Chương 1854, dám gắt ta. Chương 1854, dám gắt ta. Hoa Hạ thời gian, hơn 4 giờ chiều. Một khung từ Y Lang Két Gian bay hướng Ninh Hải chuyến bay đến sân bay. Khoang thương gia bên trong, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, Tỉnh, đến Ninh Hải. Diệp Phi đánh thức đang ngủ gà ngủ gật Trương Bảo Côn ba người. A, nhanh như vậy liền đến rồi. Trương Bảo Côn rủi rủi con mắt, thanh tỉnh lại. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng tỉnh lại. Cái này còn nhanh a, cũng bay rất lâu được không? Diệp Phi cười cười, sau đó nói, đi thôi, xuống máy bay. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ máy bay hạ cánh, đi tới ngoài phi trường mặt. Phi ca, bọn ta bây giờ đi đâu đây? Trương Bảo Côn ngu ngơ địa hỏi. Đương nhiên là về công ty a. Diệp Phi cười cười, nói, thế nào, còn không có sóng đủ, không nghĩ về công ty. Trương Bảo Côn cười hắc hắc, gãi gãi đầu nói, ta cảm giác còn không có đánh đủ. Diệp Phi không nói lắc đầu, nói, ngươi cái này khờ hàng, chúng ta từ sải bờ gì ạ đánh tới Y Lang, còn không có đánh đủ. Không có. Trương Bảo Côn rất thành thật địa lắc đầu. Được rồi, Bảo Côn, đằng sau có cơ hội ta lại mang các ngươi ra ngoài sóng. Diệp Phi bĩu môi, nói, bất quá, ta hy vọng lần tiếp theo chúng ta ra ngoài, là đi buông lỏng, đi chơi, mà không phải chiến đấu. Ừm, Phi ca, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, nói, lần này thật vất vả ra một chuyến nước, ta đều không thế nào chơi, cảm giác chưa hết hứng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đường Vũ cũng cười tiếp câu. Được, lần sau tại mang các ngươi ra ngoài. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó gọi cái tích tích. Rất nhanh, một cỗ không gian khá lớn SUV lái tới. Diệp Phi bốn người ngồi lên xe, hướng phía Khuynh Thành Quốc tế chạy tới. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến Khuynh Thành Quốc tế. Sau khi xuống xe, Diệp Phi đối Trương Bảo Côn ba người nói, tốt, các ngươi đi làm việc mình a. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu, liền rời đi. Diệp Phi đi tiến vào công ty, ngồi lên thang máy, chuẩn bị đi cùng Cố Khuynh Thành nói một tiếng. Bất quá, tại đi trên đường, Diệp Phi có chút bất đắc dĩ. Có vẻ như trước hai ngày mình rời đi thời điểm, thái độ giống như không sao tốt. Lúc ấy đi rất gấp, cũng không có chú ý bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy nữ nhân giống như bị mình bị dọa cho phát sợ. Diệp Phi vô vô chán, cảm thấy, thôi, chỉ mong nữ nhân không có đem việc này để ở trong lòng đi. Rất nhanh, Diệp Phi liền khẽ hát nhi, đi bộ đi tới thông hướng văn phòng tổng giám đốc cùng tổng giám đốc trợ lý văn phòng trên hành lang. Bất quá, tại tổng giám đốc trợ lý cửa phòng làm việc, Diệp Phi ngừng lại. Lần trước đi rất gấp, mình giống như ngay cả Lam tỷ đều không thế nào phản ứng, hôm nay nhưng phải hảo hảo an ủi một chút Lam tỷ. Đúng, chính là an ủi. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này, mặc một thân tiểu hồng sắc hưu nhàn nghề nghiệp bộ váy, dáng người phong vận tinh tế Tần Mộc Lam chính không người tại pha cà phê. Nữ nhân đột nhiên nghe tới mở cửa động tĩnh, sửng sốt bị giật mình kêu lên. A nha. Tần Mộc Lam kinh hô một tiếng, cái chén trong tay bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, cà phê chiếu xuống trên mặt đất, cũng ở tại màu da của mình tất chân bên trên. Ai vậy, làm sao cửa đều không gõ liền chạy vào? Tần Mộc Lam khắp nơi trên bàn trà rút mấy tờ giấy khăn, túi đầu, một bên lau sạch lấy tất chân bên trên cà phê nước đọng, một bên phàn nàn. Đang 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 đang. Mộc Lam bảo bối, ta trở về á. Diệp Phi cười hì hì chạy tới. Tần Mộc Lam ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người tiến vào là Diệp Phi, trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ. Bất quá, nàng rất nhanh liền ẩn giấu đi, khẽ kêu nói, ta còn tưởng rằng là ai như thế không biết lễ phép đâu, nguyên lai là ngươi cái này đại lưu manh. Mộc Lam bảo bối, thiên địa chứng giám, ta chỉ là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, nào biết đạo biến thành kinh hại a. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, con mắt quét qua, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Tần Mộc Lam trên hai chân. Nữ nhân hôm nay mặc chính là tất chân màu da, bao trùm tròn trịa hai chân phẳng dài, như ngầm hiện trắng nõn, để lộ ra nhàn nhạt vũ mị cùng gợi cảm. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói, Mộc Lam bảo bối, việc này có thể nào để ngươi làm đâu, ngươi ngồi, ta tới giúp ngươi sát. Nói, Diệp Phi liền để Tần Mộc Lam ngồi tại trên ghế salon, sau đó rút ra khăn tay, vì nữ nhân lau tất chân bên trên vết bẩn. Nếu như chỉ là đơn giản sát còn tốt, nhưng là cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Diệp Phi tay phải luôn luôn rất không thành thật địa tại Tần Mộc Lam trên đùi khẽ bước, vuốt ve. Cảm giác được nam nhân lòng bàn tay nhiệt độ, cùng cái này như có như không xúc cảm, Tần Mộc Lam một gương mặt lập tức liền đỏ, biểu diễn bất đắc, phá lệ mê người. Diệp Phi, đủ, đủ. Tần Mộc Lam nhẹ nhàng địa nói một câu, thân thể run rẩy, thanh âm đều đang phát run. Không đủ không đủ, còn không có lau sạch sẽ nha. Diệp Phi vừa nói, quấy phá tay phải vậy mà bắt đầu hướng thượng du đi. Ta tự mình tới đi. Tần Mộc Lam tranh thủ thời gian đứng dậy, lui lại hai bước. Cái này đại lưu manh quá sẽ cho người, nếu không phải tỉnh nộ kịp thời, chỉ sợ lại sẽ bị gia hỏa này bổ nhào. Tần Mộc Lam cũng không phải không muốn cùng Diệp Phi cái kia cái gì, chỉ bất quá, nàng không nghĩ ở chỗ này. Trước đó, nàng cùng Diệp Phi ngay tại cái này bên trong điên cuồng một lần kia kém chút liền bị Cố Khuynh Thành phát hiện ra. Cho nên, nàng là thật không dám làm loạn. Diệp Phi một mặt đau thương mà nhìn xem Tần Mộc Lam, nói, Mộc Lam bà bối, ta cảm giác ngươi không yêu ta, ta muốn giúp ngươi làm chút chuyện, ngươi đều không cho, quá đau đớn lòng ta. Xéo đi. Tần Mộc Lam tức giận khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Mộc Lam bà bối, đã ngươi đều biết, vậy chúng ta cả không. Không ngay ngắn. Tần Mộc Lam quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Diệp Phi buồn bực. Cái này bên trong là công ty, không thể làm loạn. Tần Mộc Lam bóp lấy eo, nói, Mộc Lam bà bối, đừng nha, lần trước chúng ta đều ở chỗ này cả. Diệp Phi nhếch miệng cười, liền hướng phía Tần Mộc Lam đi tới. Không cho phép tới gần. Tần Mộc Lam tay hướng phía trước duỗi ra, nói, ngươi hảo hảo ý tứ nói, lần trước kém chút liền bị Khuynh Thành phát hiện được không? Tốt à, dù cho Khuynh Thành phát hiện, nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là, ảnh hưởng này thật không tốt à. Tốt à, ta biết. Diệp Phi mang trên mặt vẻ đau thương, quay người liền hướng phía ngoài văn phòng mặt đi đến. Đại Lưu Manh, ngươi sẽ không phải thật sự tức giận đi. Tần Mộc Lam giật nảy mình, mau đuổi theo đi lên, giữ chặt Diệp Phi tay, nhu nhu mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy ở công ty thật không tốt nha, ngươi nếu là nghĩ, có thể đi nhà ta. Phúc. Ha ha ha. Diệp Phi xoay người, nhịn không được cười ha ha. Hắn nâng lên Tần Mộc Lam gương mặt, nặng nề mà hôn một cái, nói, Mộc Lam bà bối, ngươi thật sự là quá đáng yêu á. Nói, Diệp Phi ba một tiếng, tại Tần Mộc Lam trên cặp mông vỗ một cái, sau đó xoay người chạy. Bại hoại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi dám gạt ta. Tần Mộc Lam khét kêu một tiếng, đuổi theo, liền phát hiện Diệp Phi đã chạy phải không còn hình bóng. Nàng buồn cười địa lắc đầu, nói, thật là một cái đại phôi đản. Thẳng đến Tần Mộc Lam tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, Diệp Phi liền vụng trộm từ một cái chỗ ngoặt đi ra. Ai mà ơi, hù chết, may mắn ca chạy kịp thời. Diệp Phi vô vô ngực, nói thầm nói, đùa giỡn mỹ nữ có phong hiểm, đùa giỡn cần cẩn thận nha. Nói, Diệp Phi liền tới đến văn phòng tổng giám đốc cổng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành thanh âm ôn nhu truyền ra. Diệp Phi cười cười, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu liếc mắt, thấy là Diệp Phi trở về, khóe miệng hiện ra một vòng tiêu dung. Bất quá, nàng rất nhanh dừng tiêu dung, giả vờ như không thấy được, kế tiếp theo phê duyệt văn kiện. Ê, Diệp Phi có chút xấu hổ. Ngày thường bên trong, chỉ cần mình trở về, nữ nhân không đều là rất kích động nha, hôm nay làm sao bình tĩnh như vậy? Khó nói bởi vì lần trước sự tình, thật sự tức giận rồi. Nữ nhân làm sao cứ như vậy mang thù đâu? Diệp Phi gãi gãi đầu, đi đến Cố Khuynh Thành đối diện, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Khuynh Thành, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi." "Ngươi chỗ nào sai rồi?" Cố Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi một câu, vẫn không có ngẩng đầu. "Ta lần trước rời đi thời điểm, không nên thái độ đối với ngươi lãnh đạm như vậy, cho nên ta sai." Diệp Phi bĩu môi nói, "Mặt trời mọc ở hướng tây, ngươi lại còn sẽ nhận lầm." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nói câu, sau đó nâng lên một trương gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp tiếp cận Diệp Phi. Chương 1855, lao đầu kia. Chương 1855, lao đầu kia. Dù sao, tại Cố Khuynh Thành trong lòng, Diệp Phi từ trước đến nay đều là bá đạo cường thế một người. Nếu như ngươi không trêu chọc hắn, vậy hắn liền cười đùa tí tưởng, cả lơ phất phơ, rất dễ nói chuyện. Nhưng là, nếu như ngươi một khi trêu chọc đến hắn, vậy hắn sẽ thay đổi bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ cùng khủng bố. Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần cùng Lạc Tinh Hà bị giết, Triệu gia, Giang gia cùng Lạc gia suy sụp, chính là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên, khi Diệp Phi chủ động hướng mình xin lỗi nhận lầm thời điểm, nàng đích xác rất kinh ngạc. Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành mỹ mỹ đắc nhìn xem mình, nhếch miệng cười một tiếng, nghiêm trang nói, "Khuynh Thành à, ta lại trên mạng nhìn thấy có người nói, nam nữ bằng hữu ở chung liền đây là dạng này. Nếu như bạn gái sinh khí, nam sinh mặc kệ có sai hay không, trước nhận lầm lại nói. Dù sao, trước hai ngày ta rời đi thời điểm, thái độ đối với ngươi đúng là không tốt lắm, cho nên ta xin lỗi ngươi cùng nhận lầm." Ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Cố Khuynh Thành vội vàng kêu dừng, khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Ngươi đều nói cái gì cùng cái gì a? Ai là bạn gái, ngươi không nên nói bậy tám đạo có được hay không?" "Ừm, chẳng lẽ không phải a?" Diệp Phi giang tay ra, rất chân thành mà nói, "Ngươi nhìn, chúng ta ôm cũng ôm qua, hôn cũng hôn qua, tay cũng dắt qua, liền ngay cả thân thể của ngươi, ta cũng nhìn qua. Chúng ta đều phát triển đến một bước này, chẳng lẽ còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái sao?" "Hỗn đản, câm miệng cho ta." Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói, "Lần trước tại nông gia nhạc, ta là trong lúc nhất thời đầu óc chập mạch, cho nên mới chưa kịp ngăn lại ngươi tên lưu manh này. Ngươi cũng đừng cho điểm nhan sắc liền mở phương ngượng, mà lại về sau cũng đừng nhắc lại nữa việc này, nếu là còn dám nhắc tới, vậy ta liền đem người răng rác." Nói, Cố Khuynh Thành còn rất khả ái phồng lên miệng, làm cái kéo tay tư thế. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, hai chân kẹp lấy, nói, "Thân ái, khỏi phải như thế hung ác a. Ta không phải ngươi thân yêu, không cho phép mù gọi." Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức liền nổ kinh. Làm sao không thể để cho rồi? Diệp Phi cũng là không thèm đếm xỉa, trừng mắt nhìn nói, "Ngươi nhìn mẹ ta đối ta nhiều tán thành, cho nên, ngươi liền nghe mẹ ta lời nói, theo ta thôi." Cố Khuynh Thành hoắc một tiếng đứng người lên, tức giận nói, "Hỗn đản, ta nói không được kêu thì không cho gọi, còn có kia là mẹ ta. Mặc dù mẹ ta tán thành ngươi, nhưng là ta còn không có tán thành ngươi, cho nên không cho ngươi mù gọi, nghe được không?" "Vâng vâng vâng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Kia, thân ái, Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới bằng lòng đáp ứng ta đây?" "Hừ, ta nói, nhìn ngươi biểu hiện." Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, "Về câu. Vậy ta rốt cuộc muốn như thế nào biểu hiện, ngươi mới bằng lòng đáp ứng chứ?" Diệp Phi buồn bực hỏi một câu. "Mình muốn đi." Cố Khuynh Thành rất ngạo kiểu địa về nói. "Được, lại là câu nói này." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Được, chính ta nghĩ, mình nghĩ, loại này có thể đi." Nói, Diệp Phi liền quay người chuẩn bị rời đi. "Dừng lại." Cố Khuynh Thành chợt gọi lại Diệp Phi. "Còn có chuyện gì sao?" Diệp Phi quay người hỏi một câu. "Ngươi cái này hai ngày đến cùng làm gì đi?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Nước ta bên ngoài một huynh đệ gặp phải nguy hiểm, ta xuất ngoại cứu hắn đi." Diệp Phi đơn giản về nói. "Nước ngoài huynh đệ?" Cố Khuynh Thành sững sờ, "Ngươi ở nước ngoài đến cùng nhận biết bao nhiêu người a?" "Nhận biết bao nhiêu người?" Diệp Phi thoáng tưởng tượng, sau đó rất trang bức điểm nói câu, "Thiên hạ người nào không biết quân." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, tức giận nói thầm nói, cái gì cùng cái gì à, làm cho giống như tất cả mọi người nhận biết dính như. Hừ, khoác lác đều không làm bản nháp. Diệp Phi cười một tiếng, gãi gãi đầu nói, Khuynh Thành, về sau ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, Diệp Phi liền cười ha ha lấy, rời đi văn phòng. Đợi đến Diệp Phi rời đi về sau, Cố Khuynh Thành mới giọng dịu dàng hô to một câu, khoác lác. Đứng ở ngoài cửa Diệp Phi cũng nghe đến Cố Khuynh Thành thanh âm. Hắn cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ, cô nàng, yên tâm đi, luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Sau đó, Diệp Phi liền khẽ hát nhi, rời đi. Trên đường đi, Diệp Phi cùng bộ phận TIA, bộ tài vụ cùng tiêu thụ bộ mấy cái bộ môn các muội tử trêu chọc lấy lên tiếng chào hỏi, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Đóng cửa một cái, Diệp Phi cho mình rót chén nước, nhấp một hớp, hướng trên ghế một cái, thở nhẹ một hơi, nói, ai mà ơi, rốt cục có thể thư giãn một tí tử. Sau đó, Diệp Phi buông xuống chén nước, đốt một điếu thuốc, bật máy tính lên, chơi lên trò chơi. Một mực chơi đến tan tầm, Diệp Phi mới đóng lại máy tính, rời đi phòng làm việc của mình, hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, liền thấy Cố Khuynh Thành đã thu thập xong đồ vật, mang theo túi sách đi ra. Nhìn thấy nữ nhân mang theo chính là mình năm ngoái lễ giáng sinh tặng hờ một túi sách, Diệp Phi không khỏi cười. Cô nàng này thật đúng là khẩu thị tâm phi đâu, nếu như nàng không thích mình, vậy tại sao muốn dùng mình tặng túi sách đâu? Từ khi chậm rãi tiếp nhận Triệu gia cùng Giang gia tại Ninh Hải sinh ý về sau, nữ nhân này trước mắt giá trị bản thân đã phi tốc tiêu thăng, sớm đã đột phá 10 tỷ, đang hướng về 20 tỷ cửa ải lớn bước tiến vào, mà lại rất nhanh liền có thể đột phá 20 tỷ. Đối với dạng này tiểu phú bà, nàng muốn dùng nhiều đắt đỏ túi sách, còn không phải chuyện một câu nói. Ngươi tại cười ngây ngô cái gì a? Cố Khuynh Thành đi ra văn phòng, thấy Diệp Phi chính cười ngây ngô mà nhìn mình, lập tức cảm giác không hiểu đấu. Không, không có cười ngây ngô a. Diệp Phi nhếch nhếch miệng, nói, ta chính là cảm thấy ngươi càng ngày càng đáng yêu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành gương mặt nóng lên, thử nhẹ nói, miệng lưỡi trơn tru, đi rồi, nhanh lên đi mở xe, tiếp tiểu nhiễm đi. Tuân mệnh. Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, sau đó cùng Cố Khuynh Thành đi tiến vào thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới đất. Ngồi lên sau xe, Diệp Phi liền lái xe, hướng thành phố nhất trung chạy tới. Trên đường, Cố Khuynh Thành xem trong chốc lát tin tức, sau đó ngẩng đầu nói, Diệp Phi, hôm nay mát. Tương Hàn kém tiên sinh gọi điện thoại cho ta, mời ta tháng sau đi một chuyến lở vợ tổng bộ, nói muốn cùng chúng ta Khuynh Thành quốc tế bắt đầu xâm nhập triển khai hợp tác. Mà lại, mát cô tiên sinh còn nhiều lần cường điệu để ngươi cũng cùng một chỗ đi, nói bọn hắn chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bẹt nạt tiên sinh muốn gặp ngươi một chút. A, ngươi nói là mát tên kia a? Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi không nói, ta đều đem hắn quên. Cố Khuynh Thành lập tức im lặng. Làm lờ vợ thủ tịch nhà thiết kế kiêm phó tổng giám đốc, người khác đều là ước gì lấy lòng Mark tiên sinh, cũng chỉ có gia hỏa này có thể nói ra quên người ta lời này. Bất quá, điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành cảm giác rất là kỳ quái, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể để cho nam nhân nói ra như vậy. Người quên người ta, nhưng người ta một mực còn nhớ rõ ngươi a. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó hỏi, "Đúng, Diệp Phi, khó nói ngươi còn nhận biết lờ vợ chủ tịch Bẹt Nạt tiên sinh." Đối với Bẹt Nạt dạng này thần thoại đại nhân vật, Cố Khuynh Thành là đánh đáy lòng bên trong từ đáy lòng kính nể. Bẹt Nạt một mực được vinh dự thế giới xa xỉ phẩm giáo phụ, lờ vợ tập đoàn người sáng lập, tinh phẩm giới nạ bộ nẹo ổng, 66 tuổi hắn sớm đã trở thành nước Pháp số một phú ông. Mà lại, trước đây không lâu, Cố Khuynh Thành ngay tại thế giới tài chính và kinh tế tin tức bên trên nhìn thấy, Bẹt Nạt tiên sinh tại thu mua địch áo thời trang bộ 100 cổ quyền về sau, giá trị bản thân từ trước kia 41.5 tỷ đô la tăng vọt đến 51 tỷ đô la. Cách xa nhau 4 năm sau, Bẹt Nạt tiên sinh lần nữa xâm nhập toàn cầu phú hào bảng 10 hàng đầu. Cho nên, đối với dạng này như nhân nói nhận biết Diệp Phi, điều này thực để Cố Khuynh Thành cảm thấy không hiểu. Nàng lại thế nào nhìn, đều cảm thấy Diệp Phi cùng Bẹt Nạt tám gậy tre đều đánh không đến cùng đi. Bẹt Nạt, nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi bĩu môi, tùy ý mà nói, "À, ngươi nói là cái kia thích lại nhải cả ngày lao đầu à? Đúng thế, ta biết hắn. Hắn trước kia lại luôn là muốn mời ta đi bọn hắn lở vờ nhìn xem, còn nhiều lần mời ta đi nhà hắn bên trong làm khách, nhưng ta thật không có thời gian, cho nên không có đi. Nào biết đạo lão nhân này còn nhớ thương việc này, thật sự là có đủ chấp nhất. Ngươi không khoác lác có thể chết ta." Cố Khuynh Thành thực tế là nhìn không được, cảm thấy Diệp Phi chính là tại thổi phồng. "Khuynh Thành, ta thật ta khoác lác à, ngươi làm sao luôn cảm thấy ta đang khoác lác đâu?" Diệp Phi cũng là bất đắc dĩ, lời hắn nói thế nhưng là câu câu là thật ta bất quá, nghĩ lại, lao đầu kia tại trên quốc tế đích xác rất nổi danh khí, cái này cũng khó trách Cố Khuynh Thành cảm thấy mình đang khoác lác. Dù sao, Cố Khuynh Thành tầm mắt hay là quá chật, nàng căn bản không rõ, trên thế giới này, chân chính đại nhân vật cùng người cầm quyền, đến cùng là như thế nào một số người. Chương 1856, lòng có thua thiệt. Chương 1856, lòng có thua thiệt. Bất quá, Diệp Phi cũng không có quá nhiều đi giải thích. Dù sao giải thích thế nào đi nữa, Cố Khuynh Thành cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy còn không như về sau để chính nàng chậm rãi đi tìm hiểu, đến lúc đó nàng kiểu gì cũng sẽ biết mình nói đây hết thảy, nguyên lai đều là thật. Được rồi, Diệp Phi, ngươi liền đừng khoác lác. Cố Khuynh Thành khoát tay áo, sau đó hỏi, tháng sau ngươi có thể bồi ta cùng đi nước Pháp à? Được, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Tâm hắn nghĩ, cách không giờ đại hội triệu khai thời gian hẳn là gần. Mà lại, lần này không điểm đại hội cũng đúng lúc là tại nước Pháp tổ chức. Nếu như không điểm đại hội triệu khai thời gian cũng là tháng sau lời nói, vậy mình vừa vặn có thể đi một chuyến. Đã mình chuẩn bị trở lại thế giới sân khấu, vậy liền từ tham gia không điểm đại hội bắt đầu đi. Lần này, mình muốn hướng toàn thế giới đại đại tổ chức nho nhỏ tuyên cáo, đã từng địa ngục quân vương, lại trở về. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, trên khóe miệng dương mỉm cười, nói: "Tốt, kia tháng sau thời gian xác định, ta lại nói cho ngươi." "Tốt, không có vấn đề." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Xe ước chừng mở hơn 20 phút, liền đến thành phố Nhất Trung. Cố Tiểu Nhiễm vẫn tựa như thường ngày, đứng tại bên đường, ngay tại chơi lấy điện thoại. Nữ hài phía trên mặc một bộ màu trắng ngay cả mũ áo, thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt của jean, dưới chân giẫm lên một đôi giản lược màu trắng dày cứng. Dáng người thon dài, đường cong là lướt, liếc nhìn lại, tràn đầy khỏe mạnh lại thời thượng tinh thần phấn chấn. Tiểu nha đầu này thật đúng là càng dài càng thủy linh, tiếp qua không lâu, tiểu nha đầu dung mạo nhất định có thể củng cố Khuynh Thành cân sức ngang tài. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó quay cửa xe xuống, hướng Cố Tiểu Nhiễm vây vây tay, hô nói: "Tiểu Nhiễm, lên xe." Nghe tới thanh âm, Cố Tiểu Nhiễm ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi hướng mình mới gọi, sán lạn cười một tiếng: "Phi ca." Lập tức, Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian chạy tới, trực tiếp kéo ra tay lái phụ cửa, ngồi tiến vào xe bên trong. "Phi ca, ngươi cái này hai ngày đi chỗ nào, làm sao không gặp được ngươi người nhà?" Cố Tiểu Nhiễm vừa lên xe, liền hiếu kỳ địa hỏi một câu. Diệp Phi một bên nổ máy xe, một bên về nói: "Cái này hai ngày ta đi một chuyến nước ngoài, xế chiều hôm nay vừa trở về." "Nước ngoài?" Cố Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn, nói: "Phi ca, ngươi ra ngoại quốc tại sao không gọi bên trên ta nha, ta đã lâu lắm không có xuất ngoại đi chơi nữa nha." "Tiểu Nhiễm, ta trước hai ngày lại không phải đi nước ngoài chơi, ta là đi làm việc được không?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Về sau nếu là ra ngoại quốc chơi, ta cam đoan đem ngươi cùng tỷ ngươi kêu lên, thế nào?" "Hì hì, lúc này mới không sai biệt lắm." Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nhẹ gật đầu. Một đường trò chuyện, hơn nửa canh giờ, xe liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Đem xe ngừng đến viện tử bên trong về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội xuống xe, đi tiến vào biệt thự. Thế nhưng là, vừa vào phòng, Diệp Phi điện thoại liền băng lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Liễu Y Y Y đánh tới. "Hả? Nha đầu này đánh như thế nào điện thoại tới rồi?" Thế là, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian chạy tiến vào gian phòng của mình. "Tỷ, Phi ca đây là làm gì đâu, làm sao giới điện thoại còn lén lén lút lút?" Cố Tiểu Nhiễm nghi hoặc điệu nói. Cố Khuynh Thành tựa hồ ý thức được cái gì, nàng lông mày có chút nhăn lại, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi không cần phải để ý đến hắn, mình ở phòng khách phải xem TV, ta đi lên đổi bộ quần áo, lại xuống tới làm cơm." Cố Tiểu Nhiễm a một tiếng, lại hướng phía Diệp Phi gian phòng ngắm nhìn, lúc này mới đi đến phòng khách, mở ra TV. Lúc này, gian phòng bên trong, Diệp Phi đã nhận nghe điện thoại. "Y Y Y, làm sao vậy, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi một câu. "Diệp Phi ca, khó nói không có chuyện gì, ta liền không thể gọi điện thoại cho người sao?" Liệu Y Y Y nhu nhu nhược nhược thanh âm chuyển tới, thanh âm có chút u oán. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Y Y Y, không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì nha." "Diệp Phi ca, ta không sao." Liệu Y Y Y đáp lại một câu, sau đó nói: "Đúng, Diệp Phi ca, ngươi bây giờ tại Ninh Hải sao?" "Tại a, làm sao rồi?" Diệp Phi hỏi. "Diệp Phi ca, ngươi hôm nay có thể bồi ta ăn bữa cơm sao? Ta muốn tự mình xuống bếp làm cho ngươi bữa cơm." Liệu Y Y ôn nhu xách một câu, sau đó nói: "Đương nhiên, nếu như Diệp Phi ca ngươi không tiện lời nói, vậy coi như." Nghe tới Liệu Y Y lời nói, Diệp Phi trong lòng thở dài, mình đích thật rất lâu không có bồi cái này ôn nhu thiện lương nha đầu. Khoảng thời gian này bận quá, hoa kỳ nước, sải bờ gì ạ, y lang chạy khắp nơi, bận bịu đầu góc tròn váng, đích xác xem nhẹ mình nữ nhân cảm thụ. Chỉ sợ không chỉ có là Liệu Y Y Y, Tiêu Lãnh Ngọc, Lý Thi Vận Lượng nữ đối với mình cũng rất bất mãn đi. Diệp Phi trong lòng có chút bất đắc dĩ, mình đích thật là thua thiệt các nàng nhiều lắm. Chỉ hy vọng về sau hết thể ổn định lại về sau, mới hảo hảo tốn thời gian bồi bồi các nàng đi. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, sau đó ôn nhu mà nói: "Tốt lắm, Y Y Y, ta cũng rất lâu không gặp ngươi, cũng rất muốn ngươi. Ngươi ở chỗ nào, ta hiện tại liền đi tìm ngươi." "Thật sao, Diệp Phi ca, ngươi muốn đi qua sao?" Thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, Liêu Y Y Y lập tức cao hứng lên. "Nha đồng đốc, đương nhiên là thật a." Diệp Phi cười về câu: "Ừm ân, Diệp Phi ca, ta hiện tại ngay tại đi siêu thị trên đường, ngươi có thể đợi chút nữa lại tới, tại cửa tiểu khu chờ ta." Liêu Y Y Y nói. "Y Y Y, ngươi muốn đi đâu cái siêu thị, ta hiện tại trực tiếp đi siêu thị tìm ngươi, cùng ngươi mua một lần đồ ăn đi." Diệp Phi nói. "Tốt à, ta hiện tại muốn đi Thanh Thủy Vịnh phụ cận Vui Đầy Phúc siêu thị, ngươi trực tiếp tới đi." "Tốt, ta lập tức tới." Diệp Phi đáp lại một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi thu hồi điện thoại, sau đó mở cửa, đi ra khỏi phòng. Nghe tới mở cửa động tĩnh, ở phòng khách Cố Tiểu Nhiễm lập tức vừa quay đầu, tiếp cận Diệp Phi. "Tiểu Nhiễm, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Diệp Phi luôn cảm thấy nha đầu này ánh mắt có điểm lạ lạ, nhìn thấy người tâm lý có chút phát mao. "Phi ca, ngươi vừa rồi tại với ai gọi điện thoại đâu?" Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. "Ngươi nha đầu này, quản nhiều như vậy làm gì?" Diệp Phi tức giận về câu. "Hừ, ngươi khẳng định là cùng nữ nhân lại gọi điện thoại." Cố Tiểu Nhiễm khẽ hừ một tiếng, nói: "Ha ha, ngươi nha đầu này, quản còn thật nhiều à, ta cùng nữ nhân cứ gọi điện thoại, giống như cùng ngươi không có gì quan hệ à." Diệp Phi nói. "Làm sao không quan hệ, rõ ràng liền có quan hệ." Cố Tiểu Nhiễm chu miệng nhỏ, về đối một câu. "Tốt, vậy ngươi nói một chút, có quan hệ gì?" Diệp Phi buồn cười vấn đáp. "Có, có." Cố Tiểu Nhiễm ấp úng, lại nói không nên lời cái nguyên cớ. "Được rồi, đại nhân sự việc, tiểu hài tử bất can thiệp vào." Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó liền thấy Cố Khuynh Thành đổi một bộ đồ mặc ở nhà đi xuống. "Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đó?" Cố Khuynh Thành hỏi. A, không nói gì. Diệp Phi lắc đầu, sau đó nói, Khuynh Thành, vừa rồi bằng hữu của ta hẹn ta ra ngoài ăn cơm, cho nên đêm nay không thể ở nhà ăn cơm. Cố Khuynh Thành nghe xong, mày liễu lập tức nhỏ lên, nói, người yêu đi chỗ nào, ta lại quản không được. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền lách qua Diệp Phi, đi tiến vào phòng bếp. Ê! Diệp Phi sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười. Ai, Phi ca, liền ngươi dạng này, còn muốn đuổi tới tỷ ta, khó là. Cố Tiểu Nhiễm một bộ lao thành khắp nơi dáng vẻ, nói, thôi đi, ngươi nha đầu này, biết cái gì a? Diệp Phi gậy một cái Cố Tiểu Nhiễm cái chán, sau đó quay người đi ra biệt thự. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi liền lái xe rời đi. Hiện tại đã nhanh 7h, trời đã chậm rãi tối xuống. Diệp Phi lái xe tại trên đường hành xử, xe bên trong lấy một bài nhạc nhẹ, nhìn ngoài cửa sổ lóe ra đèn neon, tâm phá lệ yên tĩnh. Bất quá, khi Diệp Phi lái xe đi tới trung tâm thành phố lúc, một trận điện thoại bừng tỉnh Diệp Phi. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, là Helena đánh tới. Helena đánh như thế nào điện thoại tới, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phi tâm lý hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Helena, có chuyện gì không? Diệp Phi vội vàng hỏi. Lạc lạc, Vương, ngài đừng khẩn trương như vậy được không? Không có việc gì, ta gọi điện thoại cho ngài, chính là muốn nói cho ngài, không điểm đại hội thời gian đã xác định được, ngay tại tháng sau số 15, không điểm tổ chức. Helena cười khanh khách âm thanh, sau đó hỏi, Vương, lần này không điểm đại hội, ngài sẽ tham gia à? Hội. Diệp Phi không có chút gì do dự địa về một chữ. Chương 1857, chuyển thế chi bảo. Chương 1857, chuyển thế chi bảo. Nghe tới Diệp Phi trả lời như vậy dứt khoát, đầu bên kia điện thoại hệ lệ nạ quả thực bị kinh ngạc đến. Vương, ngài không phải nói không muốn lại tham gia không điểm đại hội sao, làm sao lần này ngài lại muốn tham gia sao? Hệ lệ nạ tò mò hỏi. Diệp Phi nhìn qua phía trước, lạnh nhạt nói, bởi vì, thông qua lần này bà vừa thụ thương, địa ngục tổng bộ bị tập kích sự tình, để ta cũng muốn minh bạch. Xem ra, hiện tại ta còn không phải rời khỏi thế giới sân khấu thời điểm. Bây giờ thế giới ngầm thế cục lại bắt đầu rung chuyển bất an, ngay cả một chút sâu kiến cũng bắt đầu nhảy nhót bắt đầu. Nếu như ta lại không xuất hiện, chỉ sợ lần tiếp theo lại sẽ có người tới tìm chúng ta phiền phức, lần này là bà ùa gặp nạn, kia khó đảm bảo lần tiếp theo hạn chờ nần cùng ổn sơn bọn hắn có thể hay không gặp được chuyện gì. Cho nên, ta quyết định tham gia lần này không điểm đại hội. Ta muốn hướng thế giới tuyên cáo, ta không có mai danh nhận tích, ta trở về. Thật sao, Vương, ngài thật chuẩn bị trở lại thế giới sân khấu sao? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Helena âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Nàng một mực mong mỏi Vương có thể lần nữa trở lại thế giới sân khấu, bây giờ, Vương rốt cục đáp ứng, điều này có thể làm cho nàng không kích động. Đúng vậy, Helena, ta đã quyết định. Diệp Phi gật đầu nói. Kia thật là quá tốt, các minh đệ tỷ muội nếu là biết, khẳng định đều sẽ thật cao hứng. A, trời ạ, cái này đích xác là một kiện tin chấn phấn lòng người. Helena kích động đều nhanh nói năng lộn xộn. Ha ha, Helena, có kích động như vậy à? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, Vương, mọi người cùng cái này một ngày đã đợi rất lâu. Helena tiếng nổ nói, ngài là thế giới ngầm địa ngục quân vương, lẽ ra trở thành thế giới này người lãnh đạo, để vô số nhân thần phục, để vô số người quỳ bái. Bởi vì ngài là vương, lại có thể nào tình nguyện bình thường đâu. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, Helena, ta sở dĩ đáp ứng trở lại thế giới sân khấu, cũng không phải là vì danh cùng lợi, cũng không phải vì trở thành cái gì người lãnh đạo. Nói thật, ta chỉ là nghĩ bảo vệ tốt các minh đệ tỉ muội, để mọi người khỏi phải nhận người khác khi dễ cùng khiêu khích, đây mới là ta nghĩ trở lại thế giới sân khấu trọng yếu nguyên nhân. Vương, mặc kệ ngài ở vào loại nguyên nhân nào trở lại thế giới sân khấu, nhưng chỉ cần ngài trở về, vậy liền đầy đủ. Helena nói. Ừ, Helena, khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo an bài một chút đi, đến lúc đó, chúng ta tại nước Pháp thấy. Diệp Phi nói. Được rồi, Vương, ta sẽ an bài tốt hết thảy, chờ mong chúng ta gặp mặt ngày ấy. Ừ. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào túi bên trong. Sau đó, Diệp Phi châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc. Hắn lặng lặng nhìn qua phương xa, khoe miệng hơi nhíu, thì thào nói, lao bọn tiểu nhị, chúng ta không điểm trên đại hội thấy. Cùng lúc đó, tại khoảng cách vui đầy phúc siêu thị cách đó không xa, có một cái trạm xe buýt. Một cỗ xe buýt dừng xuống dưới, một nữ nhân mang theo một cái hở mệt túi sách từ phía trên đi xuống. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, da thịt như ngà voi bánh nhuận con trạch, mặc dù mặc một thân rất phổ thông trang phục bình thường, nhưng toàn thân trên dưới phát tán khí chất, lại làm cho người không chút nào cảm thấy nữ nhân phổ thông. Nhất là nữ nhân khoe miệng toát ra đến nhàn nhạt tiểu dung, càng làm cho người như mặt gió xuân. Trên xe buýt đám nam nhân nhìn thấy nữ nhân, sửng sốt đều không rời mắt nổi. Chỉ bất quá, một chút nữ nhân nhìn thấy cái này mang theo Hermes túi sách nữ nhân, rất nhiều người đều trong lòng bên trong nói thầm. Đã đều mua được Hermes, vậy tại sao còn muốn chen xe buýt? Khó nói hiện tại kẻ có tiền đều là dạng này trải nghiệm cuộc sống sao. Mà cái này mang theo Hermes túi sách nữ nhân, chính là Liêu Y cũng không có để ý những người kia ánh mắt, mà là sau khi xuống xe, trực tiếp đi tiến vào vui lầy phúc siêu thị. Đi tiến vào siêu thị về sau, Liêu Y tại mua thức ăn khu vực khắp nơi đi dạo, mua một chút rau quả cùng thịt chế phẩm, sau đó lại đi địa phương khác đi dạo. Liêu Y đi tới đồ dùng hàng ngày khu vực, sau đó bốn phía nhìn lại. Mà lúc này, đồng dạng tại đồ dùng hàng ngày khu vực mua sắm đồ vật có hai cái mặc phổ thông tuổi trẻ nam tử. Hai cái này nam tử trẻ tuổi nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi dáng vẻ, một cái vóc người gầy gò, thân cao tại chừng 1m8, một cái khác dáng người hơi mập, thân cao tại 1m75 trái phải. Dương Dậm à, ngươi nói sư phụ vì sao muốn để chúng ta xuất cốc lịch luyện nhà, đời này tục giới quy củ nhiều lắm, mà lại kiếm tiền lại khó, ở quá không quen. Cái tên mập mạp kia một bên chọn khăn mặt, một bên phàn nàn, mặt mũi tràn đầy đều là khổ đại cửu thâm bộ dáng. Từ Hiên, ngươi liền đừng phàn nàn, đã sư phụ để chúng ta ra, kia tự nhiên có đạo lý của hắn, đúng hay không? Người gây cười ha hả về nói. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là có chút không quá quen thuộc. Mập mạp bĩu môi, sau đó không tự giác hướng phía bên trái quét mắt, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói, Dừng Dậm, ngươi mau nhìn, kia bên trong có một vị thật xinh đẹp nữ tử à? Ha ha, thế tục giới nào có cái gì đẹp đặc biệt nữ tử, đại bộ phận điểm đều là trang điểm hóa ra tới tốt lắm sao? Người gây lắc đầu, nói, mấy ngày nay, ta tại trên mạng nhìn thấy một đoạn văn, thế tục giới người nói, nữ nhân bây giờ à, hóa trang là nữ thần, gỡ trang chính là nữ quỷ, ha ha ha. Không phải, Dừng Dậm, nữ tử này thật rất xinh đẹp, cùng chúng ta nhìn thấy vong hồng nữ không giống. Ngươi xem một chút liền biết. Mập mạp giật giật người gầy, nói, được được được, ta xem một chút. Người gầy chọn tốt một đem bàn chải đánh răng về sau, liền vừa quay đầu. Khi hắn nhìn thấy Liêu Y Y Y một khắc này, trực tiếp liền ngây người. Hắn nuốt một cái ít hầu, nói, không có. Không nghĩ tới ở thế tục giới vậy mà cũng có thể nhìn thấy như thế siêu trần thoát tục nữ tử. Ha ha, ngươi còn không tin, ta nói là mỹ nữ đi. Mập mạp vui tươi hớn hở điệu nói. Lúc này, Liêu Y Y Y cảm giác được hai cái này nam tử trần trụi ánh mắt, nhíu lông mày, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, người gầy sắc mặt đột nhiên biến một chút, nói, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác nữ tử kia trước ngực mang khối kia bạch ngọc như thế nhìn quen mắt. Mập mạp hèn mọn cười một tiếng, nói, Dừng Dậm, ta nhìn ngươi căn bản không phải đối với người khác bạch ngọc cảm thấy hứng thú, mà là đối với người khác ngực cảm thấy hứng thú à. Chậc chậc, Dừng Dậm, lúc này mới đời sau tục giới bao lâu à, ngươi liền học cái xấu rồi. Xéo đi. Người gầy trừng mắt nhìn mập mạp, nói, ta là thật cảm thấy nữ tử kia trước ngực đeo ngọc bội rất quen thuộc, giống như cùng chúng ta thiếu gia đeo ngọc bội giống nhau như lúc. Không phải đâu. Mập mạp sững sờ, nói, chúng ta thiếu gia chỗ đeo bạch ngọc thế nhưng là chúng ta cốc chuyển thế chi bảo, trên đời làm sao lại có khối thứ hai? Ta cũng không biết ta, thế nhưng là ta thật cảm thấy rất tương tự. Người gầy nhíu nhíu mày, nói, đi, cùng ta cùng đi xem nhìn. Nói, người gầy liền lôi kéo mập mạp hướng phía Liêu Y Y Y đuổi theo. Liêu Y Y Y nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức dừng bước, xoay người qua. Nàng nhìn chằm chằm hai cái này nam tử, hỏi, các ngươi có chuyện gì a? Nhưng mà, ngay tại Liêu Y Y Y xoay người một sát na kia, người gầy cùng mập mạp ánh mắt hai người cùng một chỗ dừng lại tại Liêu Y Y Y trên ngực. Các ngươi làm gì, đùa nghịch lưu manh a? Cẩn thận ta báo cảnh bắt các ngươi. Liêu Y Y Y trên mặt sắc mặt giận dữ, che ngực, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. A, không không không, cô nương, chúng ta không có đùa nghịch lưu manh a, ngươi cũng đừng báo cảnh. Mập mạp nghe xong, lập tức giật nảy mình. Người gầy hướng Liêu Y Y Y ấy náy cười một tiếng, nói, vị cô nương này, chúng ta thực sự không hề có ý xúc phạm ngươi, chỉ là đối ngươi chỗ đeo bạch ngọc cảm thấy hứng thú thôi. Bạch ngọc. Liêu Y Y Y sững sờ, tranh thủ thời gian che ngực bạch ngọc, cảnh giác nói, đây là cha mẹ ta lưu cho ta, các ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Cô nương, xin hỏi cha mẹ ngươi là ai? Người gầy hỏi. Ta cũng không biết. Liêu Y Y Y lắc đầu, nói, ta từ nhỏ đã bị đưa tiến vào cô nhi viện, cũng chưa từng thấy qua cha mẹ ta. Cô nhi. Nghe tới Liêu Y Y Y lời nói, người gầy cùng mập mạp hai người cùng nhìn nhau một chút, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vị cô nương này, chúng ta muốn nhìn một chút khối này bạch ngọc, ta không biết có thể hay không. Người gầy đề nghị nói. Các ngươi thật không có đánh cái gì chủ ý xấu. Liêu Y Y Y hỏi. Yên tâm đi, cô nương, chúng ta thật không có cái gì ý đồ xấu. Ta gọi Đỗ Mậu Lâm, hắn gọi Trần Tử Hiên, chúng ta đều là người tốt. Người gây cười cười, nói. Chương 1858, thân thế chi mê. Chương 1858, thân thế chi mê. Liêu Y Y Y lúc đầu tâm địa liền thiện lương, cũng sẽ không đem người nghĩ quá xấu. Mà lại, nàng cũng từ nơi sâu xa, đối cái này một béo một gầy hai nam tử có loại thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Mặc dù, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng nàng cảm thấy, hai người này hẳn không phải là người xấu. Cho nên, Liêu Y Y Y liền gỡ xuống trước ngực bạch ngọc, đưa cho cái này gọi Đỗ Mậu Lâm người gầy. Tạ ơn cô nương tín nhiệm. Đỗ Mậu Lâm mỉm cười, sau đó tiếp nhận bạch ngọc. Một bên Trần Tử Hiên cũng tranh thủ thời gian xuống tới. Hai người nhìn chằm chằm khối này bạch ngọc, cùng nhìn nhau mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Trời ạ, quả nhiên giống nhau như lúc. Trần Tử Hiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì giống nhau như lúc? Liêu Y Y Y nhìn về phía hai cái này nam tử, nói, khó nói các ngươi nhận biết khối này bạch ngọc à? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Khối này bạch ngọc, chúng ta thiếu. Trần Tử Hiên đều không nghĩ nhiều, trực tiếp liền ồn ào. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Đỗ Mậu Lâm liền tranh thủ thời gian đánh gây nói, Tử Hiên, ngậm miệng. Nha. Trần Tử Hiên nhẹ gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Đỗ Mậu Lâm hướng Liêu Y Y Y cười cười, nói, cô nương, chúng ta chỉ là trước đó có từng thấy cùng khối này giống nhau như lúc bạch ngọc, cho nên cảm thấy có chút quen mắt. Nói xong, Đỗ Mậu Lâm liền đem bạch ngọc trả lại Liêu Y Y Y Tử Hiên, chúng ta đi. Đỗ Mậu Lâm nói xong, liền trực tiếp hướng phía siêu thị bên ngoài đi đến. Ai ai, Dừng Dậm, chúng ta đồ vật còn không có mua xong đâu. Trần Tử Hiên ồn ào một tiếng, sau đó mau đuổi theo đi lên. Liêu Y Y Y nhìn xem Đỗ Mậu Lâm cùng Trần Tử Hiên hai người rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hai người này rốt cuộc là ai a? Tại sao mình lại đối bọn hắn có loại cảm giác quen thuộc? Mà lại, vì cái gì bọn hắn hội kiến qua cùng mình giống nhau như lúc ngọc bội?
Ý ỉa ỉa ỉa, nguyên lai ngươi ở chỗ này a.
Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nam truyền tới. Liêu Ý ỉa ỉa nghe tới thanh âm, lập tức đánh thức. Nàng tranh thủ thời gian quay người, nhìn người tới, ngạc nhiên hô nói, Diệp Phi ca.
Ha ha, nha đầu, đã lâu không gặp nha.
Diệp Phi cương triều địa sờ sờ Liêu Ý ỉa đầu, sau đó tò mò hỏi, Ý ỉa ỉa, vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi cùng hai người nam đang đọc diễn văn, các ngươi đang nói cái gì a?
Liêu Ý ỉa cầm trong tay bạch ngọc cầm lên, nói, Diệp Phi ca, vừa rồi có hai cái kỳ quái nam cứng rắn nói muốn nhìn ta khối ngọc bội này, bọn hắn còn nói bọn hắn trước đó có từng thấy cùng ta khối này giống nhau như lúc ngọc bội.
Ngọc bội? Diệp Phi nhìn Liêu Ý ỉa trong tay bạch ngọc, trong lòng nhất thời giật mình, chẳng lẽ nói?
Nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi lập tức liền hướng phía siêu thị bên ngoài đuổi theo.
Diệp Phi ca, ngươi làm gì đi a?
Liêu Ý ỉa ở phía sau hô một tiếng, nhưng chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Phi đã chạy phải không thấy.
Lúc này, Diệp Phi đã từ bên trong siêu thị bỏ ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại không nhìn thấy vừa rồi kia hai nam tử thân ảnh.
Tại sao không ai rồi?
Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó tìm khắp nơi một chút, nhưng như cũng không thấy được vừa rồi kia hai nam tử.
Kia hai nam tử quả nhiên không phải người bình thường.
Nếu thật là người bình thường, vậy bọn hắn rời đi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy?
Trước trước sau sau mới vài phút không đến, cái này liền không thấy.
Diệp Phi hơi nhíu lên lông mày, vừa rồi nghe tới Liêu Y Y Y lời nói về sau, hắn cảm giác kia hai nam tử tựa hồ cùng Liêu Y Y Y thân thế có quan hệ, cho nên mới mau đuổi theo ra.
Dù sao, từ rất sớm trước kia bắt đầu, Diệp Phi liền nói muốn giúp Liêu Y Y Y tìm tới cha mẹ ruột của mình. Nhưng những năm gần đây, một mực không tìm được bất luận cái gì liên quan tới Liêu Y Y Y thân thế tung tích. Hôm nay vậy mà đụng tới nhận biết Liêu Y Y Y trong tay khối kia bạch ngọc người, tự nhiên gây nên Diệp Phi chú ý mẹ chứng. Hay là chậm một bước.
Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài.
Diệp Phi ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này, kết xong sổ sách Liêu Y Y Y dẫn theo đồ ăn đi ra.
Diệp Phi tiến lên mới từ Liêu Y Y Y tay bên trong tiếp nhận đồ ăn, sau đó hỏi, Y Y Y Y, vừa rồi kia hai nam tử còn nói với ngươi thứ gì?
Thì như nói, bọn hắn kêu cái gì?
Diệp Phi ca, kia hai người nam trừ nói có từng thấy cùng ta khối này giống nhau như lúc bạch ngọc bên ngoài, bọn hắn cũng nói cho ta biết tên của bọn hắn một cái gọi Đỗ Mậu Lâm, một cái gọi Trần Tử Hiên.
Liêu Y Y Y nói,
Đỗ Mậu Lâm, Trần Tử Hiên.
Diệp Phi híp híp mắt, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Hạo Xuyên.
Chỉ cần hai gia hỏa này tại Ninh Hải, vậy mình tự nhiên có biện pháp tìm tới hai người bọn hắn.
Rất nhanh, điện thoại liền kết nối.
Phi ca, xin hỏi ngài có gì phân phó?
Dương Hạo Xuyên thanh âm truyền tới.
Hạo Xuyên, ta muốn để ngươi giúp ta tìm hai người.
Diệp Phi nói.
Phi ca, xin hỏi tìm người nào?
Dương Hạo Xuyên cung kính hỏi.
Hạo Xuyên, hai người kia, một cái gọi Đỗ Mậu Lâm, một cái gọi Trần Tử Hiên, bọn hắn đều tại Ninh Hải.
Phi ca, ngoại trừ danh tự, còn có cái khác tin tức a?
Ê,
bọn hắn cái khác tin tức ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết nói, hai người này, một cái vóc người gầy gò, thân cao tại chừng 1m8.
Một cái khác, dáng người hơi mập, thân cao tại 1m75 trái phải.
Diệp Phi đáp lại một câu, sau đó nói, Hạo Xuyên, ngươi cứ dựa theo cái phương hướng này đi tìm, chỉ cần tìm được liên quan tới hai người này tin tức, liền lập tức hướng ta báo cáo.
Vâng, Phi ca.
Ừm, vất vả.
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại.
Diệp Phi ca, tại sao phải tìm hai người kia a?
Liêu Ý Ý còn có chút ngộng, không rõ là chuyện gì xảy ra.
Diệp Phi thẳng tắp nhìn xem Liêu Ý Ý Ý, nói, Ý Ý Ý Ý, hai người kia khả năng cùng ngươi thân thế có quan hệ, cho nên ta mới muốn tìm đến bọn hắn, hỏi thăm rõ ràng.
Cái gì?
Liêu Ý Ý Ý lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ nói tìm tới bọn hắn, liền có thể giải khai thân thế của ta chi mê?
Cái này cũng nói không chính xác.
Thì ra là thế.
Liêu Ý Ý Ý nhẹ gật đầu, nói, khó trách ta cảm thấy trên người bọn họ có loại cảm giác quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc.
Ha ha, xem ra kia hai tên giá hỏa chỉ sợ thật cùng ngươi thân thế có quan hệ.
Diệp Phi híp híp mắt, sau đó nói, tốt, Ý Ý Ý Ý, trước đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó tìm tới người, liền biết.
Ừ mừng.
Liêu Ý Ý Ý dùng sức gật gật đầu, trên mặt hiện ra tiểu dung.
Nàng vẫn nghĩ tìm tới cha mẹ ruột của mình, bây giờ rốt cục có đột phá, nàng có thể nào không vui.
Diệp Phi mỉm cười, nói, Ý Ý Ý Ý, chúng ta về nhà.
Tốt.
Liêu Ý Ý Ý đủ ấm cười một tiếng, sau đó kéo lại Diệp Phi cánh tay, hướng phía bãi đỗ xe đi đến.
Cùng lúc đó, tại khoảng cách vui đầy phúc siêu thị liền nhau trên một con đường, một cái người gầy ở phía trước chạy, một tên mập ở phía sau truy.
Hai người bước đi như bay, tốc độ phi thường nhanh, đi ngang qua người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng.
Dừng dậm chờ ta một chút, ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy nha?
Gọi Trần Tử Hiên mập mạp ở phía sau la to.
Một mực chạy đến một đầu cái dương bên trong, cái này gọi Đỗ Mậu Lâm người gầy mới ngừng lại được.
Cùng một hai phút, Trần Tử Hiên mới đuổi theo.
Hô, hô.
Trần Tử Hiên bị tưởng, thở mạnh mấy hơi thở, nói, dừng dậm, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thật sự là mệt chết ta.
Đỗ Mậu Lâm nhìn xem Trần Tử Hiên, lắc đầu, nói, Tử Hiên, sư phụ để chúng ta xuất cốc lịch luyện, là vì để chúng ta tu vi tiến thêm một bước. Nhưng ngươi ngược lại tốt, sau khi ra ngoài, chỉ biết ăn uống yên vui, đều hoang phế võ công. Ta nhìn ngươi đến lúc đó trở về, làm sao cùng sư phụ giao nộp.
Trần Tử Hiên rụt cổ một cái, cười hì hì nói, dừng dậm, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, ta lười biếng sự tình, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho sư phụ a.
Ừ, vậy phải xem ngươi về sau biểu hiện.
Nói, Trần Tử Hiên liền xuất ra điện thoại di động.
Nhìn thấy Đỗ Mậu Lâm cầm điện thoại, Trần Tử Hiên sửng sốt giật mình kêu lên, ai, rừng rậm, ngươi cầm điện thoại làm gì?
Đương nhiên là cho sư phụ gọi điện thoại a.
Đỗ Mậu Lâm về nói.
A.
Trần Tử Hiên sắc khóc, rừng rậm, không phải đã nói không cùng sư phụ nói nha, ngươi làm sao còn muốn gọi điện thoại a?
Đừng làm loạn, ta gọi điện thoại cho sư phụ, chỉ là vì nói vừa rồi nữ tử kia sự tình.
Đỗ Mậu Lâm trả lời một câu, sau đó nói, nữ tử kia trong tay bạch ngọc hẳn là chúng ta cốc bên trong đồ vật, nhưng vì cái gì chúng ta cốc bên trong đồ vật sẽ tại cái kia nữ tử trên tay đâu, khó nói ngươi không cảm thấy kỳ quái.
Chương 1859, Huyền Vi Ngọc Bội.
Chương 1859, Huyền Vi Ngọc Bội.
Ừm, là rất kỳ quái.
Trần Tử Hiên nhẹ gật đầu, gãi gãi đầu, nói, thế nhưng là, chúng ta cốc bên trong chuyển thế chi bảo không phải chỉ có một khối a, mà lại là tại thiếu gia của chúng ta tay bên trong, nhưng vì cái gì tay của cô gái kia bên trong cũng có một khối. Cho nên nói đây mới là để người cảm thấy kỳ quái địa phương a.
Đỗ Mậu Lâm nghĩ, nói, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, ta nhất định phải nhanh cùng sư phụ bắt được liên lạc, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Đúng đúng đúng, hỏi một chút sư phụ, hắn khẳng định biết.
Trần Tử Hiên liên tục gật đầu.
Sau đó, Đỗ Mậu Lâm liền cầm điện thoại di động lên đả thông một điện thoại.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối.
Là rừng rậm sao?
Một đạo trung khí 10 phần uy nghiêm tiếng nói truyền tới.
Nếu như vẹn vẹn chỉ nghe thanh âm, đối phương hẳn là một cái lão nhân.
Sư phụ, ta là rừng rậm.
Đỗ Mậu Lâm cung kính về một tiếng.
Dương Dậm, ngươi cùng Tử Hiên không hảo hảo ở thế tục giới lịch luyện, đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm cái gì?
Lão nhân trầm giọng nói một câu, sau đó nói, các ngươi có phải hay không có hảo hảo lịch luyện, đến thế tục giới về sau, quang chỉ biết đạo ham chơi rồi.
Một bên mập mạp Trần Tử Hiên là võ giả, tính lực rất tốt.
Đỗ Mậu Lâm cùng đầu bên kia điện thoại nam tử đối thoại bị hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Cho nên, Trần Tử Hiên sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng Đỗ Mậu Lâm lắc đầu.
Đỗ Mậu Lâm trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên, sau đó cười ha hả nói, sư phụ, ta cùng Tử Hiên không có ham chơi, chúng ta có hảo hảo lịch luyện, cũng có hảo hảo luyện công. Ta lần này cho ngài gọi điện thoại là muốn cùng ngài nói một sự kiện.
Chuyện gì? Đừng ấp úng, nói thẳng đi.
Vâng, sư phụ.
Đỗ Mậu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, sư phụ, hôm nay ta cùng Tử Hiên gặp một nữ tử, nữ tử kia tay bên trong cũng có một khối cùng thiếu gia giống nhau như lúc bạch ngọc.
Thế nhưng là thiếu gia chỗ đeo khối kia bạch ngọc không phải chúng ta cốc bên trong duy nhất chuyển thế chi bảo a.
Cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái, mới nghĩ đến hỏi một chút sư phụ ngài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Giống nhau như lúc bạch ngọc.
Lão nhân nghi hoặc mà nói, ngươi xác định nữ tử kia trong tay khối kia bạch ngọc cùng chúng ta thiếu gia chỗ đeo khối kia giống nhau như lúc?
Xác định, mặc kệ là ngoại hình hay là chất liệu, đều giống nhau như lúc, mà lại liền ngay cả bạch ngọc bên trên điêu khắc mẫu đơn đồ án cũng giống vậy.
Đỗ Mậu Lâm về nói,
cái này sao lại có thể như thế đây? Chúng ta cốc truyền thế chi bảo không phải chỉ có một khối a, làm sao lại có khối thứ hai?
Lão nhân kinh nghi địa nói một câu, sau đó hỏi,
dừng dậm, các ngươi hỏi nữ tử kia kêu cái gì không?
Sư phụ, bởi vì nữ tử kia đối ta cùng Tử Hiên giống như rất cảnh giác, cho nên ta liền không có hỏi nhiều.
Đỗ Mậu Lâm về nói,
vâng, sư phụ.
Ừm, vậy liền trước như vậy đi, các ngươi ở thế tục giới nhất định phải hảo hảo luyện luyện, không cho phép ham chơi.
Nói xong, lão nhân liền cúp điện thoại.
Đợi đến điện thoại vừa cúp đoạn, Trần Tử Hiên liền xông tới, hỏi,
dừng dậm, sư phụ nói thế nào?
Sư phụ nói hắn sẽ đem việc này cùng nhị đương ra phản ứng, còn để chúng ta tùy thời chờ thông chi.
Đỗ Mậu Lâm về nói,
nha.
Trần Tử Hiên nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta trở về đi.
Được.
Đỗ Mậu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trần Tử Hiên quay người rời đi ngõ nhỏ.
Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hai người liền biến mất ở ngõ nhỏ bên trong.
Cổ võ giới.
Tại ở gần cổ võ giới tận cùng phía đông khu vực biên giới, có một cái bí ẩn mà thâm thúy sơn cốc. Cái này bên trong thế núi liên miên chập trùng, cây xanh râm mát, dòng suối róc rách chảy xuôi, bách hoa nở đầy toàn bộ sơn cốc. Mà ở trong tung lũng này, đứng thẳng lấy rất nhiều phục cổ sắc đỉnh đài lầu các cùng kiến trúc, giường cột chạm trổ, như là quỷ phủ thần công. Bởi vì địa thế nơi này tương đối cao, cho nên lâu dài đều bị mây mù bao quanh, khiến cho cái này bên trong tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà sơn cốc này tên là Vân Hà Cốc, chẳng những cùng thế tục giới cách ly, mà lại cùng cổ võ giới cái khác môn phái lớn nhỏ cùng các đại gia tộc cũng rất ít có vãng lai. Bất quá tại cổ võ giới người cũng đều biết có Vân Hà Cốc một chỗ như vậy, chỉ bất quá đại bộ phận điểm người cũng không biết Vân Hà Cốc cụ thể địa chỉ ở đâu. Cho nên dân già đại bộ phận điểm người đều lãng quên còn có một chỗ như vậy.
Lúc này tại Vân Hà Cốc trong đó trên một ngọn núi cao, một người mặc một thân trường bào màu xám, dáng người gầy gò, tóc hoa dâm lão nhân đang đứng ở phía trên. Lão nhân này tên là Thẩm Thiên Thần, là Vân Hà Cốc tả hộ pháp, cũng là Vân Hà Cốc nhị đương gia cận vệ. Võ công của hắn 10 điểm cao cường, tại Vân Hà Cốc có thể nói là số một số hai tồn tại. Thẩm Thiên Thần nhìn qua đầy trời tinh hà, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Trên đời này làm sao lại có khối thứ hai Huyền Vi Ngọc Bội đâu?
Thẩm Thiên Thần híp híp mắt, thì thào nói, hay là đi hỏi một chút nhị đương gia đi.
Nói, Thẩm Thiên Thần chân phải hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể tựa như cùng nhẹ yến nhảy lên thật cao.
Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, trước người thân ảnh liền xuất hiện tại hơn 100m xa một cái khác trên đỉnh núi. Sau đó lại là mấy cái cao lên cao rơi về sau, Thẩm Thiên Thần liền biến mất ở sơn cốc ở giữa. Hiện tại chính là ban đêm khoảng 8 giờ rưỡi. Trăng sáng nhô lên cao, sáng tỏ tinh thần tô điểm ở giữa. Tại Vân Hà Cốc bên trong, xây một cái to lớn tráng lệ sơn trang. Lúc này, tại nhà này sơn trang hậu hoa viên bên trong, một người mặc một thân nền trắng viền vàng trường bào, dáng người thẳng, tóc dài buộc ở sau, ngũ quan lập thể, dáng vẻ uy nghiêm nam tử trung niên đang luyện công.
Phanh 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 phanh. Một đạo đạo sấm rền thanh âm tại trống trải hậu hoa viên nổ vang, phảng phất là không khí bị nghiền ép, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nam tử thân như phiêu lá, ở phía sau trong hoa viên đằng không xoay chuyển, di động cao tốc. Hắn mỗi một trường đánh ra, nó bộc phát ra lực lượng cực kỳ hung mãnh dọa người, trực tiếp đem dựng đứng tại trong hoa viên mấy cái ụ đá tử đều cho đập thành vỡ nát. Mảnh đá tung bay, cho bụi tràn ngập, thanh thế phá lệ kinh người. Thân là Vân Hà Cốc nhị đương gia, thực lực của hắn tự nhiên không yếu, chiến lực chỉ số xếp tại Vân Hà Cốc hàng đầu. Bất quá, đúng lúc này, một đạo người mặc trường bào màu xám thân ảnh xuất hiện tại tường vây phía trên. Ha ha, Thẩm Hộ Pháp, ngươi đến. Liêu Quân Minh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía tường vây phía trên thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là từ giữa sơn cốc chạy tới Tả Hộ Pháp, Thẩm Thiên Thần. Nhị đương gia, ngươi Lạc Vân trưởng pháp lại nâng cao một bước, thật sự là thật đáng mừng a. Thẩm Thiên Thần nuốt nuốt màu trắng sợi râu, cười ha hả nói. Ha ha, Thẩm lão thật sự là chê cười. Võ công của ta cùng Thẩm lão so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liêu Quân Minh cười ha hả lắc đầu. Nhị đương gia thật sự là quá khiêm tốn. Thẩm Thiên Thần từ tường vây phía trên nhảy xuống, đi tới Liêu Quân Minh trước mặt, nói, nếu như nhị đương gia đến ta cái tuổi này, nó võ công tạo nghệ khẳng định phải so lão già ta mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Ha ha ha. Thẩm lão, ngươi nói chuyện chính là nghe được. Liêu Quân Minh cười ha ha vài tiếng, sau đó chỉnh lý áo quần một cái, tò mò hỏi, Thẩm lão, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ừ, nhị đương gia, ta đích xác có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo. Thẩm lão, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Liêu Quân Minh cười nói. Thẩm Thiên Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, nhị đương gia, đồ đệ của ta rừng rậm vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, hắn ở thế tục giới gặp một nữ tử, mà nữ tử kia cùng chúng ta thiếu gia đồng dạng, trên thân đeo một khối huyền vi ngọc bội, cho nên ta muốn hỏi hỏi nhị đương gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta Vân Hà Cốc vật truyền thừa huyền vi ngọc bội, không phải chỉ có một khối a? Vậy tại sao một cái thế tục giới nữ tử sẽ có chúng ta cốc huyền vi ngọc bội? Nghe tới Thẩm Thiên Thần lời nói, Liêu Quân Minh sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt của hắn lấp lóe, sau đó dương mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Thần, nói, Thẩm lão, ngươi xác định rừng rậm nhìn thấy khối thứ hai huyền vi ngọc bội? Đúng vậy, nhị đương gia, dương dậm nói nữ tử kia chỗ đeo ngọc bội cùng chúng ta thiếu gia đeo ngọc bội giống nhau như lúc, liền ngay cả chất liệu cũng giống vậy, mà lại tại ngọc bội phía trên đồng dạng điêu khắc một đóa mẫu đơn. Thẩm Thiên Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Liêu Quân Minh, nói, cho nên ta mới vội vàng đến tìm nhị đương gia ngươi, muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ha ha, có thể là đồ bắt trước tôi. Liêu Quân Minh cười khoát tay áo. Chương 1860, tất sát chi tâm. Chương 1860, tất sát chi tâm. Đồ bắt trước. Thẩm Thiên Thần ngây ra một lúc, nói, nhị đương gia, chúng ta Vân Hà Cốc huyền vi ngọc bội thế nhưng là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống truyền thế chi bảo, nó chất liệu thế nhưng là dùng nơi cực hàn huyền băng bạch ngọc chế tạo, mà lại chế tạo ra huyền vi ngọc bội thế nhưng là chúng ta cổ võ giới mấy trăm năm trước một vị đỉnh tiêm ngọc khí tượng. Nó huyền vi ngọc bội chế tạo phương pháp cũng chỉ có vị tiêm ngọc khí tượng biết, kia thế tục giới người như thế nào lại biết đâu. Liêu Quân Minh hơi nhíu nhíu mày, sau đó cười ha hả nói, Thẩm lão, có khả năng vị tiêm ngọc khí tượng ở thế tục giới thu đồ đệ, cho nên mới sẽ có giống nhau như lúc ngọc bội xuất hiện đi. Lại hoặc là nói, thế tục giới ngọc khí tượng đúng lúc chế tạo ra cùng chúng ta huyền vi ngọc bội giống nhau như lúc bạch ngọc, mặc dù nhìn như giống nhau, trên thực tế chất liệu khác biệt. Thật là dạng này a? Thẩm Thiên Thần vẫn còn có chút không tin. Thẩm lão, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta Vân Hà Cốc huyền vi ngọc bội chỉ có một khối, như thế nào lại có hai khối đâu, đúng hay không? Liêu Quân Minh cười cười, sau đó giả vờ như rất tùy ý địa hỏi, đúng, Dương Dậm cùng Tử Hiên là qua đời tục giới thành thị nào lịch luyện rồi? Nhị đương gia, hai người bọn họ là ở thế tục giới Linh Hải thành phố lịch luyện. Thẩm Thiên Thần trả lời một câu. A, rất tốt. Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu, nói, để bọn hắn hai hảo hảo lịch luyện, hảo hảo luyện công, tương lai Vân Hà Cốc nhưng là muốn dựa vào bọn họ bảo vệ. Vâng, nhị đương gia, ta sẽ chuyển cáo bọn hắn. Thẩm Thiên Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, nhị đương gia, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ừm. Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu. Sau đó, Thẩm Thiên Thần không nói thêm gì nữa, mà là thân thể nhảy lên, nhảy ra từ đây. Chẳng được bao lâu, Thẩm Thiên Thần liền rời đi sân trang. Đợi đến Thẩm Thiên Thần rời đi về sau, Liêu Quân Minh sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn nắm thật chặt song quyền, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Làm sao có thể? Đứa bé kia vì cái gì còn sống? Nàng không phải hẳn là sớm tại hai mấy năm trước liền chết rồi sao? Liêu Quân Minh tự mình lẩm bẩm, bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra là tên kia lừa gạt ta. Liêu Quân Minh trực tiếp thi triển thiên lý truyền âm thuật, hô to một tiếng, đón gió. Thanh âm rơi xuống về sau, chưa được vài phút, chỉ thấy một thân ảnh màu đen từ phương xa lướt đi tới. Rất nhanh, đạo thân ảnh này liền xuất hiện tại Liêu Quân Minh sau lưng. Người đến là một người mặc một thân trường sam màu đen, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng, thân cao thẳng, tại một M8 trở lên, mái tóc dài màu đen đâm vào sau đầu, bộ dáng lãnh khốc nam tử. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng băng băng, như là che kín một tầng sương lạnh. Nam tử này chính là Liễu Quân Minh cận vệ, tên là Đoàn Lâm Phong. "Chủ nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Đoàn Lâm Phong cung kính hỏi. Liễu Quân Minh hai tay chắp sau lưng, nhìn trên trời hạ nguyệt, thật lâu không nói. Đoàn Lâm Phong thấy Liễu Quân Minh không nói lời nào, hắn cũng duy trì trầm mặc. Trọn vẹn qua mấy phút, Liêu Quân Minh nhẹ nhàng thở dài một cái, hỏi, "Đoàn Lâm Gió, ngươi đi theo ta bao lâu rồi?" "Chủ nhân, ta 15 tuổi liền theo ngài, hiện tại đã có 22 năm." Đoàn Lâm Phong về nói. "Vậy cái này 20 năm, ta đợi ngươi như thế nào?" Liêu Quân Minh lại nhàn nhạt hỏi. ngài đợi ta ân trọng như núi, đón gió cả đời này đều không thể báo đáp. Đoàn Lâm Phong khẽ cúi đầu, nói: Đón gió a, đã ngươi biết ta đối với ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi tại sao phải gạt ta đâu? Nói, Liêu Quân Minh liền vừa quay đầu, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Lâm Phong. Chủ nhân, thuộc hạ nào dám lừa gạt ngài? Đoàn Lâm Phong lời nói còn chưa nói xong, Liêu Quân Minh trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng: Ngươi còn dám giả biện? Đoàn Lâm Phong biến sắc, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, nói: Chủ nhân, thuộc hạ ta không biết đến cùng cái kia bên trong làm sai, mong rằng ngài báo cho. Hô trướng! Liêu Quân Minh trên mặt sắc mặt giận dữ, trực tiếp tiến lên, bắt lấy Đoàn Lâm Phong cổ áo, đem nó xách lên, gào thét nói: Ngươi cái này cẩu vật, hai mấy năm trước ta để ngươi giết đứa bé kia, ngươi vì cái gì không có làm theo? Đoàn Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng nói: Chủ nhân, thuộc hạ nghe theo phân phó của ngài, đã đem đứa bé kia giết. Đánh rắm! Liêu Quân Minh trực tiếp đem Đoàn Lâm Phong cho ném xuống đất, sau đó đông nhiên một cước đạp ở Đoàn Lâm Phong trên thân, lạnh giọng nói: Ngươi lại còn dám gạt ta? Đã ngươi nói ngươi giết đứa bé kia, vậy tại sao Thẩm lão đồ đệ ở thế tục giới nhìn thấy đứa bé kia? Huyền Vi Ngọc bội hết thể có hai khối, một khối tại thiếu gia tay bên trong, một khối khác ngay tại đứa bé kia tay bên trong. Mà Thẩm lão đồ đệ ở thế tục giới nhìn thấy đứa bé kia, vừa vặn đeo một khối Huyền Vi Ngọc bội. Ngươi đã nói đã sớm giết đứa bé kia, vậy tại sao khối thứ hai Huyền Vi Ngọc bội còn tại? Đoàn Lâm Phong một mặt kinh ngạc nhìn về phía Liêu Quân Minh, lăng lăng nói không ra lời. Nói a, ngươi không phải rất biết nói láo a, hiện tại tại sao không nói rồi? Liêu Quân Minh lạnh lùng nhìn xem Đoàn Lâm Phong, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý: Chủ nhân, đứa bé kia thế nhưng là cốc chủ nữ nhi, là đại tiểu thư, ta sao có thể giết nàng đâu? Đoàn Lâm Phong một mặt thống khổ nhìn xem Liêu Quân Minh, nói: Mà lại, đại tiểu thư bây giờ tại thế tục giới, nàng căn bản không biết mình là người nào, cũng căn bản đối với ngài kế hoạch tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì, ngài vì cái gì liền không chịu bỏ qua nàng đâu? Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta! Liêu Quân Minh chân phải bỗng nhiên dùng sức đặt xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Đoàn Lâm Phong khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng dù cho xương cốt đứt gãy, hắn cũng không có đau hừ một tiếng. Liêu Quân Minh nhìn chằm chằm Đoàn Lâm Phong, giống nói: Ta cho ngươi biết, trên đời này chỉ có không có cái gì đại tiểu thư, cốc chủ hài tử cũng chỉ có một cái, đó chính là thiếu gia. Cho nên, ta cho ngươi biết, mặc kệ đứa bé kia ở đâu, hắn đều phải chết. Chủ nhân, ta khẩn cầu ngài không muốn đuổi tận giết tuyệt. Kế hoạch của ngài đã gần thành công, thiếu gia cũng lập tức liền muốn trở thành đời tiếp theo cốc chủ, nhưng ngài vì cái gì vẫn không chịu buông tha đại tiểu thư đâu? Đoàn Lâm Phong nhìn xem Liêu Quân Minh, mặt mũi tràn đầy đều là bi thương chi sắc. Phàm là có khả năng trở ngại kế hoạch của ta người, đều phải chết. Liêu Quân Minh hung tợn nhìn chằm chằm Đoàn Lâm Phong, nói: Đã ngươi tâm không ở ta nơi này nhi, mà lại ngươi còn biết nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng cho ta đi chết đi. Nói, Liêu Quân Minh đang chuẩn bị dùng sức đạp xuống đi thời điểm, Đoàn Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Hai tay của hắn đông nhiên hướng trên mặt đất vỗ, thân thể một cái lăng không lăn lộn, xốc lên Liêu Quân Minh chân phải, nhảy lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Cậu vật, ngươi dám phản kháng? Liêu Quân Minh gầm thét một tiếng, thân ảnh truy kích mà lên, một chưởng hướng phía Đoàn Lâm Phong đánh ra. Ba. Một tiếng nổ vang. Một chưởng này, Liêu Quân Minh gần như dùng 7-8 tầng lực lượng, uy lực 10 điểm khủng bố. Nhưng Đoàn Lâm Phong nhưng căn bản không có ngăn cản, ngạnh sinh sinh địa dùng thân thể chống đỡ một chưởng này. Phúc. Một ngụm máu đặc từ Đoàn Lâm Phong trong miệng phun ra, thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá, ngay tại Liêu Quân Minh chuẩn bị thừa thắng truy kích thời điểm, chỉ thấy Đoàn Lâm Phong eo uốn éo, hai chân bỗng nhiên hướng tường vây phía trên đạp mấy lần. Ba ba hai tiếng, Đoàn Lâm Phong thân thể liền nhảy đến tường vây phía trên. Hắn che ngực, sắc mặt trắng bệnh mà nói: Chủ nhân, vừa rồi một trưởng kia coi như còn ân tình của ngài, nhưng là thật xin lỗi chủ nhân, ta không thể để cho ngài giết đại tiểu thư. Nói xong, Đoàn Lâm Phong quay người nhảy lên, nhảy ra tường đây, sau đó cấp tốc hướng về phương xá thoát đi. Hô trưởng, chạy đi đâu? Liêu Quân Minh hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian xông tới. Thế nhưng là khi hắn nhảy lên tường vây thời điểm, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đã chạy xa, còn muốn đuổi theo, chỉ sợ căn bản đuổi không kịp, bởi vì hắn rõ ràng biết Đoàn Lâm Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Mình vừa rồi một trưởng kia mặc dù có thể để hắn bị thương nặng, nhưng còn không đến mức có thể giết chết hắn. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn đối Đoàn Lâm Phong động tất sát chi tâm. Đáng chết cậu vật, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Liêu Quân Minh cắn răng, sau đó nhảy trở lại viện tử bên trong. Hắn thoáng trầm tư một hồi, sau đó hô to một tiếng: Người tới! Siêu 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 siêu. Một đạo nói toạc ra không thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng cái người mặc trường sam màu tím nam tử từ đằng xa lướt đến, đứng tại Liêu Quân Minh sau lưng, hết thảy có 20 người. Chương 1861, nữ tử áo trắng. Chương 1861, nữ tử áo trắng. Cái này 20 người, bên hông treo bội đao, sắc mặt lênh khốc, không có chút nào tình cảm. Mà những này nam tử đều là Liêu Quân Minh đại lực bồi dưỡng trung thành nô bộc, cũng là sơn trang hộ vệ, tên là Lãnh Huyết hộ vệ. Liêu Quân Minh quay người quét mắt cái này 20 người, sau đó chỉ hướng bên trái 10 người, nói: Các ngươi 10 cái, lập tức đi đuổi theo cho ta Đoàn Lâm Phong, nhất định phải giết hắn, đem hắn đầu cho ta cầm về. Vâng. 10 cái Lãnh Huyết hộ vệ đáp lại một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi. Đợi đến 10 người này rời đi về sau, Liêu Quân Minh lại nhìn về phía mặt khác 10 người, nói: Các ngươi hẳn là nhận biết chúng ta tốc bên trong truyền thế chi bảo Huyền Vi Ngọc bội a. Nhận biết. 10 cái Lãnh Huyết hộ vệ lời ít mà ý nhiều đáp lại hai chữ. Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu, nói: Bây giờ, ở thế tục giới một cái gọi Linh Hải thành thị bên trong, có một cái chừng 20 tuổi trẻ nữ tử tay bên trong có một khối cùng thiếu gia giống nhau như lúc Huyền Vi Ngọc bội. Ta hoài nghi nữ tử kia chế tạo như thế một khối ngọc bội, là nghĩ mưu đồ làm loạn. Cho nên, lần này, các ngươi 10 cái tiến về Ninh Hải, nhất định phải tìm tới cái kia đeo huyền vi ngọc bội nữ tử, cũng giết nàng, đã nghe chưa?
Nghe tới.
10 cái lanh huyết hộ vệ lớn tiếng đáp lại.
Rất tốt.
Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, đi thôi.
10 cái lanh huyết hộ vệ không nói hai lời, cấp tốc quay người, rời đi hậu hoa viên.
Đợi đến tất cả lanh huyết hộ vệ sau khi rời đi, Liêu Quân Minh mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
Hắn xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời, thì thào nói, vô luận là ai, dám can đảm cản trở ta đại kế, giết không tha.
Lúc này, hậu phương vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân.
Nghe tới thanh âm, Liêu Quân Minh nhíu nhíu mày, sau đó xoay người qua.
Chỉ gặp một người mặc lộng lây phục sức, bộ dáng ung dung hoa quý phụ nhân đi tới.
Phụ nhân này, tên là Nguyễn Tâm Nghiên, chính là Liêu Quân Minh phu nhân.
Tâm Nghiên, làm sao ngươi tới rồi?
Liêu Quân Minh nhàn nhạt hỏi.
Quân Minh, cốc chủ chi vị đối ngươi thật sự có trọng yếu như vậy a?
Nguyễn Tâm Nghiên nhìn về phía Liêu Quân Minh, hỏi.
Ngươi cái này phụ đạo nhân ra, hiểu cái gì?
Liêu Quân Minh không kiên nhẫn về câu.
Ta là không hiểu đàn ông các ngươi dạ tâm.
Thế nhưng là, ngươi biết ta nhiều năm như vậy là thế nào tới sao?
Phụ nhân hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Liêu Quân Minh, nói, nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con của chúng ta, lại không thể nhận nhau, ngươi biết loại thống khổ này à?
Liêu Quân Minh khe khẽ thở dài, vị Nguyễn Tâm Nghiên bà bay, nói, Tâm Nghiên, rất nhanh chúng ta liền có thể cùng chúng ta hải tử nhận nhau.
Đợi đến con của chúng ta ngồi lên cốc chủ chi vị, sau đó chờ ta giết Liêu Tuyển Tu một nhà, chúng ta liền có thể cùng chúng ta hải tử nhận nhau.
Ngươi điên.
Ngươi thật là điên.
Nguyễn Tâm Nghiên tránh ra Liêu Quân Minh tay, nói, Suối Tu thế nhưng là ngươi sinh đôi đệ đệ, ngươi sao có thể nhận tâm giết hắn đâu?
Còn có, Suối Tu hải tử đều được đưa đến thế tục giới đi, ngươi vì cái gì vẫn không chịu buông tha nàng?
Quân Minh, thu tay lại đi, không muốn tái tạo mổ giết.
Chỉ cần ngươi đem chân tướng nói hết ra, đem đứa bé kia tiếp trở về, Suối Tu nhất định sẽ tha thứ ngươi.
Ngươi câm miệng cho ta.
Liêu Quân Minh hung tợn trừng mắt Nguyễn Tâm Nghiên, nói, ngươi tốt nhất là kế tiếp theo giữ yên lặng, không muốn cho ta nói mỏ, nếu không, ta sẽ giết ngươi.
Nói xong, Liêu Quân Minh liền lách qua Nguyễn Tâm Nghiên, rời đi hậu hoa viên.
Nguyễn Tâm Nghiên vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nàng kinh ngạc nhìn qua phương xa, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà hạ.
Thế tục giới,
Hoa Hạ Tây vực, biên cương địa khu.
Cái này bên trong địa vực bao la, hình dạng mặt đất hùng vĩ, tài nguyên phong phú.
Mà lại, bởi vì cái này bên trong nam cùng mặt điện, a tam nước, Nepal các quốc gia tiếp giáp, tây cùng khắp thập mét người địa khu giáp giới, lục địa đường biên giới dài đến hơn 4000 km.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hoa Hạ lâu dài đều có phái chiến sĩ thủ vững tại cái này bên trong.
Bởi vì, cái này bên trong lâu dài đều có buôn lậu phạm, tay buôn ma túy cùng phần tử phạm tội tại biên cương hoạt động, cho nên những này chiến sĩ nhiệm vụ chính là đả kích những này tội phạm. Mà tại đường biên giới cách đó không xa, có một cái nguy nga tráng lệ tuyết sơn, tên là Cương Nhân Sóng Đủ. Bởi vì Cương Nhân Sóng Đủ đỉnh núi lâu dài đều bao trùm lấy tuyết động, mà lại mỗi khi ánh mặt trời chiếu ở phía trên, đều sẽ tản mát ra thần thánh ngũ thải hạ quang. Mà lại, ngọn núi này cùng những ngọn núi xung quanh cũng khác nhau, ngọn núi lớn này lâu dài có mây trắng cùng sương mù bao quanh, cho nên ngọn núi lớn này một mực là thế giới công nhận thần sơn, đồng thời bị Ấn Độ giáo, dấu truyền Phật giáo, Bổn giáo cùng cổ kỳ kia giáo nhận định là thế giới trung tâm. Mà lại, ngọn núi này cho tới nay đều không có người đi lên qua, bởi vì ngọn núi này tại tất cả mọi người trong lòng đều là thần thánh, khiết bạch vô hà, không nhốn bụi trần, vẹn vẹn chỉ là tới gần, đều là đối với nó một loại khinh nhẫn.
Hơn 9 giờ tối, màn đêm bao phủ, yên lặng như tờ.
Tinh không lãng nguyệt giữa trời, bày biện ra như vẽ quyển cảnh sắc. Mà từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua Cương Nhân Sóng Đủ núi ngọn núi bên trên, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh.
Đạo thân ảnh này mặc một thân trường sam màu trắng, trên mặt che một tầng màu trắng mạng che mặt, để người nhìn không rõ ràng mặt mũi của nàng.
Nhưng là, nàng chỗ lộ ra ngoài da thịt, như là tuyết trắng óng ánh trong suốt, hai mắt càng là giống như một dòng thanh tuyển, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã linh động chi khí, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận.
Xa xa nhìn lại, nữ tử này siêu trần thoát tục, một đầu tóc đen xóa ra trên bờ vai, múa may theo gió, giống như rơi xuống tại thế gian thiên sứ, để người chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn.
Nữ tử lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, nhìn qua phồn tinh hạ nguyệt, đẹp đến mức như là một bức họa, không giống trong trần thế người.
Tại nữ tử bên tay trái, một thanh chỉ có rộng chừng một ngón tay, dài ba thước bạch kiếm ổn ổn đương đương cắm ở trong nham thạch.
Cái này trường kiếm màu trắng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra thanh lanh ánh sáng mang.
Mà nữ tử này trong tay phải thì là cầm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch ngọc hồ lô.
Nữ tử cầm lấy hồ lô ực một hớp rượu, sau đó nhẹ nhàng hô một ngụm tử khí.
Sau đó, nữ tử nâng lên tay trái, lộ ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tựa hồ là tại tính lấy cái gì.
Mấy phút đồng hồ sau,
nữ tử dương mắt nhìn hướng phương xa, nhẹ giọng nói, "Phi Nhi, xem ra ngươi còn có mấy lần kiếp nạn đâu.
Bất quá, sư phụ sẽ không lại giúp ngươi, hy vọng chính ngươi có thể chịu nổi."
Đón lấy, nữ tử lại tính toán một cái.
Đột nhiên, nữ tử cặp kia xinh đẹp chân mày cau lại.
"Tử kiếp,
tử kiếp."
Nữ tử tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, "Phi Nhi, chúng ta lúc kia gặp lại đi."
Nhưng vào lúc này, sơn phong dưới chân truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng ồn ào tiếng ồn ào.
"Các minh đệ chạy mau,
cũng đừng làm cho Hoa Hạ chiến sĩ đuổi kịp chúng ta.
Chỉ cần chúng ta chạy ra biên giới, chúng ta liền an toàn."
Tê dại,
đến cùng là ai tiết lộ tin tức, vậy mà đem Hoa Hạ chiến sĩ đều cho dẫn tới.
Phút. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian chạy.
Nghe tới thanh âm, nữ tử phóng tầm mắt nhìn tới,
liền thấy 50-60 cái ngoại quốc nam tử, ngay tại điên cuồng hướng phía đường biên giới bên ngoài chạy trốn. Những này nam tử mỗi người trên thân đều khiêng một đem súng, có còn khiêng bao khỏa. Bọn giá hỏa này sắc mặt hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mà tại những này ngoại quốc nam tử sau lưng, thì là có hai mấy người hoa hạ chiến sĩ ngay tại truy kích. Các minh đệ, mau đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Một cái dẫn đầu chiến sĩ lớn tiếng hô một câu, mang theo các chiến sĩ khác một bên truy, vừa mở súng xạ kích. Phanh 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 phanh. Tại một trận bắn phá phía dưới, có mấy cái gia hỏa bị đánh trúng chân, ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tê dại, đều cho ta phản kích, chơi chết bọn hắn. Một cái dẫn đầu râu quai nón hô to gầm thét một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong cơ súng, hướng phía sau điên cuồng bắn phá. Cái khác hán tử cũng đều ngừng lại, giơ tay lên bên trong súng, triển khai bắn phá. Cộc 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 cộc. Đạn như là dày đặc báo tố, hướng phía những cái kia hoa hạ chiến sĩ bắn tới. Nhanh tản ra, chú ý tránh né. Dẫn đầu chiến sĩ hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả hoa hạ chiến sĩ bị hỏa lực áp chế, chỉ có thể nhao nhao hướng phía bốn phía tản ra, tránh né. Go, go, go. Mắt thấy những này hoa hạ chiến sĩ bị hỏa lực chế trụ, cái kia dẫn đầu hô to vài tiếng, mang theo một đám hán tử kế tiếp theo chạy trốn. Đợi đến những cái kia hoa hạ chiến sĩ kịp phản ứng thời điểm, những cái kia hán tử đã chạy xa, mà lại cùng đường biên giới chỉ có 50m khoảng cách không đến. Truy, mau đuổi theo. Dẫn đầu chiến sĩ thấy thế, khí gầm thét. Chương 1862, một kiếm miểu sát. Chương 1862, một kiếm miểu sát. Nghe tới tiếng giống giận dữ, những cái kia hoa hạ chiến sĩ cũng không thèm đếm xỉa, hung hãn không sợ chết địa kế tiếp theo dồn sức. Những này hoa hạ các chiến sĩ rõ ràng biết, nếu như một khi để những cái kia tội phạm chạy ra nước ngoài giới tuyến, vậy bọn hắn liền không thể lại truy, bởi vì không thể vượt giới. Những cái kia tội phạm thấy những này hoa hạ chiến sĩ còn tại truy, cả đám đều một bên chạy, một bên liên quân bắn phá. Cộc 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 cộc. Từng viên đạn hướng phía những này hoa hạ chiến sĩ bắn phá mà tới. A. Ách. Rất nhanh, liền có mấy cái trong chiến sĩ súng, kêu đau đớn. Ha ha ha, lại truy a, lại truy a, không đánh chết các ngươi. Cái kia dẫn đầu đại hán râu quai nón điên cuồng địa phá lên cười. Bởi vì, đường biên giới đang ở trước mắt, rất nhanh, bọn hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng. Các minh đệ, chúng ta đi. Dẫn đầu đại hán vung tay lên, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, cương nhân sóng đủ ngọn núi bên trên. Nữ tử áo trắng cặp kia xinh đẹp đến có chút không tưởng nổi con người lạnh xuống. Quấy rầy ta uống rượu, còn muốn đi. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói một câu. Thanh âm cung linh, hơn nữa còn mang theo một cốt như xương lạnh lạnh ý bà. Nữ tử áo trắng cứ như vậy ngồi, tay trái của nàng nhẹ nhàng hướng trên mặt đất vỗ. Chỉ nghe thấy cách một tiếng, kia đem cắm ở nàng bên cạnh trường kiếm màu trắng trực tiếp từ khe nham thạch bên trong bay nhảy dựng lên. Lập tức, nữ tử áo trắng tay trái nhẹ nhàng vung lên. Ông. Trường kiếm màu trắng phát ra run rẩy thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, trôi này bạch kiếm trực tiếp đâm rách không khí, mang theo nồng đậm tử vong sát ý, hướng phía xa xa đám kia tội phạm bay đi. Hậu phương đám kia hoa hạ chiến sĩ đang chuẩn bị đuổi theo, liền thấy một thanh màu trắng cái bóng từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, thẳng bức những cái kia tội phạm. Đó là cái gì? Dẫn đầu hoa hạ chiến sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng. Các chiến sĩ khác cũng đều nhao nhao nhìn qua. Bởi vì trôi này trường kiếm màu trắng bay quá nhanh, cho nên những này hoa hạ chiến sĩ căn bản thấy không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Một giây sau, tất cả hoa hạ chiến sĩ liền thấy cả đời này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy khủng bố một màn. Chỉ gặp trôi này trường kiếm màu trắng như là huyết ảnh, tại 50-60 cái tội phạm ở giữa xen kẽ bay lượn. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, trôi này trường kiếm màu trắng liền từ tội phạm bên trong bay lượn mà lên, theo ban đầu quy tích, hướng phía ngọn núi bên trên nữ tử áo trắng bay đi. Nhưng mà ngay tại trôi này trường kiếm màu trắng bay trở về nháy mắt, chỉ nghe thấy liên tiếp bịch thanh âm vang lên. Nguyên bản những cái kia chuẩn bị vượt qua đường biên giới tội phạm từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất. Cũng liền tại những này tội phạm ngã xuống đất một khắc này, máu tươi liền chậm rãi chảy xuôi ra, đem trên mặt đất tuyết động toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Tất cả hoa hạ chiến sĩ dương mắt nhìn lên, liền thấy những cái kia tội phạm trên cổ đều thêm ra một cái miệng máu. Mà tại những này tội phạm mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Hết thảy 65 đại hán, ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, toàn bộ tử vong. Mà lại, đến chết một khắc này, những đại hán này vậy mà không có phát ra chút điểm thanh âm. Có lẽ, thẳng đến bọn hắn tử vong một khắc này, bọn hắn đều không có kịp phản ứng, mình rốt cuộc là thế nào chết. Ung ung cùng ung cùng ung. Từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Ở đây tất cả hoa hạ chiến sĩ đều toàn thân run rẩy lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu chiến sĩ nuốt một cái ít hầu, nói, gặp quỷ rồi sao? Các chiến sĩ khác cũng đều run rẩy lên, sắc mặt đều trắng rồi. Đội trưởng, mau nhìn trên núi, đó là cái gì? Một cái chiến sĩ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chỉ hướng cương nhân sóng đủ ngọn núi bên trên nữ tử áo trắng. Tất cả chiến sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu tóc xanh phiêu tán, áo trắng khinh vũ bóng hình xinh đẹp đang đứng tại ngọn núi bên trên, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng, trên lưng treo một cái bạch ngọc hồ lô. Tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi phía dưới, nữ tử áo trắng sau lưng hình như có khói trắng nhẹ khép, coi là thật như là tiên nữ hạ phàm. Trời ạ, cái này, đây là người nào? Không, không đúng, nàng căn bản cũng không phải là người, nàng khó nói là tiên nữ a. Khó nói là thần sơn hiền linh, thần tiên hạ phàm rồi. Chân núi tất cả các chiến sĩ đều kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy một màn. Cương nhân sóng đủ núi cho tới bây giờ đều không có người đi lên qua. Bởi vì ngọn núi này lâu dài tuyết động bao trùm, thế núi hiểm trở, độ dốc lại đột ngột, căn bản là không có cách lên núi. Mà lại, cương nhân sóng đủ được công nhận là thần sơn, cho nên cũng không người nào dám lên núi. Thế nhưng là, ngay tại cái này hơn nửa đêm bên trong, bọn hắn vậy mà nhìn thấy một nữ tử đứng tại ngọn núi bên trên. Nếu như nàng không phải thần tiên, kia lại sẽ là người nào đâu? Mà lại, ở đây tất cả chiến sĩ đều phản ứng lại. Vừa rồi kia 65 tội phạm tại trong vài giây tử vong, khẳng định cùng nữ tử này có quan hệ. Một kiếm miểu sát 65 người, chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên có thể làm đến đi. Nhưng mà, ngọn núi bên trên nữ tử áo trắng chỉ là lặng lặng mà liếc nhìn những này hoa hạ chiến sĩ, sau đó nàng chậm rãi quay người, thân như mị ảnh, phiêu hốt mà lên, phiên nhược tinh hồng. Chỉ là trong chớp mắt, đến trước mấy trăm mét có hơn một cái khác đỉnh núi. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng lại là mấy cái cao lên cao rơi, liền hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả hoa hạ chiến sĩ đều ngơ ngác nhìn qua cương nhân sóng đủ núi đỉnh núi. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, nín thở, lăng lăng nói không ra lời. Vừa rồi kia đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng, giống như xuất hiện qua, lại hình như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một cái chiến sĩ dùng sức địa rủi rủi con mắt, nói: "Đội trưởng, vừa rồi trên đỉnh núi có người, đúng không?" "Thật, giống như có." Dẫn đầu chiến sĩ nuốt một cái ít hầu, nói: "Lại hình như không có." Lại một cái chiến sĩ lăng lăng nói: "Đội trưởng, ta trước kia liền nghe người địa phương nói, tại Thần Sơn có thể nhìn thấy thần tiên." "Nguyên lai, thật có thể nhìn thấy thần tiên a." Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, Thanh Thủy bệnh cư xá, Liêu Y Y ở trong nhà, ăn xong cơm tối, Diệp Phi thoải mái mà tựa ở trên ghế salon đang uống trà. Lúc này, thu thập xong bát đũa, Liêu Y Y từ phòng bếp đi ra. "Y Y, một đoạn thời gian không gặp, tài nấu nướng của ngươi lại tiến bộ nha." Diệp Phi nhìn xem Liêu Y Y, cười ha hả nói. Liêu Y Y hướng phía Diệp Phi đi tới, nhu nhu điệu nói: "Diệp Phi ca, chỉ cần ngươi thích, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi ăn nha." Diệp Phi để ly xuống, đưa tay đem Liêu Y Y kéo đi qua, để nữ nhân ngồi tại trên đùi của mình, trêu chọc nói: "Y Y, ngươi tốt như vậy, ta đều không nỡ đi." Liêu Y Y dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Diệp Phi mang bên trong, như là bé mèo kịch tì đồng dạng, ngón tay trên ngực Diệp Phi vẽ lên vòng vòng, nhu nhu mà nói: "Diệp Phi ca, vậy ngươi liền chớ đi rồi nha." "Ừm." Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái: "Y Y Y, ngươi đây là ý gì nha, ta làm sao nghe không hiểu đâu." "Ừ, Diệp Phi ca, ngươi quá xấu." Liêu Y Y đưa tay đánh một cái Diệp Phi, nói: "Nghe không hiểu thì thôi." "Ha ha ha." Diệp Phi cười ha ha một tiếng, cúi đầu tại Liêu Y Y trên sợi tóc hôn một cái. "Ai nha, ta đều hai ngày không có gội đầu, tóc đều rối, đường thân á." Liêu Y Y hờn dỗi nói: "Làm sao lại thối đâu?" Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói: "Y Y, có nói ngươi không có phát hiện sao, trên người ngươi vẫn luôn là thơm ngào ngạt." "Thật sự có sao?" Liêu Y Y giơ tay lên ngửi ngửi, nói: "Ta làm sao ngửi không thấy nha." "Y Y, ta thật không có nói láo, trên người ngươi thật một mực có cỗ nhàn nhạt thanh hương, có thể là chính ngươi quen thuộc, cho nên ngửi không thấy đi." Diệp Phi nói: "Tốt ta, hương liền hương đi, chỉ cần không thối là được rồi." Liêu Y ngọt ngào cười, về nói: "Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi nhưng không có lên tiếng, mà là ánh mắt nóng bỏng địa tiếp cận Liêu Y, vừa rồi Liêu Y ở trên người hắn nhích tới nhích lui, đã sớm đem Diệp Phi tâm lý ngọn lửa cho bén lên. Bây giờ, mỹ nhân trong ngực, bóng đêm giữa trời, nếu là không làm chút gì, đây không phải là quá đáng tiếc rồi. Nhìn thấy Diệp Phi cái ánh mắt này, Liêu Y tâm lý lộn bột một chút, trên mặt nóng lên, hiện lên một vòng kinh hoàng. Đối với Diệp Phi cái ánh mắt này, nàng là không thể quen thuộc hơn được. Nàng biết, nam nhân nhất định có thể cùng là đang nghĩ xấu hổ sự tình. "Diệp Phi ca, ngươi làm gì nhìn ta như vậy nha?" Liêu Y thì thanh âm hơi run địa hỏi một câu. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Ngươi cứ nói đi." Ta không biết." Liêu Y thì đáp lại một câu, tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng dậy. Mà Diệp Phi lại chăm chú địa ôm lấy Liêu Y thì thân thể mềm mại. Chương 1863, chăm chào cáo tâm. Chương 1863, chăm chào cáo tâm. Bị Diệp Phi đột nhiên ôm chặt, Liêu Y thì giống như là một con bị kinh sợ con thỏ nhỏ đồng dạng, không còn dám loạn động. Cảm giác được Diệp Phi hô hấp trở nên thô trọng cùng nóng hổi, Liêu Y hô hấp cũng biến thành dồn dập, gương mặt càng là đỏ cùng cây đào mật như. Không cùng Liêu Y suy nghĩ nhiều, Diệp Phi liền dùng một cái tay ôm Liêu Y, một cái tay khác nâng Liêu Y cái hót, túi đầu, thơm tình hôn lên Liêu Y cánh hoa. Nô! Đột nhiên xuất hiện này hôn, sửng sốt để Liêu Y hô hấp không thuận, xinh đẹp hai con ngươi đều mở thật lớn. Đối mặt nam nhân nóng bỏng hôn, Liêu Y cảm giác mình toàn thân trên dưới khí lực đều bị rút sạch, trở nên sủi lơ. Liêu Y cũng đầu óc cũng biến thành trống rỗng, mơ mơ màng màng, căn bản ta không biết làm gì. Bất quá, ngay tại Diệp Phi tay chuẩn bị muốn bắt đầu giải Liêu Y phục lúc, Liêu Y mê ly hai mắt lập tức trợn thật lớn, tranh thủ thời gian bắt lấy Diệp Phi tay. "Diệp Phi ca, chờ chút." Liêu Y kinh hô một tiếng. "Ừm, vì cái gì a?" Diệp Phi động tác dừng lại, dương mắt nhìn về phía Liêu Y, hắn cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình động tác mới vừa rồi quá dã man, để nữ nhân cảm giác không thoải mái rồi. Cũng không đúng à, mình động tác mới vừa rồi rất nhẹ nhàng a, mà lại mình thế nhưng là bùi hoa lao thủ, đổi chỗ tình cái gì, hẳn là rất lành nghề a. Liêu Y sắc mặt đỏ bừng, run giọng nói: "Diệp Phi ca, để ta tắm trước, chuẩn bị một chút." "A." Diệp Phi dở khóc dở cười nói: "Y, tắm liền khỏi phải tẩy đi, thật lãng phí thời gian nha." Liêu Y dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, nhu nhu mà nói: Diệp Phi ca, đêm nay ta cũng sẽ không chạy, cũng không kém điểm này thời gian a. Thế nhưng là, ta hiện tại khó kìm lòng nổi, có chút khống chế không nổi chính ta a. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười xấu xa lời nói, ai bảo ngươi tiểu yêu tinh này càng ngày càng mê người, cho nên ta mới khó mà khống chế nha. Lạc lạc. Liệu ý ý che miệng như chuông bạc cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu tại Diệp Phi trên môi như chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái, sau đó đứng lên, nói, được rồi, ngoan ngoan à, ta đi tắm, chuẩn bị một chút, lập tức là được rồi. Nói, Liệu ý ý liền quay người, chạy chậm đến đi tiến vào phòng tắm. Vì phòng ngừa Diệp Phi cái này đại lưu manh đột nhiên hướng tiến vào phòng tắm, chỉ nghe thấy cách một tiếng, Liệu ý ý trực tiếp đem cửa phòng tắm cho khóa lại. Nghe tôi khóa cửa thanh âm, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười hô nói, ý, ngươi không cần đến giống phòng sói để phòng ta đi, còn giữ cửa đều cho khóa rồi. Ừ, Diệp Phi ca, ngươi chính là cái đại lưu manh, ta nếu là không khóa cửa, ngươi khẳng định sẽ xuống tới, đến lúc đó ta lại không thể hảo hảo tắm rửa. Liệu ý ý thanh âm từ phòng tắm bên trong truyền ra. Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức im lặng. Xem ra là trước đó hướng tiến vào phòng tắm cùng nữ nhân cái kia cái gì về sau, để nữ nhân ấn tượng quá sâu sắc đi. Phải, đã không thể xông đi vào, vậy liền cùng chứ sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, sau đó điểm lên một điếu thuốc, lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng là, Diệp Phi thính lực lại tốt, cái này phòng tắm bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước, sửng sốt để Diệp Phi khó mà ổn định lại tâm thần. Vừa nghĩ tới Liệu Y Y kia dẫn lửa thân thể mềm mại, Diệp Phi liền cảm giác chăm chảo cao tâm, lòng ngứa ngáy khó nhịn, sao động bất an. Hô. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, lại hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm bình phục lại. Đồng thời, còn tại tâm lý nhiều lần nói với mình, chờ một lát, tại chờ một lát liền tốt. Thế nhưng là, cái này một các loại, liền trọn vẹn cùng nửa giờ. Diệp Phi nhiệt tình đều nhanh làm hao mòn sạch sẽ. Ông trời của ta, nữ nhân tắm rửa đều phải tốn thời gian dài như vậy sao? Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ, mình mấy cái này nữ nhân mỗi cái trên thân đều thơm nào ngạt phun, da thịt trắng nõn cùng dương chi mỹ ngọc, căn bản cũng không bẩn a, nhưng vì cái gì những nữ nhân này còn muốn tẩy thời gian dài như vậy tắm đâu? Cái này thật đúng là một cái thiên cổ nan đề a. Rất nhanh, lại cùng khoảng 10 phút, Diệp Phi đã triệt để kìm nén không được. Nếu là thực tế không được, trực tiếp phá cửa mà vào đi. Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị đứng người lên, cạnh cửa phòng tắm lúc chỉ nghe thấy cách một tiếng, tiếng mở cửa vang lên. Ngay sau đó liền nghe tới một trận cộc 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 tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên, liền thấy cuộn lại một đầu mây phát, bọc một đầu khăn tắm Liều Y Y từ phòng tắm bên trong đi ra, đi tới phòng khách. Ùng ùng. Nhìn thấy lúc này Liều Y Y, Diệp Phi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hai mắt phóng đại, hô hấp run rợn, miệng đắng lưỡi khô, ngực giống thăm dò một con thỏ, phanh phanh chực nhảy. Mỹ nhân đi tắm. Đây mới thực sự là mỹ nhân đi tắm a, mặc dù khăn tắm đem Liều Y Y thì thân thể mềm mại che phủ rất chặt chẽ, nhưng lộ ở bên ngoài da thịt lại như là hoàn mỹ mỡ dê nõn ngọc, tại dưới ánh đèn, tản ra ánh nhuận quang mang. Mà lại Liều Y Y thì dáng người mặc dù không giống Tần Mộng Lam cùng Tiêu Lãnh Ngọc như thế tùy mị, nhưng kia ôn nhu dáng người đường con vẫn như cũ có thể trêu chọc lòng người. Kia bướng bỉnh giọt nước từ Liều Y Y như thiên nga trắng non trên cổ trượt xuống, nữ nhân làn da quá mức bóng loáng tiểu nộn, căn bản là không nhịn được, trực tiếp rơi vào khăn tắm bên trên, biến mất tại trước mắt. Y. Diệp Phi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sau đó không khỏi đứng lên, chuẩn bị hướng phía Liều Y Y Y đi đến. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa mới đi ra một bước, Liều Y Y Y liền duyên dáng gọi to một tiếng, chờ một chút, ta làm một chút chuẩn bị. Nói, Liều Y Y Y quay người liền hướng vào phòng, sau đó bang một tiếng, trực tiếp đem cửa phòng cho khóa lại. Diệp Phi lập tức cứng tại nguyên địa, trên mặt lộ ra không biết là khóc là cười biểu lộ. Muốn hay không bộ dạng này a? Diệp Phi cảm giác giống như là, mình vừa mới chuẩn bị hưởng thụ dừng lại mỹ vị tiệc, nhưng đột nhiên ở giữa, cái này mỹ vị liền biến mất. Mặc dù cái này ví von có chút không thỏa đáng, nhưng giờ này khắc này, Diệp Phi chính là có loại cảm giác này. Diệp Phi đi nhanh lên đến cửa gian phòng, một bên bước cửa phòng, một bên hô nói, Ý đi, ngươi mở cửa nhà, tại sao lại tránh gian phòng bên trong đi à? Diệp Phi ca, ngươi tại cùng nha, ta làm xuống chuẩn bị, rất nhanh liền được rồi. Liệu Ý thì hoạt bát thanh âm truyền ra. Nghe nói như thế, Diệp Phi đều nhanh sụp đổ. Hắn hận không thể hiện tại liền phá cửa mà vào, trực tiếp đem cái này chọc người tiểu yêu tinh giải quyết tại chỗ. Thế nhưng là, Diệp Phi hay là sợ hù đến Liệu Ý, cho nên từ bỏ quyết định này. Các loại, kế tiếp theo cùng chứ sao? Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người, lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, lần nữa điểm lên một điếu thuốc, buồn bực rút lấy. Bất quá, lần này, ngược lại là không có chờ lâu như vậy. Cũng liền qua khoảng 10 phút, cách một tiếng, cửa mở. Diệp Phi lần nữa dương mắt nhìn lên, khi thấy đi ra Liều Y Y lúc, Diệp Phi cảm giác tim đập của mình đều đình chỉ, mà lại cảm giác máu chạy tốc độ tăng tốc, có loại trào máu xúc động. Chỉ gặp, lúc này Liều Y Y vậy mà là mặc một thân tu thân màu đen đồ công sở, trực tiếp đem nữ nhân thức tha tư thái cho hoàn mỹ hiện ra. Ngắn một đoạn màu đen mép váy dán chặt lấy hai đùi nữ nhân, hai đầu lóa mắt đôi chân dài hiện ra ở Diệp Phi trước mắt, càng làm cho Diệp Phi trào máu là Liệu Y phía trên xuyên món kiêm màu trắng quần áo trong giống như cố ý nhiều mở một cái lỗ hổng, lộ ra một vòng trắng nõn. Mà lại Diệp Phi phát hiện một cái làm cho lòng người nhảy bí mật, nữ nhân mặc kia thật mỏng áo sơ mi dưới là trạng thái chân không. Chán ai ra, loại này dụ hoặc ai nhận được rồi. Diệp Phi manh nuốt nước miếng mấy cái, đứng lên, từng bước một hướng phía Liệu Y đi tới bảo, hô hấp thô trọng mà nói, Y, đây là ai dạy ngươi? Liệu Y kiểu nhan đỏ bừng, ta cũng nói, ta. Tại trên mạng nhìn thấy nói, bạn trai đều thích bạn gái trang phục như vậy. Cho nên, cho nên ta liền thử một cái. Diệp Phi ca, ta như vậy cách ăn mặc có phải là không tốt hay không nhìn a?
Không,
đẹp mắt, quá đẹp mắt. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, ta trước kia chỉ cảm thấy ngươi là tiểu yêu tinh, nhưng bây giờ xem xét, ngươi mới là chính cống đại yêu tinh. Nói, Diệp Phi như là sói đói chụp mồi, trực tiếp nhào về phía Liễu Y Y Y, sau đó trực tiếp ôm lấy Liễu Y Y Y, cười ha ha lấy hướng vào phòng. Ai nha, Diệp Phi ca, đừng như vậy gấp, chậm một chút. Đều đến loại này trước mắt, có thể nào chậm đâu, không thể chậm, phải nhanh, ha ha ha. Ai nha, Diệp Phi ca, đừng. Từng đợt tiếng cười duyên cùng tiếng kinh hô từ gian phòng bên trong truyền tới, nhưng rất nhanh liền bị kia từng đợt thấp tiếng thở cùng tiếng rên nhẹ cho tách ra. Chương 1864, cường nỗ chi kết thúc. Chương 1864, cường nỗ chi kết thúc. Trời vừa rạng sáng trái phải, đêm khuya thanh vắng, trăng sáng nô lên cao, đầy trời tinh thần dài đầy chân trời. Dưới chân núi Thái Sơn, nơi này thế núi hùng vĩ, liên miên chập trùng. Từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái sát bên một cái, có cao vút trong mây, có bốn lượn mở rộng, có giống bay lên tự lòng, có giống phủ phục mãnh hổ, thiên hình vạn trạng, tráng lệ vô cùng. Có lẽ người bình thường chỉ biết nói, cái này bên trong chỉ là Thái Sơn du lịch khu, nhưng có rất ít người biết, cái này bên trong hay là cổ võ giới cùng thế tục giới chỗ giao giới. Lúc này, tại dưới chân núi Thái Sơn rộng lớn trong rừng rậm, một thân ảnh màu đen ở phía trước phi nước đại, mặt khác 10 đạo tử sắc thân ảnh ở hậu phương đuổi theo. Cái này 11 người chạy tốc độ cực nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh. Mà ở phía trước phi nước đại đảo vong chính là Đoàn Lâm Phong, sau lưng đuổi theo thì là 10 cái lanh huyết hộ vệ. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy, chủ nhân có lệnh, nhất định phải giết hắn. Dẫn đầu một cái lanh huyết hộ vệ lớn tiếng hô câu. Vâng. Cái khác 9 cái lanh huyết hộ vệ trăm miệng một lời địa trả lời một câu, sau đó tăng tốc tốc độ, điền cuồng truy kích. Bởi vì Đoàn Lâm Phong bản thân bị trọng thương, cho nên thể lực sớm đã giảm bớt đi nhiều. Cho nên, trong rừng rậm chạy một đoạn đường về sau, kia 10 cái lanh huyết hộ vệ liền đuổi kịp hắn. Thấu 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 thấu. Một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên. 5 cái lanh huyết hộ vệ thi triển Vân Hà Cốc Tuyệt Cửa Khinh Công Phiêu Vân đuổi ngày chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên, một cái trước lộ mèo, liền ổn ổn đương đương rơi vào Đoàn Lâm Phong phía trước, ngăn trở Đoàn Lâm Phong đường đi. Đoàn Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, che ngực, nhướng mày, dừng bước. Hắn cắn răng, đang chuẩn bị quay người từ những phương hướng khác thoát đi lúc, đằng sau 5 cái lanh huyết hộ vệ cũng ngăn trở hắn hậu phương đường đi. Trong lúc nhất thời, 10 cái lanh huyết hộ vệ chỉnh trước sau bao bọc chi thế, đem Đoàn Lâm Phong cho vây vào giữa. "Đoàn Lâm Phong, ngươi chạy không được, thúc thủ chịu trói đi." Dẫn đầu lanh huyết hộ vệ bụt một tiếng, trực tiếp rút ra bội đao. Xoạt xoạt xoạt. Lại là một trận kim minh thanh vang lên, cái khác 9 cái lanh huyết hộ vệ cũng rút ra bên hông bội đao. Ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây lá cây chiếu nghiêng xuống, rơi vào bội đao phía trên, tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Đoàn Lâm Phong lạnh lùng quét mắt 10 người này, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia dẫn đầu lãnh huyết hộ vệ trên thân, nói: "Phương ảnh ngươi ta thế nhưng là bằng hữu, cùng là chủ nhân hộ vệ, vì sao các ngươi hôm nay muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt?" Gọi Phương ảnh dẫn đầu lãnh huyết hộ vệ lạnh lùng nói: "Xin lỗi, Đoàn Lâm Phong, ngươi ta tuy là bằng hữu, nhưng ngươi phản bội chủ nhân, chúng ta tự nhiên không thể tha cho ngươi. Cho nên, Đoàn Lâm Phong, ta khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi. Ta xem ở chúng ta đã từng là bằng hữu phân thượng, nhất định sẽ cho ngươi một thông khoái." Đoàn Lâm Phong lạnh lùng quét mắt ở đây 10 người, ngạo nghễ nói: "Phương ảnh, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi 10 người, giết được ta à?" Phương ảnh híp híp mắt, nói: "Đoàn Lâm Phong, mặc dù tu vi của ngươi tại tiên tiên trung kỳ, so với chúng ta đều THPT trở. Nếu như đổi lại là bình thường, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ đã bị chủ nhân đánh thành trọng thương, ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi đã là cường nỗ chi kết thúc, làm gì còn muốn xính cường đâu?" "Thật sao?" Đoàn Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy liền đi thử một chút tốt." Vừa mới nói xong, Đoàn Lâm Phong hai tay vừa nhấc, tâm pháp cấp tốc vận chuyển, hai cỗ hùng hậu tiên thiên chân khí lập tức ngưng tụ tại sống trường. Bạch, chân khí ngoại phóng, gợi lên lấy Đoàn Lâm Phong ý phục bay phất phới. Trên đất cảnh khô cây cỏ toàn bộ càn quét mà lên, đình trệ tại không trung. Cũng may mắn hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, cái này bên trong không ai, bằng không còn tưởng rằng là đang nhìn võ hiệp mạng lớn. Mắt thấy Đoàn Lâm Phong ngưng tụ lại như thế hùng hậu chân khí chi lực, Phương ảnh trong lòng giật mình, thì thào nói: "Tốt một cái Đoàn Lâm Phong, không nghĩ tới thân ngươi bị thương nặng, lại còn có thể bộc phát cường đại như thế chiến lực." Lập tức, Phương ảnh trong lòng nhất định, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người nghe lệ, bày trận, huyền môn thập tự trận." Siêu siêu siêu, ra lệnh một tiếng, lấy Phương ảnh cầm đầu, 10 người lập tức giăng khắp nơi, hình thành một cái 10 chữ, mà thập tự điểm trung tâm chính là Đoàn Lâm Phong. Chu sát phản đồ. Phương ảnh hét lớn một tiếng, tay cầm nhạn linh đao, hướng phía Đoàn Lâm Phong trùng sát mà đi. Giết. 9 người khác cũng đồng thời khởi hành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng phía 10 trong chữ tâm điểm Đoàn Lâm Phong giết tới. Bạch. Rất nhanh, Phương ảnh liền tới gần Đoàn Lâm Phong, mà lại trực tiếp vung ra một đao. Đao mang lấp lóe, lạnh lẽo dọa người. Kia đỉnh trệ tại không trung cành khô cây cỏ trực tiếp bị hắn một đao chém thành hai nửa. Mắt thấy Phương ảnh khí thế khinh người, Đoàn Lâm Phong không có lựa chọn cùng hắn giao thủ, mà là bước ra lui lại, tránh đi Phương ảnh vùng chặt tới một đao. Nhưng mà, ngay tại Đoàn Lâm Phong tránh đi một đao này nháy mắt, cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ từ Phương ảnh đỉnh đầu vọt đi qua, quỷ dị một đao hướng phía hắn bổ tới. Hừ. Đoàn Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta đều là Vân Hà Cốc người, các ngươi muốn dùng Vân Hà Cốc trận pháp vây khốn ta, có thể sao?" Nói, Đoàn Lâm Phong chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao, lập tức eo bốn léo, tại tránh đi cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ đồng thời, đột nhiên một trường, hướng phía cái này lãnh huyết hộ vệ đánh ra. Bành! Cái này lãnh huyết hộ vệ mắt thấy Đoàn Lâm Phong một trường đánh tới, tranh thủ thời gian thu đao, hướng trước ngực quét ngang. Bang! Vang lên trong trẻo. Đoàn Lâm Phong cái này hùng hậu một trường, nặng nề mà đập vào cái này lãnh huyết hộ vệ trên thân đao. Ừm! Cái này lãnh huyết hộ vệ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị Đoàn Lâm Phong một trường này cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, khi cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ bị đẩy lui về sau, cái thứ ba lãnh huyết hộ vệ lại đánh tới, đống nhiên một đao, hướng phía Đoàn Lâm Phong bổ xuống. Đoàn Lâm Phong chân phải bỗng nhiên hướng bên cạnh trên cành cây đạp một cái, nương tựa theo cỗ này lực phản chấn, thân thể hướng phía cái này lãnh huyết hộ vệ lướt gấp mà đi, tay phải một trường hướng phía cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ bổ ra. 3. Cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ căn bản không kịp đón đỡ, ngực liền bị một trường này hung hăng đánh trúng. Phốc. Cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lẫn đao, trực tiếp bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Răng rắc một tiếng, đại thụ chẳng ngang bẻ gãy. Nhưng mà, ngay tại Đoàn Lâm Phong đánh lui cái thứ nhì lãnh huyết hộ vệ lúc, hắn cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ lạnh lẽo sắc ý. Thế là, sắc mặt hắn trầm xuống, lực lượng cường hãn lại lần nữa bộc phát, một cái lộn ngược ra sau đằng, tại tránh đi hậu phương đánh lén một đao về sau, hai chân như trọng truy, đột nhiên hướng phía sau đá ra ngoài. Phanh phanh. Đoàn Lâm Phong hai cước hung hăng đá vào cái thứ ba lãnh huyết hộ vệ trên ngực, tạch 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 tiếng xương nứt vang lên. A. Cái này lãnh huyết hộ vệ kêu đau một tiếng, cũng đổ bay ra ngoài. Sau đó, Đoàn Lâm Phong hai chân đập đất, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng là, vừa rồi ngay cả tiếp theo đánh lui ba người, Đoàn Lâm Phong chỗ hao phí chân khí chi lực không ít, lại thêm bị nội thương, sắc mặt của hắn lại chợt nhìn một điểm. Hắn cảm giác ngực khí huyết đang lan lộn, tùy thời đều có thổ huyết khả năng. Bất quá, hắn lại ngạnh sinh sinh đem bọn tới yết hầu chỗ máu tươi nuốt xuống, sau đó lặng lẽ tiếp cận Phương Ảnh bọn người, hét lớn một tiếng, "Đến a, có bản lĩnh liền giết ta." "Giết!" Phương Ảnh ánh mắt trầm xuống, hét lớn một tiếng, lần nữa mang theo cái khác lãnh huyết hộ vệ xung phong liều chết tới. Lúc này, trừ mất đi sức chiến đấu ba người, tính cả Phương Ảnh cái khác bảy người lập tức thay đổi trận pháp, đem Đoàn Lâm Phong cho vây vào giữa. Bảy cái lãnh huyết hộ vệ trên mặt không mang bất cứ tia cảm tình nào, trực tiếp huy động trong tay nhạn linh đao, chính bao bọc chi thế, hướng phía Đoàn Lâm Phong bổ tới. Bảy thanh trường đao giao thoa, hàn mang lấp lóe, hận không thể đem Đoàn Lâm Phong cho thiên đao vạn quả. Mà Đoàn Lâm Phong lại là trong lòng cảm giác nặng nề, không có lùi bước, kéo lấy sớm đã thân thể trọng thương cùng cái này bảy cái lãnh huyết hộ vệ triển khai cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, mấy đạo nhân ảnh trong rừng rậm xê dịch chuyển di, hàn quang chợt hiện, bóng người nhốn náo, chiến đấu phá lệ kịch liệt. Bởi vì Đoàn Lâm Phong sớm đã bản thân bị trọng thương, cho nên tại kịch chiến quá trình bên trong, trên thân lại chịu mấy đao. Máu tươi chảy xuôi, khiến cho Đoàn Lâm Phong thương thế lần nữa tăng lên. Bất quá, Đoàn Lâm Phong lại là tại chịu đựng lấy mấy đao về sau, lại huy động sóng trường, đánh bay hai người. Giờ này khắc này, vẫn có toàn thịnh sức chiến đấu, cũng chỉ thừa năm người. Hô, hô. Đoàn Lâm Phong thở mạnh mấy hơi thở hổn hển, tựa ở trên một cây đại thụ, tận lực khôi phục thể lực của mình. Hắn rõ ràng biết, nếu như lại kế tiếp theo đánh xuống, mình rất có thể bản giao ở chỗ này. Chương 1865, hổ khẩu thoát hiểm. Chương 1865, hổ khẩu thoát hiểm. Cho nên, mình không thể lại kế tiếp theo đánh xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi cái này bên trong. Nếu như mình trễ đi Ninh Hải tìm tới đại tiểu thư, vậy đại tiểu thư coi như thật nguy hiểm. Mặc dù Đoàn Lâm Phong trời sinh tính lạnh lùng, nhưng hắn lại hiểu biết được cơn báo đáp. Nhớ năm đó, tại cổ võ giới, là cốc chủ thu giữ mình, chỉ là về sau, cốc chủ mới đưa mình giao cho Liễu Quân Minh. Mặc dù Liễu Quân Minh đối với mình có ơn chi ngộ, nhưng cốc chủ đối với mình có ơn nuôi dưỡng. Cho nên, năm đó Liễu Quân Minh để bị giết cốc chủ nữ nhi thời điểm, hắn mới không có bỏ được hạ thủ, mà là đem nó đưa ra ngoài. Bây giờ, khi hắn biết được Liễu Quân Minh muốn giết cốc chủ nữ nhi thời điểm, hắn có thể nào thấy chết không cứu? Nếu như thấy chết không cứu, còn muốn trợ trụ vi ngược lời nói, kia cùng xuất sinh còn có cái gì phân biệt? Cho nên, mình nhất định phải còn sống rời đi cái này bên trong, mau chóng tìm tới đại tiểu thư, đem chân tướng sự tình báo cho đại tiểu thư. Đoàn Lâm Phong, ngươi đã không được, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi bây giờ có thể xử lý tất cả chúng ta à? Phương Ảnh cười lạnh, hướng phía Đoàn Lâm Phong đi tới. Cái khác mấy cái lãnh huyết hộ vệ cũng chăm chú cùng tại sau lưng Phương Ảnh. Đoàn Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Ảnh, nói, Phương Ảnh, ta Đoàn Lâm Phong đời này không có cầu qua ai, ta hôm nay cầu ngươi tha ta một mạng, ngày khác ta Đoàn Lâm Phong tất có thâm tạng. Ha ha ha. Phương Ảnh nhịn không được cười ha ha lên, nói, thật sự là hiếm lạ a, ngươi Đoàn Lâm Phong vậy mà luân lạc tới cầu người một ngày. Phương Ảnh, ngươi ít tại chỗ này nói ngồi trầm trọng, ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Đoàn Lâm Phong lạnh lùng nói nói. Phương Ảnh sầm mặt lại, nói, Đoàn Lâm Phong, ngươi tính cách này thật đúng là không làm cho người thích. Dù cho cầu người, thái độ cũng là cường ngạnh như vậy a. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn để ta hướng ngươi quỳ xuống đến không thành? Đoàn Lâm Phong lạnh giọng nói. Cái chủ ý này không sai, tới tới tới, ngươi quỳ một cái cho ta xem một chút. Phương Ảnh cười ta nói, muốn ta hướng ngươi quỳ xuống, căn bản không có khả năng. Đoàn Lâm Phong chấn quát một tiếng, trực tiếp đem khôi phục một điểm thể lực toàn bộ bạo phát ra, hơn nữa còn đem chân khí trong cơ thể chi lực cũng đồng thời bộc phát, ngưng tụ tại song trường. Phương Ảnh thấy Đoàn Lâm Phong còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy uy áp, trong lòng giật mình, không tiếp tục do dự, mà là hét lớn một tiếng, giết hắn. Trong lúc nhất thời, tính cả Phương Ảnh ở bên trong năm cái lãnh huyết hộ vệ, cùng một chỗ huy động trong tay nhạn linh đao, hướng phía Đoàn Lâm Phong giết tới. Chấn Thiên Thập Tam Trưởng. Đoàn Lâm Phong gầm thét một tiếng, trực tiếp đem tất cả lực lượng đều thi triển mà ra, song trưởng vừa nhất, hướng phía Phương Ảnh năm người đánh ra ngoài. Ầm ầm. Hai trưởng đánh ra, thanh thế kinh người. Lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, trên đất cành khô cây cỏ toàn bộ tung bay mà lên, liền ngay cả trên đất bùn đất cũng bị nhấc lên mấy tầng. Đối mặt như là tuyết sơn sụp đổ quần quật mà đến khủng bố uy áp, Phương Ảnh nhướng mày, lớn tiếng hô nói, "Tất cả mọi người, chú ý phòng ngự." Trong lúc nhất thời, tính cả Phương Ảnh ở bên trong năm cái lanh huyết hộ vệ, lập tức từ bỏ tiến công, tranh thủ thời gian thu đao, cũng ngưng tụ lại tiên tiên chân khí chi lực đón đỡ. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ vang lên. Không trung tung bay mà lên bùn đất cùng cành khô cây cỏ nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, cho bụi tràn ngập, mảnh vụn tung bay mà lên, trực tiếp che kín Phương Ảnh một đoàn người ánh mắt. Nhưng mà, thừa dịp Phương Ảnh một đoàn người đón đỡ một khắc này, Đoàn Lâm Phong không tiếp tục chờ lâu, mà là quay người liền hướng về phương xa thoát đi. Khu khu cụ. Phương Ảnh một đoàn người bị cho bụi sặc đến miệng mũi, ho khan vài tiếng. Đoàn Lâm Phong, ta nhìn con mẹ nó ngươi là muốn chết. Phương Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tranh thủ thời gian phiến mở rộng tầm mắt trước cho bụi, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện Đoàn Lâm Phong người đã không gặp. Người đâu? Phương Ảnh sửng sốt bị tức giận tím mặt. Cái khác lanh huyết hộ vệ tranh thủ thời gian quét mắt bốn phía, lại không phát hiện Đoàn Lâm Phong nửa cái bóng người. Tên kia chạy. Một cái lanh huyết hộ vệ nhìn thấy phía trước điên cuồng chạy trốn thân ảnh, hô to một tiếng. Ầm. Phương Ảnh trực tiếp một cước đá vào cái này lanh huyết hộ vệ trên thân, gào thét nói, biết chạy, còn không mau cho ta đuổi theo. Vâng. Bốn cái lanh huyết hộ vệ liên tục đáp lại một tiếng, sau đó mau đuổi theo đi lên. Sau đó, Phương Ảnh quét mắt sau lưng trên mặt đất kêu rên lăn lộn năm người, giống nói, mấy người các người, không chết, nhanh lên cút cho ta bắt đầu đuổi theo. Là. Năm cái lanh huyết hộ vệ cũng không dám lại giả chết, mà là tranh thủ thời gian bỏ lên, đi theo Phương Ảnh cùng một chỗ đuổi theo. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ đẩy tiến gian phòng bên trong thời điểm, Diệp Phi chậm rãi mở mắt. Diệp Phi vừa quay đầu, lại phát hiện Liễu Y cũng không ở bên cạnh. Ân, nha đầu này sớm như vậy liền rời giường rồi. Diệp Phi bĩu môi, mà giật. Chỉ gặp tại bàn trang điểm bên cạnh một cái ghế bên trên, chính đặt vào một bộ màu đen lót lờ chế phục cùng một kiện nút thắt đều bị sụp đổ thật nhiều khóa áo sơ mi trắng. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Diệp Phi không khỏi trên khóe miệng giường, lộ ra tiểu dung. Tối hôm qua Liễu Y thì thực tế là quá trọng người, còn tới cái đồ đồng phục hấp dẫn. Diệp Phi khoảng thời gian này vốn là một mực tại chạy ngược chạy xuôi, cũng sớm đã nín hỏng. Lại vừa nhìn thấy tối hôm qua gợi cảm chọc người Liêu Yiye, tự nhiên là chịu không được. Cho nên, tối hôm qua Diệp Phi trực tiếp hóa thân thành sói, riêng là đem Liêu Yiye bổ nhào một lần lại một lần. Nguyên bản Diệp Phi là chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng về sau, Liêu Yiye cũng bung ra, bắt đầu chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bất quá, tại Diệp Phi liên tiếp dạy vào nhiều lần về sau, Liêu Yiye cuối cùng vẫn là cầu xin tha thứ. Cho nên, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ thời điểm, là 3 giờ sáng nhiều chung. Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó xoay người xuống giường, cũng liền mặc một đầu quần lót, mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Vừa đi ra gian phòng, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ôn nhu dễ nghe tiếng ca. Làm sao lại yêu hắn, cũng quyết định cùng hắn về nhà, từ bỏ ta tất cả ta hết thảy không quan trọng. Giấy ngắn tình trường a, tố không hết đang thời niên thiếu, chuyện xưa của ta hay là liên quan tới ngươi a. Diệp Phi trực tiếp bị tiếng ca hấp dẫn, theo thanh âm đi tới cửa phòng bếp, liền thấy phía trên mặc một bộ rộng rãi tay áo dài áo thun, thân dưới mặc một đầu màu trắng quần sóc nhỏ, tóc đâm thành đuôi ngựa Liêu Yiye ngay tại làm điểm tâm. Nữ nhân bởi vì không có ý thức được Diệp Phi đến, cho nên ngay tại một bên ca hát, một bên tả hữu bốn éo lấy bờ mông nhỏ, một đôi trắng non chân dài lắc gá lắc, sửng sốt để Diệp Phi có chút quá mắt. Nha đầu này thật đúng là không biết mình mị lực lớn bao nhiêu a. Diệp Phi cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt một cái ít hầu, đi tới, từ phía sau chăm chú địa ôm lấy Liễu Yiye mềm eo. Ai nha. Liễu Yiye hoảng hốt thét lên, vừa quay đầu lại, ủy khuất mà nói, Diệp Phi ca, nguyên lai là người nhà, vừa rồi thật sự là hù chết ta nữa nha. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, tại Liễu Yiye gương mặt bên trên hôn một cái, nói, nha đầu, làm sao sớm như vậy liền đã dậy rồi, hôm nay thế nhưng là thứ bảy, ngủ không nhiều một lát. Liêu Yiye miệng nhỏ một bên lên, nói, ta nếu là ngủ thêm một hồi nhi, người nào tới làm bữa sáng nha, khó nói trông cậy vào ngươi đầu này lớn con heo lười sao. Tốt, nha đầu, ngươi lại dám nói ta là lớn con heo lười. Diệp Phi giả bộ tức giận bộ dạng, nói, ta nếu là lớn con heo lười lời nói, vậy ngươi chính là trắng non nà tiểu lương heo. Ừ, ta mới không phải heo đâu, ngươi mới là heo, ha ha ha. Liêu Yiye vừa nói, một bên vui sướng nở nụ cười. Nữ hài nụ cười này, con mắt đều biến thành bánh trắng huyết, đáng yêu cực. Ta muốn hôn lại hôn ta tiểu lương heo. Tới, miệng đưa qua đến, ta muốn hôn hôn. Diệp Phi đầu đưa tới, liền muốn hôn Liêu Yiye, Liêu Yiye một mặt ghét bỏ địa tránh đi Diệp Phi miệng, cười khanh khách nói, không cho phép thân, ngươi còn không có đánh răng đâu, miệng thối, không cho phép thân, lạc lạc. Nha đầu, ngươi càng là không để ta thân, ta càng phải thân. Diệp Phi phi thường cậy mạnh ôm lấy Liêu Yiye, sau đó tại Liêu Yiye cánh hoa bên trên hôn một cái. Lúc này mới mang theo được như ý cười to, đi tiến vào phòng tắm. Liêu Yiye dở khóc dở cười lắc đầu. Nàng có đôi khi cảm thấy nam nhân chìm quen ổ trọng, giống như không có hắn giải quyết không được sự tình. Nhưng có đôi khi, nàng lại cảm thấy nam nhân như đứa bé con đồng dạng. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Liêu Yiye mới đối Diệp Phi càng yêu càng sâu. Đây mới là mình thích nam nhân, ổ trọng, thiện lương, chính nghĩa, đáng yêu. Song song, Yiye, chỉ sợ ngươi cả đời này đều trốn không thoát cái này đại phôi đản lòng bàn tay nữa nha. Liêu Yiye tự lẩm bẩm một tiếng, tiểu nhan đỏ bừng, khoe miệng hiện ra một vòng rung động lòng người tiêu dung. Chương 1866, ý nghĩ hao huyền. Chương 1866, ý nghĩ hao huyền. Diệp Phi sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cùng Liêu Y Y cùng đi đến cạnh bàn ăn, chuẩn bị ăn điểm tâm. Bất quá, khi Diệp Phi nhìn thấy cả bàn phong phú bữa sáng lúc, lập tức vui, "Y Y Y, ngươi làm nhiều như vậy ăn, thật là muốn cho heo ăn sao?" "Đúng a, chính là muốn cho ngươi ăn đầu này lớn con heo lừa nha." Liêu Y Y gật đầu cười, nói, "Tiêu thị tỷ nói với ta, nàng nói ngươi vất vả quá độ, cần hảo hảo bổ một chút." Diệp Phi cười lắc đầu, trong lòng tự đủ, ca thân thể có thể xương biến thái cấp bậc, cái này còn cần bổ, kia mới thật sự là gặp ủy. "Y Y Y, nhìn ngươi bây giờ giống như cùng Ngọc Nhi quan hệ chỗ rất tốt sao?" Diệp Phi kéo ra cái ghế, ngồi xuống. "Tiêu tỷ tỷ người rất không tệ, thường xuyên mời ta đi nàng kia bên trong chơi." Liêu Y Y Y bưng lên một chén sữa bò, uống một ngụm, nói, "Diệp Phi, ta đi mấy lần mới phát hiện, Tiêu tỷ tỷ sẽ đổ vật thật nhiều a, Tiêu tỷ tỷ không chỉ có sẽ kinh thương, hơn nữa còn sẽ trả nói, thậm chí còn có thể đạn đan tranh. Giống ta liền tương đối đần a, cái gì cũng sẽ không." Diệp Phi đưa tay tại Liêu Y Y trên đầu mũi vuốt một cái, cười nói, "Y Y Y, ngươi cái kia bên trong đần rồi. Ngươi không phải sẽ dạy sách, sẽ mang tiểu hài, sẽ còn nấu cơm a?" "Ai nha, ta biết chút chuyện này, cùng Tiêu tỷ tỷ so ra, căn bản không tính là cái gì được không?" Liêu Y Y Y bất đắc dĩ nói. "Được rồi, Y Y Y, ngươi cũng đừng mệt mỏi, ngươi cùng Ngọc Nhi đều có sở trường của mình, cũng có chỗ yếu của mình. Tựa như ngươi sẽ đổ bật, Ngọc Nhi có khả năng cũng không biết ta, đúng hay không?" Diệp Phi kẹp lên một cái trứng tráng, vừa ăn, một bên nói. Liêu Y Y Y vẩy một chút trên trán sợi tóc, nói, "Diệp Phi ca, ta cũng không có hề mỏi à, ta chẳng qua là cảm thấy mình có chút đần. Không có cách, ta liền thích chúng ta nhà đồng đốc." Diệp Phi nghiêm trang nói. "A, thịt ngon tê dại nha." Liêu Y Y cười khanh khách nói. "Buồn nôn sao? Vậy ta kế tiếp theo để ngươi tê dại một chút." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, liền chuẩn bị nói tiếp. Mà Liêu Y Y trực tiếp kẹp lên một cây nhang ruột, nhét tiến vào Diệp Phi miệng bên trong, nói, "Không cho phép lại nói, mau ăn bữa sáng, ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi." Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi bồi tiếp Liêu Y Y để vừa ăn bữa sáng, một bên trò chuyện trời. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi sửng sốt lôi kéo Liêu Y Y ở trên ghế salon luyện công buổi sáng một giờ, lúc này mới bỏ qua Liêu Y Y. Liêu Y Y thở hồng hộc ghé vào Diệp Phi trên lồng ngực, quên miệng nói, "Đại phôi đảng, lần này ngươi nên hài lòng đi." Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Miễn cưỡng hài lòng đi. Bất quá, nếu có thể một lần nữa, vậy thì càng hài lòng. Không đến không đến, nếu là lại đến, ta đều muốn bị ngươi giày vò chết rồi." Liêu Y Y lắc đầu liên tục, sửng sốt nhận kinh hãi. Diệp Phi cười cười, nói, "Y Y Y, ta nói đùa, ta làm sao bỏ được lại giày vò ta nha đầu à?" Liêu Y Y dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trừng mắt nhìn, hoạt bát cười một tiếng, nói, "Diệp Phi ca, ngươi nếu là thật còn chưa đầy đủ lời nói, có thể đi tìm Tiêu tỷ tỷ a, Tiêu tỷ tỷ thân thể tốt như vậy, nhất định có thể thỏa mãn ngươi nha." "Tốt, chúng ta Y Y Y đều học cái xấu." Diệp Phi đưa tay méo méo Liêu Y Y bánh nhuận cái mũi nhỏ đầu, nói, "Y Y Y, lần sau ta lại đi bồi Ngọc Nhi đi, cái này hai ngày trước hảo hảo bồi bồi ngươi." Liêu Y Y dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Diệp Phi mang bên trong, nhu nhu mà nói, "Diệp Phi ca, ta không sao, ngươi đều bồi ta một đêm. Ngươi nếu là có chuyện, có thể đi làm việc mình sự tình, ta sẽ không nhao nhao ngươi." Nghe tới Liêu Y Y lời nói, Diệp Phi tâm lý có loại hế ẩm cảm giác, đối cô gái này là càng phát thua thiệt. Liêu Y Y ôn nhu thiệt lương, cái gì đều không tranh, cái gì đều không đoạt. Nàng luôn luôn đứng tại góc độ của người khác cân nhắc vấn đề, lại thường thường coi nhẹ chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới muốn hảo hảo yêu thương cái này đơn thuần cô gái hiền lành. Diệp Phi nhẹ nhàng nổ ngụm trọc khí, nói, "Y Y Y, vừa vặn cái này hai ngày ta cũng không có việc gì, có thể hảo hảo bồi bồi ngươi." "Thật sao?" Liêu Y Y một mặt ngạc nhiên hỏi. "Thật." Diệp Phi gật đầu cười. "Kia thật là quá tốt." Liêu Y Y mau từ Diệp Phi trên thân bỏ lên, nói, "Diệp Phi ca, hôm nay chúng ta đi trước viện mồ côi thăm hỏi một chút bọn nhỏ, sau đó chúng ta lại đi bệnh viện thăm hỏi một chút thái viện trưởng, được không?" "Hảo hảo, cái này hai ngày ngươi là nhân vật chính, ngươi nói làm gì, chúng ta liền làm cái đó." Diệp Phi gật đầu nói. "Ừ mừng." Liêu Y Y sán lạng cười một tiếng, sau đó nói, "Diệp Phi ca, ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo khác." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, cùng Liêu Y Y đi thay xong quần áo về sau, Diệp Phi liền cùng Liêu Y Y đi cùng rời đi, trên đường mua một đống lớn đồ ăn vặt, sách vở cùng quần áo, đi tới dây leo viện mồ côi. Bởi vì trời xanh viện mồ côi còn tại trùng kiến, cho nên trời xanh các hải tử của viện mồ côi đều ở chỗ này. Diệp Phi cùng Liêu Y Y đi tại viện mồ côi bồi tiếp bọn nhỏ làm trò chơi, còn cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, tại bọn nhỏ lưu luyến không rời ánh mắt dưới, Diệp Phi cùng Liêu Y Y rời đi viện mồ côi. Liêu Y Y ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn đứng tại viện mồ côi cùng bọn nhỏ, khe khẽ thở dài, nói, "Diệp Phi ca, ngươi nói, vì cái gì hàng năm đều có nhiều như vậy phụ mẫu vứt bỏ con của bọn hắn? Đây chính là con của bọn hắn a, khó nói bọn hắn liền bỏ được a." Diệp Phi trong lòng thở dài, nói, "Y Y Y, kỳ thật dạng này sự tình cũng ngăn chặn không được. Những cái kia làm cha mẹ, đại bộ phận điểm đều là bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác mới bất đắc dĩ vứt bỏ con của mình. Đại bộ phận điểm làm cha mẹ, nào có không yêu mình hài tử đây này. Chúng ta cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi tránh những hài tử này nhận lần thứ nhì tổn thương." "Chuyện gì?" Diệp Phi hỏi. "Ta cùng Tiêu tỷ tỷ nói, ta nghĩ tại Ninh Hải thành phố thành lập một đứa cô nhi bảo hộ hiệp hội, cũng hiệu triệu toàn thành phố tất cả mọi người đi ra lực, cải thiện những này cô nhi sinh hoạt. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tại toàn Hoa Hạ thành lập dạng này một cái bảo hộ hiệp hội, phát động toàn Hoa Hạ người đến yêu mến những này cô nhi. Mà lại, nhất định phải rơi xuống thực chỗ, mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Liêu Yiyi một mặt ước mơ điệu nói. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói, Yiyi, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đã ngươi có ý nghĩ này, vậy thì bắt đầu áp dụng, muốn cái gì trợ giúp, có thể nói với ta. Diệp Phi ca, có nói ngươi không cảm thấy ta có chút ý nghĩ hao huyền sao? Không biết ta cảm thấy ý nghĩ này rất tốt. Diệp Phi cười cười, nói, Yiyi, muốn làm cái gì, liền lớn mật đi làm, Diệp Phi ca ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ừm, ta ơn Diệp Phi ca. Liêu Yiyi gật đầu cười. Trên đường đi, Liêu Yiyi thao thao bất tuyệt cùng Diệp Phi trò chuyện mình ý nghĩ cùng kế hoạch. Điều này cũng làm cho Diệp Phi không nghĩ tới, nha đầu này vậy mà như thế có ý tưởng. Bất quá, càng làm cho Diệp Phi không nghĩ tới chính là, tương lai rất nhiều năm sau, Liêu Yiyi không chỉ có tại Ninh Hải thành phố thành lập cô nhi bảo hộ hiệp hội, cũng tại toàn Hoa Hạ thành bảo hộ hiệp hội, thậm chí mở rộng đến toàn thế giới. Rất nhiều năm sau, toàn thế giới đều sẽ ghi nhớ một người, một cái toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhà từ thiện, thế giới cô nhi bảo hộ hiệp hội hội trưởng Liêu Yiyi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Xe mở trong chốc lát về sau, liền đến bệnh viện. Diệp Phi cùng Liêu Yiyi kéo tay, dẫn theo hoa tươi cùng quả rổ, đi tiến vào bệnh viện, đi tới một gian VIP phòng bệnh. Chỉ gặp mặc một thân quần áo bệnh nhân, mang theo một bộ kính lao thái viện trưởng chính tựa ở bên giường đọc sách. Thái viện trưởng, chúng ta tới nhìn ngài. Liêu Yiyi vừa vào cửa, liền hô một tiếng. Nghe tới thanh âm, thái viện trưởng tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tiến vào là Diệp Phi cùng Liêu Yiyi, khoe miệng hiện ra nụ cười tự ái. Yiyi, tiểu Diệp, các ngươi đến. Ừm, thái viện trưởng, chúng ta tới nhìn xem ngài. Liêu Yiyi đi tới, ngồi tại bên giường, cầm thái viện trưởng tay, quan tâm hỏi, thái viện trưởng, thân thể của ngài khá hơn chút nào không? Này, ta cái này một cái mắc phải tuyệt chứng lao bà tử, thân thể nào có cái gì có được hay không, cuối cùng không phải sống lâu một ngày chính là một ngày à? Thái viện trưởng cười nói. Thái viện trưởng, ngài không cho phép nói mỏ, Diệp Phi ca nói, hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngài. Liêu Yiyi quật cường nói. Chương 1867, chờ mong kỳ tích. Chương 1867, chờ mong kỳ tích. Yiyi nói không sai, thái viện trưởng, ta nhất định sẽ đành phải ngài. Hiện tại ta ngay tại tìm trị liệu ung thư phương pháp, tin tưởng qua không được bao lâu, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp trị liệu. Diệp Phi một mặt kiên định nói. Thái viện trưởng Nhu Hòa cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu Diệp, mỗi người, luôn có sinh lão bệnh tử, hết thể cũng khỏi phải quá cơ cầu. Lão bà tử ta tại mấy tháng trước vốn là đã đang chết, là tiểu Diệp ngươi dùng y thuật vì ta tiếp theo 2 năm mệnh, lão bà tử ta đã rất thỏa mãn. Thái viện trưởng, ta nói qua sẽ trị tốt ngài, liền nhất định sẽ chữa khỏi. Diệp Phi vẻ mặt thành thật nói câu, sau đó đi lên trước, nói, thái viện trưởng, để ta vì ngài đem một chút mạch, nhìn xem ngài hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào. Tốt, tốt. Thái viện trưởng gật đầu cười, sau đó vươn một cái tay. Diệp Phi chế trụ thái viện trưởng mạch đập, sau đó cẩn thận vì đó bắt mạch. Qua mấy phút về sau, Diệp Phi buông lòng tay ra, nói, thái viện trưởng, ngài mạch tượng vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, thân thể cơ năng bảo trì cũng không tệ lắm. Ta lại giúp ngài châm cứu một chút, mặc dù không cách nào chữa trị, nhưng ít ra có thể để cho thân thể của ngài trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thái viện trưởng khoát tay áo, nói, tiểu Diệp, chiếu ta nói à, ngươi cũng không cần đến phiền phức, chỉ cần các ngươi có thể nhiều đến xem ta cái lao bà tử này, ta liền đã rất vui vẻ. Ngươi à, từ ra đời một khắc kia trở đi, sinh mệnh cũng đã bắt đầu đếm ngược, đây là ai đều trốn không thoát. Chỉ bất quá, có người phải đi trước, có người đi được một thôi. Lao bà tử ta cả đời này coi như là một chút chuyện tốt, mà lại hiện tại y người cũng có thể gánh vác viện mồ côi trách nhiệm, vậy lao bà tử ta liền xem như đi, cũng có thể đi yên tâm thoải mái. Ta chỉ hy vọng y người có thể tại ta sau khi đi, chiếu cố thật tốt viện mồ côi những hài tử kia, để bọn hắn không đến mức nhẫn đông lạnh chịu đói, đều có thể bên trên nổi học. Đương nhiên, nếu như ngươi có chính mình sự tình muốn làm, thực tế là chiếu cô không đến, cũng mời ngươi đem viện mồ côi giao cho một cái phẩm hạnh người thiện lương. Nghe tới thái viện trưởng tựa như bàn giao di ngôn lời nói, Liêu Yiyi hốc mắt đỏ. Nàng dương mắt nhìn về phía thái viện trưởng, thanh âm nghẹn ngào mà nói, thái viện trưởng, ngài không nên nói nữa, ta sẽ quản lý hảo viện mồ côi. Mà lại, ta cũng hy vọng ngài cũng đừng từ bỏ hy vọng, chỉ cần có một tuyến khả năng, chúng ta đều sẽ chữa khỏi ngài. Thái viện trưởng, Yiyi nói đúng. Coi như chỉ có một tuyến khả năng, ta cũng sẽ chữa khỏi bệnh của ngài. Diệp Phi trầm giọng nói câu, sau đó nói, tốt, thái viện trưởng, việc này không nên chậm trễ, ta trước giúp ngài châm cứu một cái đi. Được. Thái viện trưởng không tiếp tục nhiều lời, mà là phối hợp Diệp Phi châm cứu. Sau 10 phút, châm cứu hoàn tất. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, thu hồi biêm thạch châm, nói, thái viện trưởng, lần này châm cứu về sau, thân thể của ngài có thể kế tiếp theo bảo trì liền giống như người bình thường, sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Ngài lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới trị liệu biện pháp của ngài. Mặc dù thái viện trưởng cảm thấy chữa khỏi ung thư là không thể nào sự tình, nhưng nàng thực tế không cách nào cự tuyệt Diệp Phi hảo ý, liền gật đầu, nói, tốt, tốt, tiểu Diệp, ta chờ mong kỳ tích xuất hiện ngày ấy. Diệp Phi cười cười, nói, thái viện trưởng, ngài yên tâm đi, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Ừm, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Liêu Yiyi cũng dùng sức gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Phi cùng Liêu Yiyi hai người một mặt kiên định bộ dáng, thái viện trưởng gật đầu cười. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Liêu Yiyi bồi thái viện trưởng mấy giờ, thẳng đến buổi chiều mới rời khỏi bệnh viện. Rời đi bệnh viện trên đường, Liêu Yiyi cảm xúc đều không phải quá cao. nàng chỉ là lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ xe, không nói một lời. Diệp Phi liếc mắt Liêu Yiye, ôn hòa cười một tiếng, nói: "Yiye, đừng suy nghĩ nhiều, thái viện trưởng không có việc gì." Liêu Yiye quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi ca, ngươi thật có thể chữa khỏi thái viện trưởng à?" "Yiye, yên tâm đi, ta sẽ chỉ tốt thái viện trưởng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Hiện tại, ta đã tìm được trị liệu ung thư tư liệu, trước mắt, ta một vị bằng hữu ngay tại thử nghiệm phiên dịch phần tài liệu kia. Ta tin tưởng, không bao lâu, ta vị bằng hữu kia nhất định sẽ đem phần tài liệu kia phiên dịch ra tới. Chỉ cần ta có thể xem hiểu phần tài liệu kia, ta liền nhất định có thể tìm tới trị liệu phương pháp." "Ừm, Diệp Phi ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." Liêu Yiye gật đầu nói. Diệp Phi sờ sờ Liêu Yiye đầu, cười nói: "Cho nên nói, ngươi cũng không cần giàu gì không vui nha. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, ăn xong ăn ngon, chúng ta lại đi xem phim." "Được." Liêu Yiye nhẹ gật đầu, mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng cảm xúc hiển nhiên còn không phải quá cao. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nhìn qua phía trước, trong lòng trong lặng lẽ mà nói: "Helena, xin nhờ." Sau đó, Diệp Phi mang theo Liêu Yiye đi ăn cơm, đi dạo đường phố, còn nhìn chợ phim, Liêu Yiye cảm xúc cuối cùng tốt hơn một chút, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Mãi cho đến khoảng 9 giờ đêm, Diệp Phi liền lái xe, chở Liêu Yiye hướng phía Thanh Thủy Bình chạy tới. Mà lúc này, một điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi nhìn, thấy là Dương Hạo Xuyên gọi điện thoại tới, liền kết nối. "Uy, Hạo Xuyên, kia một béo một gầy hai tên giá hỏa đã tìm được chưa?" Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói: "Phi ca, hôm nay lúc đầu chúng ta bóng đen tổ người tìm được ngài nói hai người kia tung tích, thế nhưng là khi chúng ta người chạy tới thời điểm, hai người kia đã rời đi. Mà lại, hai người kia tựa như là tại chúng ta người đổi tới trước đó vừa rời đi không bao lâu. Cho nên, đến bây giờ, chúng ta lại mất đi hai người kia tin tức." Dương Hạo Xuyên về nói. Diệp Phi tưởng tượng, cũng minh bạch. Kia hai tên gia hỏa đều là võ giả, mà lại thực lực còn không yếu. Chắc hẳn, hai người kia hẳn là ở trong tối ảnh tổ người tiến đến lúc, liền bị bọn hắn phát hiện, cho nên trước hết một bước rời đi. Nhưng cứ như vậy, thật vất vả tìm tới liên quan tới Liêu Yiye thân thế một điểm manh mối lại đoạn mất. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói: "Hạo Xuyên, vậy ngươi kế tiếp theo phái người tìm, nếu như lại có tin tức, lập tức liên lạc với ta." "Vâng, Phi ca." Diệp Phi ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, liền cúp điện thoại. "Diệp Phi ca, là ai gọi điện thoại tới?" Liêu Yiye tò mò hỏi. "Yiye, tối hôm qua chúng ta không phải gặp hai cái cổ quái người nhà, cho nên ta liền phái người đi nghe ngóng tung tích của bọn hắn. Lúc đầu hôm nay đã tìm tới hai người kia tung tích, thế nhưng là khi ta phái người tiến đến thời điểm, hai người kia đã rời đi." Diệp Phi một mặt buồn bực nói. Liêu Yiye thấy Diệp Phi một mặt buồn bực bộ dáng, méo méo Diệp Phi cái mũi, cười hì hì nói: "Được rồi, Diệp Phi ca, đã lần này không tìm được, vậy lần sau lại tìm được rồi, ta không sao." Diệp Phi biết Liêu Yiye trong lòng cũng không dễ chịu, dù sao nhiều năm như vậy, nữ hải mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tìm đến cha mẹ ruột của mình. Bây giờ, vừa có chút tin tức, manh mối liền đoán mất, nàng tâm bên trong khẳng định rất khó chịu đi. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói: "Yiye, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới cha mẹ ruột của ngươi." "Ừm, Diệp Phi ca, ta tin tưởng ngươi." Liêu Yiye nhuận miệng cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, xe mở nửa giờ, liền đến Thanh Thủy Bệnh cư xá. Đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe về sau, Diệp Phi cùng Liêu Yiye tay nắm tay ra, đang chuẩn bị tiến vào Thiện Nguyên lâu thời điểm, đột nhiên, một bóng người từ Thiện Nguyên lâu góc tường chậm rãi đi ra. "A, ai vậy?" Cái này đột nhiên đi ra bóng người, riêng là đem Liêu Yiye giật mình kêu lên. Bởi vì, người trước mắt này là một người nam tử, trên mặt không có cái gì nếp nhăn, nhìn không ra bao lớn niên kỷ. Hắn mặc một thân màu đen phục sức, tướng mạo đường đường, tóc dài đâm vào sau đầu, xem ra rất anh tuấn. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn trắng bệnh một mảnh, khoe miệng còn có khô cạn vết máu, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ vết thương máu chảy rầm rề, nhìn qua quả thực để người cảm thấy sợ hãi. Diệp Phi nhanh lên đem Liêu Yiye bảo hộ ở sau lưng, chăm chú địa tiếp cận nam tử này. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt thân thể của người đàn ông này bên trong có chân khí ba động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn cảm thấy. Cho nên, trước mắt nam tử này tuyệt đối không phải người bình thường, mà là một võ giả. "Ngươi là ai?" Diệp Phi cảnh giác hỏi một câu. Trước mắt, hắn cũng không biết nam tử này là địch hay bạn. "Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Đoàn Lâm Phong." Đoàn Lâm Phong thanh âm suy yếu trả lời một câu, sau đó dương mắt nhìn về phía Liêu Yiye, hỏi: "Xin hỏi ngươi là Liêu Yiye tiểu thư à?" Chương 1868, một cước đá bay. Chương 1868, một cước đá bay. "Ngươi làm sao lại nhận biết ta?" Liêu Yiye có chút sợ hãi, bởi vì nàng căn bản không biết trước mắt nam tử này. Nghe tới Liêu Yiye lời nói, Đoàn Lâm Phong trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung, nói: "Còn tốt đuổi kịp, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đại tiểu thư." "Ừm." Liêu Yiye sững sờ, có chút ngộng, nói: "Cái gì đại tiểu thư à? Ta không phải ngươi cái gì đại tiểu thư à?" "Đại tiểu thư, mặc dù ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi." "Không sai, ngươi chính là đại tiểu thư, bởi vì trên người ngươi đeo chính là huyền vi ngọc bội. Mặc dù thời gian qua đi hai mấy năm, nhưng ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngươi khi còn bé bộ dáng." Đoàn Lâm Phong chậm rãi nói câu, có thể lần nữa nhìn thấy đại tiểu thư, nàng thật thật cao hứng. Nhất là khi hắn biết được đại tiểu thư bình an lớn lên, đặt ở tâm hắn bên trong một khối đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Liêu Yiye chăm chú địa nắm lấy Diệp Phi tay, nói: "Diệp Phi ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta làm sao nghe không hiểu lời hắn nói a?" Nói thật, Diệp Phi đến bây giờ cũng không có cả minh bạch. làm sao đột nhiên toát ra một người, vừa lên đến liền hô Liêu Y Y Y đại tiểu thư. Bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy, người trước mắt này có lẽ cùng Liêu Y Y Y thân thế có quan hệ. Diệp Phi quét mắt Đoàn Lâm Phong, thấy người này cũng không giống là cái gì người xấu, liền nói, Đoàn tiên sinh, có lời gì, chúng ta đi lên trước rồi nói sau. Được rồi, Diệp tiên sinh. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi ba người chuẩn bị quay người tiến vào Thiện Nguyên lâu thời điểm, Diệp Phi đột nhiên dừng bước, lông mày cũng hơi nhíu lại. Diệp tiên sinh, làm sao rồi? Đoàn Lâm Phong kỳ quái địa hỏi. Có người đến. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó xoay người qua, nói, mà lại, còn không chỉ một người. Lúc này, Đoàn Lâm Phong cũng phát giác được. Tâm hắn bên trong giật mình, trầm giọng nói, là bọn hắn đến rồi. Bọn họ là ai? Diệp Phi hỏi. Bọn hắn là truy sát ta cùng đại tiểu thư người. Đoàn Lâm Phong trả lời một câu, sau đó toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nói, Diệp tiên sinh, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian mang theo đại tiểu thư rời đi cái này bên trong, mời nhất định phải bảo vệ tốt đại tiểu thư, bọn gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Giao cho ngươi. Diệp Phi cười cười, nói, ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể đối phó được bọn hắn? Mặc dù ngươi là tiên tiên trung kỳ võ giả, nhưng bây giờ thân ngươi bị thương nặng, thực lực ngay cả dĩ vãng 30 đều không thi triển ra được. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đối phó hậu thiên võ giả có lẽ có thể, nhưng người tới cũng không phải hậu thiên võ giả, mà là 20 cái tiên tiên sơ kỳ võ giả. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Đoàn Lâm Phong chấn động trong lòng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, ngươi vậy mà có thể một chút nhìn thấu tu vi của ta? Đương nhiên. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, từ ngươi vừa rồi xuất hiện thời điểm, ta liền đã biết. Cái này, Đoàn Lâm Phong trong lòng càng thêm rung động. Hắn rõ ràng địa minh bạch, võ giả muốn một chút nhìn ra tu vi của đối phương, kia trừ phi cái võ giả này tu vi so với đối phương chí ít cao một cái cấp bậc. Khó nói nam tử trẻ tuổi này là tiên tiên hậu kỳ võ giả. Thế nhưng là, nam tử này nhìn qua cũng liền dáng vẻ chừng 20 a trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể đạt tới tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, cái kia cũng quá nghịch thiên đi. Liền xem như cổ võ giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng rất khó tại cái tuổi này thực lực đột phá đến tiên tiên hậu kỳ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Đoàn Lâm Phong suy đoán mà thôi. Nếu để cho hắn biết Diệp Phi chân thực tu vi, chỉ sợ kinh ngạc cái cằm đều sẽ rơi. Cũng liền tại lúc này, chỉ thấy một đạo đạo mặc trường sam màu tím, bên hông treo bội đao nam tử từ phương xa lướt đi tới, dừng ở Diệp Phi ba người trước người xa 5-6 mét địa phương. Cầm đầu chính Phương Ảnh cùng một cái khác người dẫn đầu Thẩm Liệt. Hai người này riêng phần mình dẫn đầu 9 người, mục đích đúng là vì hoàn thành Liễu Quân Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chu sát Đoàn Lâm Phong cùng Liêu Y Y Y ha ha, Đoàn Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi cái tên này chạy còn rất nhanh, vậy mà sớm đuổi tới cái này bên trong. Phương Ảnh cười híp mắt đứng dậy, chăm chú địa tiếp cận Đoàn Lâm Phong, cười lạnh nói, chỉ tiếc, lần này ngươi lại nghĩ chạy, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Đoàn Lâm Phong nhíu mày, một bước tiến lên trước, tiếng nổ nói, Phương Ảnh, mục đích của ngươi không phải liền là giết ta à? Các ngươi muốn giết ta, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nói nghe một chút. Phương Ảnh cười tà nói câu. Hắn thấy, hôm nay vô luận như thế nào, Đoàn Lâm Phong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần bên cạnh Diệp Phi, hoàn toàn bị hắn coi nhẹ. Một cái thế tục giới nam tử, đỉnh cái gì dùng? Đoàn Lâm Phong quay đầu nhìn Liêu Y Y Y, sau đó nói với Phương Ảnh, ta hy vọng sau khi ta chết, các ngươi có thể bỏ qua đại tiểu thư. Không có khả năng. Thẩm Liệt đứng dậy, lạnh như băng nói, chủ nhân có lệnh, các ngươi hai cái đều phải chết. Đã nghe chưa, Đoàn Lâm Phong, yêu cầu của ngươi chúng ta thực tế không thể đáp ứng a. Phương Ảnh cười ha hả nói, đã như vậy, coi như liều lên ta đầu này tính mệnh, ta cũng muốn bảo hộ đại tiểu thư chu toàn. Đoàn Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, nói, tới đi, muốn đánh thì đánh. Nhưng vào lúc này, một mực không nói chuyện Diệp Phi đi tới, một mặt thoải mái mà hỏi, Đoàn tiên sinh, ngươi vừa rồi nói những này sâu kiến là đến giết ý ý ý. Đúng vậy, Diệp tiên sinh. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu. Nếu là dạng này lời nói, Diệp Phi híp híp mắt, nói, vậy ta liền đưa những này sâu kiến xuống địa ngục đi thôi. Cái gì? Đoàn Lâm Phong tâm lý giật mình, nói, Diệp tiên sinh, cái này 20 người tu vi đều là tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, một mình ngươi làm sao có thể đối phó được bọn hắn? Tiên tiên sơ kỳ rất mạnh a. Diệp Phi bĩu môi, cười nói, Đoàn tiên sinh, ngươi ngay tại một bên bảo hộ ý ý ý, chờ ta giết 7 kiến cỏ này, chúng ta lại đến lâu đi, sau đó ngươi đem hết thảy đều nói cho ta, được không? Mặc dù Đoàn Lâm Phong cảm thấy Diệp Phi thực lực hẳn là mạnh hơn mình, nhưng là, hắn vẫn là không dám tin tưởng, bằng Diệp Phi một người liền có thể chiến thắng 20 cái lãnh huyết hộ vệ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt tự tin lúc, hắn giật mình cảm thấy, mình hẳn là tin tưởng hắn. Đoàn Lâm Phong hít sâu một hơi, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói, được rồi, Diệp tiên sinh, còn muốn hôm nay chúng ta có thể còn sống sót, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi cùng đại tiểu thư. Này mới đúng mà. Diệp Phi cười vỗ vỗ Đoàn Lâm Phong bả vai, sau đó quay người tiếp cận cái này 20 cái lãnh huyết hộ vệ, nhàn nhạt nói, các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên? Đương nhiên, cá nhân ta đề nghị, các ngươi cùng tiến lên tương đối tốt, chí ít dạng này các ngươi có thể sống lâu một hồi. Một cái thế tục giới tiểu tử, vậy mà như thế cản rỡ, nhìn ta lấy ngươi mạng chó. Một cái lãnh huyết hộ vệ mang theo một mặt vẻ dữ tợn, siêu một tiếng, hướng phía Diệp Phi trùng sát đi qua. Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, cái này lãnh huyết hộ vệ trực tiếp huy động một đao, hướng phía Diệp Phi đầu bổ xuống. Bạch. Hàn mang lóe lên, mang theo lạnh lẽo vô cùng dọa người sát ý. Phản phất một giây sau, Diệp Phi liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Về phần hậu phương Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt một đoàn người thì là một mặt khinh thường nhìn xem một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi căn bản chính là muốn chết, bởi vì bọn hắn căn bản là không phát hiện được Diệp Phi tu vi. Một cái không có tu vi thế tục giới rất rưởi, dám như thế cuồng vọng, không phải muốn chết, lại là cái gì? Nhưng mà, ngay tại cái này lãnh huyết hộ vệ một đao bổ xuống ngay mắt, Diệp Phi không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền bắt lấy lưỡi đao. Cái gì? Cái này lãnh huyết hộ vệ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mà Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt bọn người, càng là trợn mắt hốt hoồm, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Tiên Tiên sơ kỳ võ giả chô vung ra một đao, há lại người bình thường có thể tùy tiện tiếp được. Về phần Diệp Phi sau lưng Đoàn Lâm Phong, cũng ngây người. Nguyên lai người trẻ tuổi này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lúc này, cái này lãnh huyết hộ vệ thấy mình vung ra một đao bị tiếp được, lập tức thẹn quá hóa giận. "Ôi!" Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phát lực, muốn kế tiếp theo hướng xuống vung đao. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao dùng sức, đều không thể dung chuyển Diệp Phi nửa điểm. "Làm sao có thể?" Cái này lãnh huyết hộ vệ sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, liên quan gì đến ngươi?" Diệp Phi quát khẽ một tiếng, đem toàn thân cơ bắp lực lượng cùng xương cốt lực lượng toàn bộ nhấc lên, sau đó đột nhiên nâng lên một cước, hướng phía cái này lãnh huyết hộ vệ ngực đập tới. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, cái này lãnh huyết hộ vệ căn bản không có kịp phản ứng, thân thể giống như đạn tháo, bay ngược ra ngoài. Chương 1869, vượt tuyến người chết. Chương 1869, vượt tuyến người chết. Một giây sau, cái tiên lãnh huyết hộ vệ liền nặng nề mà ngã tại 20 mấy mét có hơn địa phương. Hoa. Tại rơi xuống đất một khắc này, cái này lãnh huyết hộ vệ trong miệng liền phun ra một ngụm máu đặc, còn kèm theo bị đá nát nội tạng mảnh. Mà nơi ngực của hắn thì là trực tiếp sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Ngươi, ngươi. Cái này lãnh huyết hộ vệ trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ, khó khăn giơ tay lên, chỉ Diệp Phi, sau đó liền trực tiếp đoạt khí. Là lấy, Diệp Phi chỉ là một cước, liền đá chết một cái lãnh huyết hộ vệ. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể? Phương Ảnh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, đại não hoàn toàn chết máy, căn bản là không có cách tin tưởng con mắt nhìn thấy một màn này. Một cước đá chết một cái tiên thiên võ giả. Đây cũng quá mạnh đi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Ở đây cái khác lãnh huyết hộ vệ từng cái nhìn về phía Diệp Phi, tranh thủ thời gian đụt 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 địa rút ra mình bội đao. Bọn hắn toàn thân run rẩy, nhìn về phía Diệp Phi, như lâm đại địch. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám lại xem thường cái này thế tục giới tiểu tử. Tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường, người bình thường một cước làm sao có thể đá chết một cái tiên thiên võ giả? Mới vừa rồi còn tại vì Diệp Phi lo lắng Đoàn Lâm Phong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người trẻ tuổi này thật đúng là mạnh đáng sợ, một cước đá chết một cái tiên thiên sơ kỳ võ giả, coi như mình tại thời kỳ toàn thịnh, cũng căn bản không cách nào làm được. Về phần Liêu Yiye, thì là mặt mày ẩn tình mà nhìn xem Diệp Phi bóng lưng. Cái này chính là nàng yêu nam nhân. Đỉnh tiên lập địa, bá khí vô song. Mặc kệ chính mình gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều có thể ngay lập tức ngăn tại trước mặt mình, vì chính mình che gió che mưa. Mặc dù nam nhân thân ảnh cũng không tính cao lớn, bả vai cũng không tính quan hậu, nhưng có hắn tại, mình liền cảm giác được nặng nề cảm giác an toàn. Nam nhân như vậy, lại có thể nào không đáng nàng yêu đâu. Một cước đá chết một cái tiên thiên võ giả Diệp Phi giống như là làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ, đem chân thu hồi lại, nhìn về phía những cái kia lãnh huyết hộ vệ, bĩu môi nói, ta đều nói để các ngươi cùng tiến lên, nhưng các ngươi lại vẫn cứ không nghe, muốn chết cũng không phải tìm a. Tiểu tử thối, ngươi thiếu cuồng vọng. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết chúng ta một người, đã cảm thấy mình có thể giết chết tất cả chúng ta. Phương Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đem nhạn linh đao hướng không trung giơ lên, hướng mình bên kia còn lại 8 người, lớn tiếng quát nói, tất cả mọi người nghe, cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Vâng. 8 người cổ tay khẽ đảo, chăm chú nhìn Diệp Phi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những người khác, theo ta cùng một chỗ, xử lý Đoàn Lâm Phong cùng nữ tử kia. Thẩm Liệt cũng hướng mình bên kia 9 người ra lệnh. Vâng. 9 cái lãnh huyết hộ vệ tiếng nổ đáp lại, cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà Diệp Phi chỉ là một bước tiến lên trước, như chiến thắng đứng nạo nễ, lạnh lùng nói, vượt tuyến người, chết. Giết. Giết. Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt 2 người đồng thời hô to một tiếng, sau đó mang theo riêng phần mình người, hướng phía Diệp Phi, Liễu Y Y cùng Đoàn Lâm Phong xung phong liều chết tới. Nhưng mà Diệp Phi nhưng căn bản bất vi sở động, thân như giống cây lao, đứng thẳng tại Liêu Yiyi cùng Đoàn Lâm Phong phía trước 2 người. Vượt tuyến người chết, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đúng lúc này, xông lên phía trước nhất 2 cái lãnh huyết hộ vệ đồng thời vung đao, hướng phía Diệp Phi vung chặt xuống dưới. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, thân thể thoáng vừa rút lui, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này 2 đao. Sau đó, Diệp Phi 2 tay tề xuất, như lấy đồ trong túi, siêu một tiếng, chăm chú địa chế trụ 2 người này hết hầu, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem nó xích lên. Ngô ngô ngô. 2 người này cổ bị chế trụ, cảm giác hô hấp khó khăn. Hai tay hai chân không ngừng địa bay nhảy, muốn tránh ra Diệp Phi trói buộc. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao giãy giụa, Diệp Phi đều tiếng như bàn thạch không lúc đích. Hai người này mắt thấy không tránh thoát, liền đồng thời ngưng tụ lại tiên tiên chân khí, một người nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi cánh tay vô xuống đi. Phanh phanh. Hai đạo như đụng chung tiếng vang trầm trầm lên. Bọn hắn vốn cho rằng một trường này có thể trực tiếp đánh gãy Diệp Phi cánh tay, thế nhưng là Diệp Phi lại tựa như bị cào ngứa, hai tay căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Hai người này trên mặt lập tức hiện ra thần sắc kinh khủng. Quái vật. Tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật. Đánh ta một trường, rất dễ chịu a. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó một tiếng quát lớn, chết. Một chữ âm vang hữu lực rơi xuống. Giang giác. Giang giác. Hai đạo tiếng xương nứt văng lên. Hai cái này lãnh huyết hộ vệ yết hầu trực tiếp bị Diệp Phi cắt đứt. Đúng lúc này, Diệp Phi khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến có hai người từ bên cạnh hắn vòng qua, chuẩn bị thừa dịp cái này đứng không đi giết Liêu Y Y cùng Đoàn Lâm Phong. Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem hai cái đã tử vong lãnh huyết hộ vệ coi như quả tặng, hướng phía kia hai tên gia hỏa quân tới. Chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng, kia hai cái chuẩn bị ám sát lãnh huyết hộ vệ căn bản còn không biết đạo xảy ra chuyện gì, tựa như hai bao bao cát trực tiếp bị đụng bay. Phúc, phúc. Hai người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã tại xa mười mấy mét địa phương. Mặc dù cái này vừa va chạm còn không đến mức chết, nhưng cũng bị đụng thành trọng thương. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Phi liền giết hai người, phế hai người. Cái này cùng nghịch thiên thực lực, sừng sốt để cái khác lãnh huyết hộ vệ cảm giác kinh hãi gần hàn. Phương Ảnh nuốt một cái yết hầu, khan giọng gào thét nói, "Đều mẹ hắn đừng lo lắng. Giết, giết hắn cho ta." Những cái kia nguyên bản đang sững sờ lãnh huyết hộ vệ nghe tới Phương Ảnh mệnh lệnh, cũng không dám nhiều do dự, từng cái hung hãn không sợ chết hướng lấy Diệp Phi bỏ tới. Bọn hắn đều là Liễu Quân Minh bồi dưỡng trung thành nô bộc, đối với Liễu Quân Minh chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bọn hắn cho dù chết, cũng nhất định phải hoàn thành. Cho nên, khi sợ hãi tiêu tán qua đi, bọn gia hỏa này cũng biến thành điên cuồng. Năm cái lãnh huyết hộ vệ cùng một chỗ vây công Diệp Phi. Một trận đao mang phô thiên cái địa hướng phía Diệp Phi chém vào đi qua, phản phất muốn đem Diệp Phi cho chặt thành thịt muối. Mà Diệp Phi chỉ là một cước hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể lập tức vọt lên cao 3-4 mét, trực tiếp tránh đi một trận này sát ý lăng nhiên đao mang. Lập tức, đang rơi xuống mấy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên một cước quét ra ngoài, liền như là roi thép đồng dạng quét ngang ra. Hùng hục, không khí rung động, bộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này năm cái lãnh huyết hộ vệ ngực bị Diệp Phi một cước này đá vừa vặn, như là bị đạn đạo cho đánh trúng, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm, loạn xoắn bang. Cái này năm cái lãnh huyết hộ vệ nặng nề mà ném xuống đất, trong tay bội đao cũng toàn bộ rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Mà lại, Diệp Phi một cước này trực tiếp đá gãy cái này năm cái lãnh huyết hộ vệ xương ngực, bọn hắn nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm, muốn lại đứng lên chiến đấu, nhưng căn bản không cách nào làm được. Lập tức, Diệp Phi thân hình lóe lên, như là di chuyển tức thời, xuất hiện tại hai cái chuẩn bị đánh lén Liêu Y Y Y cùng Đoàn Lâm Phong lãnh huyết hộ vệ trước người. Hai cái lãnh huyết hộ vệ sắc mặt ngơ, căn bản là không có kịp phản ứng. Rõ ràng cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, tiểu tử này là làm sao làm được nháy mắt liền đến. Bất quá, Diệp Phi cũng không tiếp tục cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, mà là hai cái trọng quyền hướng phía hai cái này lãnh huyết hộ vệ tim vành sát mà ra. Hai cái này lãnh huyết hộ vệ sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hoành đao đón đỡ. Loảng xoảng hai tiếng, Diệp Phi song quyền nặng nề mà đánh vào hai người này nằm ngang ở trước ngực trên thân đao. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng, hai người này trong tay nhạn linh đao trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Mà lại, Diệp Phi cái này hai quyền thế không giảm, tại đập gãy hai người nhạn linh đao về sau, lại nặng nặng địa đánh vào hai người này tim phía trên. Ba, ba, hai đạo tiếng bạo liệt vang vọng mà lên. Diệp Phi cái này hai quyền trực tiếp đánh nổ hai cái này lãnh huyết hộ vệ trái tim. Hai cái lãnh huyết hộ vệ trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài 20 mấy mét xa. Khi bọn hắn quẳng xuống đất một khắc này, cũng đã tử vong. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền có mười mấy người lãnh huyết hộ vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, có chết có tổn thương. Giờ này khắc này, còn lại không đến 10 cái lãnh huyết hộ vệ đã triệt để giò ngộng. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì cái này thế tục giới tiểu tử sẽ mạnh như vậy, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh, lực lượng giống như căn bản không có yếu bớt. Lúc này, Phương Ảnh, Thẩm Liệt cùng còn lại mấy cái lãnh huyết hộ vệ đều không tiếp tục xông về phía trước, mà là nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Diệp Phi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 1870, đoạn tuyệt hậu hoạn. Chương 1870, đoạn tuyệt hậu hoạn. Mạnh, quá mạnh. Cái này thế tục giới tiểu tử quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì một cái thế tục giới tiểu tử sẽ có thực lực cường đại như vậy? Dù sao, bọn hắn thân là cổ võ giới người, từ trước đến nay đều cảm thấy mình cao nhân một cấp loại, cho tới bây giờ không có đem thế tục giới người thả tại mắt bên trong qua. Thế tục giới người, trong mắt bọn hắn liền như là kẻ như run rế. Nhưng mà, chính là như vậy một con run rế, nhưng lại có thực lực cường đại như vậy, đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến bọn hắn cảm giác thẹn quá hóa giận, rất mất mặt. Hãy nghe cho ta, không muốn lại phân tán lực lượng, tất cả mọi người, tập trung sức chiến đấu, xử lý trước tiểu tử này lại nói. Thẩm Liệt cau mày, trực tiếp ra lệnh. Phương Ảnh cùng cái khác lãnh huyết hộ vệ đều nhẹ gật đầu, đồng ý Thẩm Liệt đề nghị. Trong lúc nhất thời, tính cả Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt ở bên trong 7-8 cái lãnh huyết hộ vệ trực tiếp đem Diệp Phi cho vây vào giữa, chuẩn bị hợp nhau tấn công. Diệp tiên sinh cẩn thận. Một bên Đoàn Lâm Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng, mà Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm đi, Đoàn tiên sinh, những này sâu kiến không đáng giá nhắc tới." "Tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng." Phương Ảnh lập tức giận dữ, lập tức trực tiếp hét lớn một tiếng: "Giết!" Ra lệnh một tiếng. "Xiêu xiêu xiêu." Nương theo lấy từng đợt tiếng xé gió, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt cùng 7-8 cái lãnh huyết hộ vệ cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi công sát quá khứ. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người bộc phát ra thực lực cường đại nhất, bởi vì trước mắt Diệp Phi, trong mắt bọn hắn không còn là một con run rế, mà là một cái thực sự cường giả. Cùng cường giả đối chiến, bọn hắn không thể có bất luận cái gì phất lờ. Cho nên, mỗi người bọn họ đem đan điền bên trong tiên thiên chân khí toàn bộ nhấc lên, ngưng tụ trong tay bội đao phía trên. Ong ong ong. Hàn mang lấp lóe, lưỡi đao run rẩy, phát ra tiếng vang chói tai. Chỉ là trong mấy mắt, tất cả lãnh huyết hộ vệ liền dù sao Diệp Phi, sau đó đồng thời hướng phía Diệp Phi vung xuống đao. Ba ba bá. Bởi vì có chân khí gia trì, trong tay bọn họ bội đao trở nên càng thêm sắc bén, một đao đánh xuống, như là bổ sóng tràn biển, mang theo hùng hậu uy áp, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. Mà Diệp Phi chỉ là sầm mặt lại, chân trái bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh, siêu một tiếng, thân thể như là xa ngút ngàn dặm hạt phóng lên tận trời, trực tiếp tránh đi một vòng này dọa người lưỡi đao. Lập tức, Diệp Phi bên trong xách một hơi, eo phát lực, chân phải bỗng nhiên hướng xuống đạp một cái, như là chân đạp thang mây, trực tiếp lật ra mười mấy mét có hơn, nhảy ra một vòng này vòng đây. Răng rắc răng rắc. Cũng liền tại Diệp Phi tránh nhảy ra vòng vây nháy mắt, mặt đất xi măng bị Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt bọn người cho bổ ra số lô lớn. Sau đó, Phương Ảnh bọn người quay người lại, thấy Diệp Phi đã sớm tránh đi, sửng sốt trong lòng giận dữ, lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi đổ tới. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có lại lui, mà là phụ phục xung kích mà lên, như là trong ống pháo phát xạ mà ra đạn đạo, nương tựa theo ngang ngược thân thể, trực tiếp đụng bay một cái lánh huyết hộ vệ. Ngay sau đó, Diệp Phi lại lấn người mà lên, thân như quỷ mị, lại như ảnh như điện, tại còn lại mấy cái lánh huyết hộ vệ trước người hiện lên. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy một đạo đạo sấm rền thanh âm. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp còn lại mấy cái lánh huyết hộ vệ toàn bộ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trong miệng cuồn thổ máu tươi. Mà mỗi người bọn họ ngực thì là toàn bộ lom xuống dưới, thêm ra một cái thật sâu quyền ấn. Không đầy một lát, mấy cái này ngã trên mặt đất lánh huyết hộ vệ liền bật khí. Nguyên bản còn có 7-8 cái lánh huyết hộ vệ, nhưng vẹn vẹn chỉ là qua nửa phút không đến, hiện tại cũng chỉ còn lại có Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người. Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người cùng nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau con mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm sợ hãi chi sắc. 20 cái tiên tiên cao thủ, cũng chỉ thừa hai người. Cái này cùng thực lực khủng bố để bọn hắn sợ mất mật. Chỉ sợ, liền xem như chủ nhân của bọn hắn Liêu Quân Minh cũng vô pháp làm được a. Giờ này khắc này, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người lần nữa cùng nhìn nhau một chút, sau đó lẫn nhau đều hiểu đối phương ý tứ. Đối mặt loại này biến thái cao thủ, bọn hắn không thể tiếp tục đánh xuống. Lại đánh, sẽ chỉ toàn bộ bàn giao tại cái này bên trong. Cho nên, bọn hắn nghĩ đến chạy. Bọn hắn phải nhanh thoát đi cái này bên trong, đem tình huống nơi này báo cho Liễu Quân Minh, cũng để cho Liễu Quân Minh kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Diệp Phi mắt thấy Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người quay đầu liền chạy, lập tức ngậm một chút. A đủ, đánh không lại liền chạy, cũng quá không muốn mặt đi. Tê dại. Đã đến, còn muốn chạy. Suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phi không nói hai lời, hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, trực tiếp phóng qua 20 mấy mét xa, nháy mắt liền đuổi kịp Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người. Lập tức, Diệp Phi song trưởng tế xuất, đột nhiên hướng phía Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người phía sau lưng bộ ra. Bất quá, khi Diệp Phi cái này hai trưởng đập tới sát na, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người đã từ lâu phản ứng lại. Bọn hắn lập tức quay người, mỗi người nâng lên một trường, nên đón tiếp lấy. Phanh phanh. Bốn trường giao kích, bộc phát ra như sấm sét tiếng nổ đùng đoảng. Diệp Phi thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người thì là trực tiếp bị chấn động đến lui lại ra ngoài. Mà lại, Diệp Phi đánh ra cái này hai trường, sửng sốt đánh cho Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người một trận khí huyết quay cuồng, tựa như muốn thổ huyết. Đi chết đi. Diệp Phi không có cho hai người này hòa hoãn thời gian, lần nữa truy thân mà lên, song trưởng chỉ quyền, điên cuồng hướng lấy hai người này đánh sát quá khứ. Phanh phanh phanh. Vừa mới bắt đầu mấy quyền, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người ngược lại là có thể đỡ được. Nhưng là, ở phía sau, Diệp Phi quyền nhanh càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, hai người này thực tế là ngăn không được, thân thể như là bao cát, thừa nhận Diệp Phi điên cuồng mạnh kích. Ầm. Phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp sấm rền thanh âm, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người thân thể liên tiếp lui về phía sau, máu tươi ngăn không được phun ra ngoài. Phanh phanh. Khi Diệp Phi cuối cùng hai quyền đánh vào hai người này trên thân sau, chỉ nghe thấy vụ vụ hai tiếng, Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt hai người thân thể liền ngã bay ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng, hai người vừa hạ xuống địa cũng đã đoạt khí. Lúc này, mấy cái nằm trên mặt đất bị trọng thương, còn chưa chết vong lánh huyết hộ vệ thấy cảnh này, sửng sốt dọa sợ. Bọn hắn người dẫn đầu vậy mà đều không chịu nổi tiểu tử này nắm đấm, tươi sống bị đập chết rồi. Cái này mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Nhưng mà, Diệp Phi tại xử lý Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt về sau, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là đem nằm trên mặt đất không chết giá hỏa cũng toàn bộ đạp cho chết. Bởi vì, Diệp Phi rõ ràng biết, nếu để cho bọn giá hỏa này thoát đi cái này bên trong, cái kia chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Cho nên, toàn bộ giết mới có thể đoạn tuyệt hậu hoạn. Cũng liền 10 phút không đến thời gian, 20 cái tiên tiên võ giả liền toàn bộ chết tại Diệp Phi tay bên trong. Một bên Đoàn Lâm Phong đã triệt để mắt trợn tròn. Vừa rồi Diệp Phi nói có thể xử lý cái này 20 người thời điểm, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ xem xét, hắn mới không thể không tin. Nam tử trẻ tuổi này thực lực đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm thấy phải, coi như hắn đối đầu Liễu Quân Minh, có lẽ đều có một trận chiến thực lực. Xử lý cái này 20 người về sau, Diệp Phi gọi điện thoại cho địa ngục kỵ sĩ Shirley, để nàng dẫn người đến xử lý những thi thể này. Đợi đến sở lý mang cái khác mấy cái địa ngục kỵ sĩ tới đem 20 cỗ thi thể xử lý về sau, Diệp Phi liền tới đến Liều Y Y cùng Đoàn Lâm Phong bên người. Đoàn tiên sinh, chúng ta lên đi, đem ngươi biết đến hết thể nói cho ta cùng Y Y Y. Diệp Phi nói với Đoàn Lâm Phong. Vâng, Diệp tiên sinh. Giờ này khắc này, Đoàn Lâm Phong đối Diệp Phi là hoàn toàn phục, cho nên nói chuyện cũng cung kính rất nhiều. Tại cổ võ giới giảng cứu cường giả vi tôn, mà Diệp Phi là thực sự cường giả, không thể không khiến hắn tôn trọng. Rất nhanh, Diệp Phi ba người liền lên lầu, trở lại Liều Y Y ở nhà bên trong. Vào phòng về sau, Diệp Phi để Đoàn Lâm Phong ngồi tại trên ghế salon. Vừa mới ngồi xuống, Đoàn Lâm Phong liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Mà Diệp Phi lại nói, "Đoàn tiên sinh, có lời gì chờ một hồi hay nói đi, ta trước giúp ngươi trị liệu một chút thương thế, miễn cho đợi chút nữa ngươi nếu là nói liền chết rồi, vậy coi như không dễ chơi. Diệp tiên sinh, khó nói ngươi còn biết y thuật. Đoàn Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Đương nhiên à, Diệp Phi ca y thuật thế nhưng là rất cao minh, ngay cả bệnh viện người đều nói Diệp Phi ca là thần y nha. Liệu y ý ý nói với Đoàn Lâm Phong. Thần y ý. Đoàn Lâm Phong dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt lóe ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chương 1871, không thể báo đáp. Chương 1871, không thể báo đáp. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, một cái võ công cao cường như vậy người trẻ tuổi, khó nói y thuật cũng rất cao minh. Nếu như y thuật của hắn cũng như võ công của hắn đồng dạng cao siêu lời nói, cái kia cũng quá nghịch thiên rồi. Diệp Phi tự nhiên nhìn ra Đoàn Lâm Phong trong mắt vẻ nghi hoặc, hắn cười cười, nói: "Đoàn tiên sinh, ta đích xác biết y thuật, về phần thần y danh xưng, cũng là chỉ là người khác thôi." Đoàn Lâm Phong khẽ thở dài một cái, nói: "Diệp tiên sinh, ta không phải không tin được y thuật của ngươi, chỉ là ta bị thương cũng không phải phổ thông tổn thương, mà là nội thương rất nghiêm trọng. Nếu như ta không phải dựa vào chân khí treo một cái mạng, chỉ sợ đang trên đường tới, ta đã sớm chết." Đưa tay ra. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. Đoàn Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, liền đưa tay ra. Diệp Phi chế trụ Đoàn Lâm Phong mạch đập, sau đó bắt đầu vì đó bắt mạch. Trọn vẹn qua 5 phút, Diệp Phi mới buông lòng tay ra. Diệp Phi nhíu nhíu mày nói: "Đoàn tiên sinh, ngươi chịu nội thương đích xác thật nghiêm trọng, khí huyết bất ổn, chân khí không thuận, mà lại ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương. Diệp tiên sinh, y thuật của ngươi quả nhiên rất cao minh, chỉ là đem cái mạch, liền có thể hiểu ta thương thế." Đoàn Lâm Phong đắng chát cười một tiếng, nói: "Ta bị thương nặng như vậy, khẳng định là y không tốt. Thôi, chỉ cần ta có thể đem tình hình thực tế nói ra, cho dù chết, ta cũng coi là giải thoát." Diệp Phi cổ quái cười một tiếng, nói: "Ai nói ngươi chị không tốt rồi?" Đoàn Lâm Phong sững sờ, hỏi: "Diệp tiên sinh, khó nói các ngươi chưa khỏi ta." "Đương nhiên có thể." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải chị không hết." Đoàn Lâm Phong nghe xong, lập tức kích động. Hắn mau từ trên ghế salon xuống tới, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói: "Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hết thương thế của ta, ta cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa." "Làm trâu làm ngựa coi như xong đi." Diệp Phi khoát tay áo, nói: "Ta chỉ là nghĩ biết ý thân thế, giúp ý tìm tới cha mẹ ruột." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói: "Diệp tiên sinh, ta nhất định sẽ đem ta biết đạo hết thảy đều toàn bộ nói cho ngươi cùng đại tiểu thư." "Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền bắt đầu vì ngươi trị liệu đi." Nói, Diệp Phi liền đối với Đoàn Lâm Phong nói: "Đoàn tiên sinh, ngồi ở trên ghế salon, đem áo cởi xuống, ta đến vì ngươi châm cứu." Mà Liêu Ý thì là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Diệp Phi ca, ta đi trước gian phòng bên trong, ngươi trị tốt Đoàn tiên sinh sau lại gọi ta." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Liêu Ý liền chạy tiến gian phòng bên trong đi. Đợi đến cửa phòng đóng lại về sau, Đoàn Lâm Phong liền cởi xuống áo, lộ ra vết đao dao thoa nửa người trên. Diệp Phi xuất ra màu đen bao vải, từ bên trong lấy ra một cây biêm thạch châm. Sau đó, Diệp Phi thoáng quan sát một chút Đoàn Lâm Phong nửa người trên, sau đó ám thầm bật khí, đem chân khí độ nhập biêm thạch châm bên trong. Lập tức, Diệp Phi cổ tay rung lên, tay nâng châm rơi. Hiu, hắc mang lóe lên. Biêm thạch châm ổn ổn đương đương đâm tiến vào Đoàn Lâm Phong phía sau một chỗ huyệt vị. Chí Dương huyệt. Ông. Khi biêm thạch kim châm tiến vào huyệt vị về sau, liền rung động nhẹ nhẹ. Mặc dù Đoàn Lâm Phong không nhìn thấy phía sau biêm thạch châm, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được biêm thạch châm tại sau lưng của hắn huyệt vị bên trong rung dậy. Mà lại, nương theo lấy rung động, hắn liền cảm giác được, giống như có một dòng nước ấm từ huyệt vị của hắn bên trong tiến vào hắn trong thân thể. Cỗ này dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi, làm dịu lá phổi của hắn, để hắn cảm giác phổi đâm nhói cảm giác cũng đang từ từ giảm bớt. Đoàn Lâm Phong rung động trong lòng không thôi, không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi này thật biết y thuật, mà lại y thuật còn cao minh như thế. Chỉ là một châm, liền có thể có hiệu quả như thế. Nguyên bản hắn nói với Diệp Phi lời nói hay là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ xem xét, chỉ sợ nam tử trẻ tuổi này thật sự có thể chữa khỏi thương thế của mình. Khi thứ nhất châm rơi xuống về sau, Diệp Phi lập tức vê lên cái thứ hai châm, không nói hai lời, trực tiếp châm rơi. Hiu. Thứ hai châm lần nữa vững vàng đâm tiến vào một chỗ học vị bên trong. Huyệt thần đạo. Khi thứ nhì châm rơi xuống về sau, Đoàn Lâm Phong rên khẽ một tiếng, lập tức cảm giác phía sau tựa như giống như lửa thiêu, để hắn nháy mắt liền chảy ra mồ hôi. "Đoàn tiên sinh, ngươi chịu nội thương quá nặng, cho nên trị liệu quá trình có chút gian nan, ngươi nhẫn một chút." Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. Đoàn Lâm Phong cười cười, nói: "Diệp tiên sinh, ngươi cứ việc buông tay đi trị, điểm này thống khổ, ta vẫn là có thể tiếp nhận." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó lại vê lên cái thứ ba biêm thạch châm. Hiu. Biêm thạch châm rơi xuống. Huyệt trung su. Cái thứ ba biêm thạch châm rơi xuống về sau, Diệp Phi không có chút gì do dự, lần nữa vê lên một cây biêm thạch châm. Một đạo hắc mang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, lập tức trực tiếp châm rơi. Thứ bốn châm. Huyệt mạng môn. Thẳng đến thứ tư châm rơi xuống về sau, Diệp Phi liền tới đến Đoàn Lâm Phong phía trước. Giờ này khắc này, Đoàn Lâm Phong bắp thịt trên mặt ngay tại co lại, trên trán cũng toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn cảm giác thân thể bên trong khi thì giống hỏa thiêu, giống như mình tại trên lửa nướng, khi thì lại cảm thấy thấu xương rất lạnh, như là rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết. Loại cảm giác này rất khó chịu, để hắn không nhịn được muốn kêu đau đớn lên tiếng. Nhưng là, vì không quấy rầy Diệp Phi thi châm, hắn cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh địa gánh xuống dưới. Mắt thấy Đoàn Lâm Phong có thể chịu được lấy này cùng thống khổ, Diệp Phi hơi có chút kinh ngạc. Xem ra gia hỏa này còn tính là một đầu hắn tử. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo thi châm. Giờ này khắc này, Diệp Phi duy trì hết sức chăm chú, không để cho mình phân tâm. Bởi vì cuối cùng ba châm, mỗi một châm đều không qua loa được. Diệp Phi vê lên một cây châm, hai mắt khóa chặt Đoàn Lâm Phong trên lồng ngực một chỗ huyệt vị về sau, cấp tốc châm rơi. Hưu, huyệt thiên đột. Ngay sau đó, Diệp Phi lại cầm lấy cái thứ hai châm, sau đó châm rơi. Hưu, tử cung huyệt. Thứ ba châm. Hưu, rung động bên trong huyệt. Khi thứ ba châm rơi xuống về sau, Diệp Phi liền đình chỉ thi châm. Giờ khắc này, Đoàn Lâm Phong phía sau bốn châm, trước ngực ba châm, hết thảy bảy cái biêm thạch châm, trong lúc nhất thời toàn bộ bắt đầu rung động. Ong ong ong, bảy cái châm đồng thời rung động, phát ra trận trận chói tai thanh âm, tại cái này an tĩnh hoàn cảnh dưới phá lệ rõ ràng. Mà lại, Diệp Phi cũng rõ ràng địa nhìn thấy Đoàn Lâm Phong thân thể bên trong từng cây gân mạch một chút tiếp lấy một chút cổ độc lên, Diệp Phi độ nhập từng đoàn chân khí ngay tại hắn trong gân mạch lưu thoáng. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy từng sợi màu trắng xương mù từ Đoàn Lâm Phong đỉnh đầu xông ra. Thấy cảnh này, Diệp Phi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trị liệu có hiệu quả. Trọn vẹn qua gần 10 phút, Đoàn Lâm Phong trên thân bảy cái biêm thạch châm liền đình chỉ rung động. Nương theo lấy biêm thạch châm đình chỉ, Đoàn Lâm Phong trên thân kia cổ động gân mạch cũng ngừng lại, trên đỉnh đầu bạch khí cũng tiêu tán. "Tốt, trị liệu kết thúc." Diệp Phi thở nhẹ một hơi, lạnh nhạt nói một câu, mà hậu chiêu bung lên, đem Đoàn Lâm Phong trên thân biêm thạch châm cho thu hồi lại. Khi biêm thạch châm thu sạch về sau, Đoàn Lâm Phong lập tức hoạt động một chút thân thể, mà hậu vận chuyển một chút khí tức, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. "Đa tạ Diệp tiên sinh, ta cảm giác thân thể của mình thật nhiều." Đoàn Lâm Phong kích động hô một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Trước đây không lâu, hắn còn tưởng rằng mình chỉ có một con đường chết, nhưng hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, trước mắt nam tử này vậy mà thật đem mình chữa lành. Nam tử trẻ tuổi này không chỉ có võ công cao cường, mà lại y thuật cũng là như thế tinh xảo. Dạng này như yêu nghiệt người trẻ tuổi, hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa thấy qua, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá, cũng chính là như thế, hắn đối Diệp Phi cũng là càng thêm cung kính cùng sùng bái. Hắn mặc dù trời sinh tính cao ngạo lãnh đạm, cho tới bây giờ cũng không có thật phục qua ai. Nhưng Diệp Phi là hắn cái thứ nhất đánh đáy lòng bên trong đội phục người. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Đoàn tiên sinh, thương thế của ngươi mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là còn không có triệt để khỏi hẳn. Đằng sau ta cho ngươi thêm cho một toa thuốc, chỉ cần kiên trì uống mấy ngày, thân thể của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, tại thân thể của ngươi khỏi hẳn trước đó, tốt nhất là không muốn vận động dữ dội, cũng đừng cưỡng ép vật khí." "Là, ta biết." Đoàn Lâm Phong liên tục gật đầu, nói: tạ ơn Diệp tiên sinh. Đại ân đại đức của ngươi, Đoàn Mỗ không thể báo đáp. Về sau nếu như ngươi có dùng đến lấy Đoàn Mỗ địa phương, liền thông báo một tiếng. Vô luận là rút đao dạ mạ xì tạ biển lửa, Đoàn Mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày." "Được rồi, cảm tạ trước hết không nên nói nữa." Diệp Phi khoát tay áo, nói: "Ngươi hay là trước mặc quần áo tử tế, trước nói cho ta một chút, ngươi đến cùng là ai, ngươi tới đây bên trong là muốn cùng chúng ta nói cái gì, những cái kia nam tử mặc áo tím lại là người nào? Còn có, vì cái gì ngươi muốn gọi vì đại tiểu thư chương 1872, để lộ chân tướng." "Chương 1872, để lộ chân tướng." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, cung kính nói: "Diệp tiên sinh, Đoàn Mỗ nhất định đủ số báo cho." Nói xong, Đoàn Lâm Phong liền cấp tốc mặc quần áo xong. Sau đó, Diệp Phi hướng về phía gian phòng kêu lên: "Ý đi, trị liệu kết thúc, ra đi." Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Liễu Ý tranh thủ thời gian mở cửa phòng ra, đi ra, ngược lại ba chén nước về sau, liền ngồi tại Diệp Phi bên cạnh. Diệp Phi cầm lấy một chén nước nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, nói: "Đoàn tiên sinh, có chuyện nói thẳng đi." "Vâng, Diệp tiên sinh." Đoàn Lâm Phong cũng uống nước bọt, để ly xuống về sau, liền nhìn về phía Liễu Ý, nói: "Liễu tiểu thư, kỳ thật ngươi không phải thế tục giới người, ngươi sinh ra ở Hoa Hạ cổ võ giới." "Không phải thế tục giới người?" "Hoa Hạ cổ võ giới." Liễu Ý sửng sở, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi ca, cái gì không phải thế tục giới người, cái gì cổ võ giới, Đoàn tiên sinh nói là có ý gì nha?" Kỳ thật, Diệp Phi đã sớm có nghĩ qua, Liễu Ý hẳn không phải là thế tục giới người. Bởi vì, Liễu Ý tố chất thân thể so với người bình thường mạnh, rất ít sinh bệnh, mà lại trên người nàng một mực có một mùi thơm, từ nhỏ nương theo lấy nàng lớn lên. Không chỉ có như thế, tại lần trước trời xanh viện mồ côi phát sinh hỏa hoạn thời điểm, đại bộ phận điểm người hoặc nhiều hoặc ít đều bỏng, chỉ có Liễu Ý hẳn một người không đốt tổn thương. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Liễu Ý hẳn không phải là thế tục giới người, mà là đến từ cổ võ giới. Cho nên, nghe tới Đoàn Lâm Phong lời nói, Diệp Phi cũng không có cảm giác nhiều kinh ngạc, mà là sờ sờ Liễu Ý đầu, ôn nhu mà nói: "Ý, kỳ thật đâu, thế giới này còn lâu mới có được chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Vẹn vẹn từ Hoa Hạ đến xem, liền chia làm thế tục giới cùng cổ võ giới, thông tục đến nói, chính là hai thế giới. Chỉ bất quá, hai cái này thế giới tương hô giao hòa, đều tại Hoa Hạ. Thế tục giới truy cầu khoa học kỹ thuật cùng văn minh phát triển, mà cổ võ giới thì là tôn trọng võ đạo, mà lối sống của bọn họ thì là càng gần sát tại chúng ta Hoa Hạ cổ đại. Nếu như ngươi có nhìn qua võ hiệp phim cùng phim truyền hình, hẳn là liền không khó lý giải. Võ hiệp phim cùng phim truyền hình mặc dù là bịa đặt, nhưng cũng có nhất định chân thực tính, chỉ bất quá, bởi vì có rất nhiều người chưa thấy qua, cho nên mới cảm thấy kia là giả." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liễu Ý một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, phản phất mở ra thế giới mới. Nếu như không phải chính thai nghe nói, nàng hoàn toàn sẽ không tin tưởng tại Hoa Hạ lại còn có cổ võ giới tồn tại. "Diệp Phi ca, ta còn tưởng rằng thế giới võ hiệp đều là mọi người chống giống tưởng tượng ra đến, nguyên lai thật sự có à?" Liễu Ý nhịn không được kinh hô nói. Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Cho nên nói, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, có ít người cùng sự tình, ngươi chưa thấy qua, không đại biểu không tồn tại. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, xem ra Diệp tiên sinh hay là rất hiểu chúng ta cổ võ giới. Rất sớm trước kia ta liền có hiểu qua, mà lại tại trước đây không lâu, ta còn từng tiến vào cổ võ giới. Diệp Phi cười về câu. Về phần đi vào cổ võ giới làm cái gì, Diệp Phi tự nhiên sẽ không lại nhiều lời. Hắn cũng không thể nói mình chạy tiến vào cổ võ giới giống mấy lớn cổ võ thế gia, còn treo lên đánh các đại võ lâm cao thủ à. Vậy nếu là nói ra, gia hỏa này khẳng định sẽ bị dọa gần chết. Dù sao, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng ngũ đại cổ võ thế giới, tại cổ võ giới hy vọng thế nhưng là khá cao. Mà lại, cái bang, Thiếu Lâm, Võ Đăng và Nga Mi cùng một phái, tại cổ võ giới càng là nổi tiếng đại môn phái. Khó trách Diệp tiên sinh ngươi hiểu được nhiều như vậy, nguyên lai là dạng này. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, Liêu tiểu thư, kỳ thật ngươi là sinh ra ở cổ võ giới Vân Hà Cốc. Vân Hà Cốc tại cổ võ giới tận cùng phía đông, kia bên trong phong cảnh tú lệ, núi cao thủy tú, là một khối nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt. Mà Liêu tiểu thư ngươi, đúng là chúng ta cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân nữ nhi duy nhất, cũng chính là chúng ta Vân Hà Cốc đại tiểu thư. Phụ thân của ngươi tên là Liêu Tuyền Tu, đúng là chúng ta Vân Hà Cốc đương nhiệm cốc chủ, mẹ của ngươi tên là Chớ Khinh Vũ. Vâng. Nghe tới lời nói này, Liêu Y Y cảm giác đầu bên trong ông một tiếng, thật giống như bị một đạo kinh lôi cho bổ trúng. Đại não lập tức trở nên trống rỗng. Hai mấy năm, nàng còn là lần đầu tiên nghe tới cha mẹ ruột của mình tên gọi là gì. Sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân cũng đang run rẩy lấy, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều tại tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể tìm tới cha mẹ ruột của mình, cũng cùng cha mẹ ruột của mình nhận nhau. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, nàng căn bản là tìm không thấy cha mẹ mình tung tích, mà lại ngay cả một chút tin tức đều không có. Bây giờ, khi biết được cha mẹ ruột của mình là ai về sau, Liêu Y Y cảm giác tâm tình rất phức tạp, uy khuất, thương tâm, khổ sở. Nàng cảm thấy hẳn là hận cha mẹ của mình, thế nhưng là không biết sao, nàng căn bản không hận nổi. Liêu Y Y trời sinh tính thiện lương, đơn thuần, để nàng đi hận người nào đó, thực tế là quá khó. Nàng chỉ là không rõ, cha mẹ ruột của mình vì sao muốn vứt bỏ chính mình. Diệp Phi trong lòng khẽ thở dài một cái, cầm thật chặt Liêu Y Y tay, ôn nhu điểm nói, Y Y Y, đừng khổ sở, kiên cường một điểm. Ừ mừng. Liêu Y Y lau đi khỏe mắt nước mắt, dương mắt nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, run giọng hỏi, Đoàn tiên sinh, vậy tại sao? Vì cái gì cha mẹ ruột của ta muốn vứt bỏ ta? Nghe tới Liêu Y Y vấn đề này, Đoàn Lâm Phong trên mặt hiện ra một vòng nặng nề chi sắc. Hắn nắm thật chặt song quyền, tựa như hạ quyết tâm, tiếng nổ nói, không. Đại tiểu thư, ngươi không phải bị cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân vứt bỏ. Có ý tứ gì? Liêu Y Y sững sờ, nói, đã không phải cha mẹ ruột của ta vứt bỏ ta, kia là ai? Một bên Diệp Phi cũng ngộng, ta không biết Đoàn Lâm Phong nói là ý gì. Thôi, đại tiểu thư, ta vẫn là đem hết thảy chân tướng nói cho ngươi đi. Cái này chân tướng giấu ở lòng ta bên trong hai mấy năm, ta thực tế là chịu không được cái này dày vò. Đoàn Lâm Phong nhíu nhíu mày, sau đó nặng nề mà thở hắt ra, nói, đại tiểu thư, kỳ thật, đây hết thảy đều là ngươi đại bá, Liêu Quân Minh bày ra lưới. Ngươi đại bá từ lúc từ phụ thân ngươi ngồi lên cốc chủ vị trí đến nay, thâm hắn bên trong vẫn không phục. Cho nên, hắn một mực tại mưu đồ, một ngày kia, có thể đoạt lại cốc chủ vị trí. 22 năm trước, mẹ của ngươi cùng ngươi bá mâu tại cùng một trời sinh giới đại tiểu thư ngươi cùng ngươi đường ca Liễu Mục Vân, ngươi cùng ngươi đường ca ra đời thời gian chỉ thua kém nửa canh giờ. Mà ngươi đại bá sớm tại trước đó liền mua được bà mụ, cho nên ngươi vừa ra đời, bà mụ liền đem ngươi ôm ra, giao cho đại bá của ngươi. Ngươi đại bá liền để ta đem ngươi mang ra Vân Hà Cốc, sau đó trực tiếp giết. Về sau ngươi đại bá liền để bà mụ lập hoang luôn, nói ngươi đường ca mới là con trai của phụ thân ngươi, còn nói con của hắn cũng chính là ngươi, khi sinh ra lúc liền đã chết rồi. Mục đích hắn làm như vậy chính là muốn để phụ thân của ngươi đến lúc đó đem vị trí chuyển cho ngươi đường ca, sau đó hắn liền có thể phế bỏ ngươi đường ca, mình ngồi lên cốc chủ vị trí. Mặc dù Đoàn Lâm Phong nói lời tin tức có chút lớn, nhưng Diệp Phi chỉ là vớt một lần liền minh bạch. Nếu như không phải nghe tới Đoàn Lâm Phong chính miệng nói, Diệp Phi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nguyên lai Liêu Y Y thân thế vậy mà như thế ly kỳ khúc chiết. Diệp Phi híp híp mắt, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo hàn mang, nói, tốt một chiêu man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật mưu kế à, vì đạt được mục đích, gia hỏa này thật đúng là chuyện gì đều làm được. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung Y Y Y đại bá, cũng chính là cái kia gọi Liêu Quân Minh, đó chính là cáo giả. Đoàn Lâm Phong thật sâu thở dài, nói, kỳ thật, Liêu Quân Minh một mực chính là một cái không gãy gãy tay người, hắn vì đạt tới mục đích của mình, chuyện gì đều làm ra được. Chỉ bất quá, Liêu Quân Minh ngày thường bên trong biểu hiện ra ngoài đều là quân tử khiêm tốn bộ dáng, lại thêm tâm tư kỳ đáo, lòng dạ rất sâu, mà lại phàm là biết chân tướng sự tình đều bị hắn diệt trừ, cho nên mới có thể đem chuyện này giấu giếm lâu như vậy. Mà hắn sở dĩ không có diệt trừ ta, là bởi vì ta với hắn mà nói còn có như vậy một chút giá trị lợi dụng. Giờ này khắc này, Liêu Y cũng nghe minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Nàng chỉ là đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Đoàn Lâm Phong nói rõ ràng như vậy, nàng như thế nào lại nghe không hiểu đâu? Thế nhưng là giờ khắc này, nàng tình nguyện mình ta không biết chuyện này. Có lẽ ta không biết chuyện này, mình liền sẽ không khó qua như vậy đi. Nàng nghẹn ngào, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống, tựa như đoạn mất tuyến chân châu, phóng ánh trong suốt chương 1873, như thường diệt chi. Chương 1873, như thường diệt chi. Vì cái gì? Vì cái gì đại bá ta muốn làm như thế? Khó nói cốc chủ vị trí liền thật sự có trọng yếu như vậy a. Liêu Y Y cảm giác hô hấp đều có chút đáng khó, nàng nước mắt lượn quanh mà nhìn xem Diệp Phi, thì thào nói, khó nói người một nhà liền không thể tương thân tương ái, các loại hòa thuận sao? cũng bởi vì cái này cốc chủ chi vị, để ta cho là ta không có người thân, để ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua người nhà của mình cùng cha mẹ của mình. Vì cái gì? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Khi biết được chân tướng về sau, Liễu Y Y Y dùng sức địa nắm lấy tóc của mình, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, lòng như dao cắt đau đớn, cảm xúc cũng trực tiếp sụp đổ. Y Y Y Y, bình tĩnh một chút, đừng như vậy, bình tĩnh một chút. Diệp Phi đau lòng không thôi, nhanh lên đem Liễu Y Y Y ôm vào mang bên trong, vỗ nhẹ nhẹ lấy Liễu Y Y Y lưng, ôn nhu nói, Y Y Y Y, từ xưa đến nay đều là giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Bởi vì là người, liền sẽ có dục vọng, có dạ thơm. Có lẽ ngươi cảm thấy cốc chủ vị trí không tính là cái gì, nhưng đối với đại bá của ngươi đến nói, khả năng này chính là hắn cả đời mục tiêu theo đuổi. Vì đạt tới hắn cái mục tiêu kia, hắn không tiếc hy sinh người khác lợi ích cùng hạnh phúc. Những loại người này đáng sợ, so xuất sinh đều muốn khủng bố. Liệu Y Y Y dùng sức điệu lắc đầu, nghẹn ngào nói, Diệp Phi ca, vậy ta tình nguyện mình xuất sinh bình thường, mà không phải sinh ra ở dạng này một gia đình. Diệp Phi đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Liệu Y Y Y khóe mắt nước mắt, nói, Y Y Y Y, đã ngươi hiện tại đã biết thân thế của ngươi, vậy ngươi nên dũng cảm địa đi đối mặt, mà không phải lựa chọn trốn tránh, hiểu chưa? Cho nên, Y Y Y Y, dũng cảm một điểm, dũng cảm đi đối mặt. Vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, chí ít Diệp Phi ca sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, không phải sao? Liệu Y Y Y điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Diệp Phi, lung tung nói, ừm, Diệp Phi ca, cảm ơn ngươi một mực làm bạn với ta. Diệp Phi cương triều địa vớt vớt Liệu Y Y Y đầu, cười nói, nhà đầu đốc. Nói, Diệp Phi liền quay đầu nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, nói, Đoàn tiên sinh, mặc kệ cái kia Liễu Quân Minh là người thế nào, nhưng ít ra ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi lúc ấy đem Y Y Y đưa ra, mà không có đối Y Y Y thống hạ sát thủ. Ừm, cảm ơn ngươi, Đoàn tiên sinh. Liệu Y Y Y cũng quay đầu hướng Đoàn Lâm Phong nói lời cảm tạ. Dù sao, nếu như không phải Đoàn Lâm Phong, kia nàng căn bản là không sống tới hôm nay. Đoàn Lâm Phong một mặt ấy náy địa lắc đầu, nói, lại tiểu thư, ta ơn lời nói cũng không cần nói thêm nữa. Cốc chủ là người thiện lương nhân tử, đối ta có ơn nuôi dưỡng, ta tự nhiên sẽ không đối đại tiểu thư ngươi thống hạ sát thủ. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, ta đi theo Liễu Quân Minh đã làm nhiều lần chuyện xấu, trợ trụ vi ngược, thực tế là không nên. Cho tới bây giờ, ta mới hạ quyết tâm đến tìm đại tiểu thư ngươi, đây là lỗi lầm của ta, cho nên, còn hy vọng đại tiểu thư ngươi có thể tha thứ ta. Đoàn tiên sinh, a, không, về sau ta gọi ngươi Đoàn đại ca đi. Liễu Y Y Y nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, nói, Đoàn đại ca, tục ngữ nói, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, cảm tạ ngươi năm đó ân không giết, ta tha thứ ngươi. Tạ ơn đại tiểu thư. Đoàn Lâm Phong cảm kích nói. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Đoàn tiên sinh, ngươi là thế nào tìm tới Y Y Y? Đoàn Lâm Phong về nói, Diệp tiên sinh, kỳ thật, tại cả nước các nơi, chúng ta Vân Hà Quốc đều an bài nhãn tuyến, mục đích đúng là vì có thể ngay lập tức hiểu rõ đến thế tục giới tình huống. Mà tại Ninh Hải thành phố cũng có chúng ta Vân Hà Cốc nhãn tuyến, cho nên ta từ Vân Hà Cốc trốn tới về sau, trực tiếp tìm đến an bài tại Ninh Hải nhãn tuyến, thăm dò được đại tiểu thư tung tích. Khó trách nói ngươi tại sao biết ta, nguyên lai là dạng này. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó Diệp Phi nhìn về phía Liễu Y Y Y Y, nói, Y Y Y Y, đã ngươi hiện tại đã biết mình cha mẹ ruột là ai, vậy chúng ta muốn hay không đi Vân Hà Cốc gặp ngươi một chút cha mẹ ruột? Đến lúc đó chúng ta cũng tốt chọc thủng Liễu Quân Minh quỷ kế, để chân tướng rõ ràng. Cái này Liễu Quân Minh lưu tại cha mẹ ngươi bên người, chính là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền bạo tạc. Ừm, Diệp tiên sinh, ta cũng là nghĩ như vậy. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, lại tiểu thư, Diệp tiên sinh, tiếp qua năm ngày, Vân Hà Cốc sẽ tổ chức cốc chủ giao tiếp nghi thức, đến lúc đó cốc chủ sẽ đem cốc chủ vị trí chuyển cho Liễu Mục Vân thiếu gia. Mà Liễu Quân Minh kế hoạch chính là, ngày hôm đó giao tiếp trên đại hội, xuất lính hắn người, giết chết cốc chủ phu nhân, cùng cốc chủ thân tín. Sau đó hắn sẽ từ Liễu Mục Vân thiếu gia tay bên trong cấp đi cốc chủ lệnh bài, mình khi cốc chủ. Cho nên, ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhất định phải ngăn cản Liễu Quân Minh kế hoạch. Cái gì? Liễu Y Y tâm lý giật mình, nói, Đoàn đại ca, ngươi nói đại bá ta muốn giết cha mẹ ta. Đúng vậy, đại tiểu thư. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, những năm này, Liễu Quân Minh một mực tại vì cái này kế hoạch làm chuẩn bị, còn lôi kéo không ít người đến hắn trợ doanh. Hiện tại, Vân Hà Cốc chỉ ít có một nửa người đều nghe theo Liễu Quân Minh hiệu lệnh. Mà đây cũng là hắn dám áp dụng kế hoạch này át chủ bài. Xem ra, gia hỏa này thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Diệp Phi híp híp mắt, nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, nói, Đoàn tiên sinh, vậy các ngươi Vân Hà Cốc có bao nhiêu cao thủ? Nếu quả thật có thể coi là cao thủ lời nói, vậy chúng ta Vân Hà Cốc có trái phải hai đại hộ pháp, lục đại trưởng lão, bát đại kỳ chủ. Cái này 16 người, được cho chúng ta Vân Hà Cốc đỉnh tiêm cao thủ. Đoàn Lâm Phong nói, vậy những người này thực lực như thế nào? Diệp Phi lại hỏi câu, đã phải bồi Liều Y Y Y đi Vân Hà Cốc, diệt trừ Liêu Quân Minh, vậy khẳng định lại sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Mà cổ võ giới không giống với thế tục giới, kia bên trong ẩn thế cao thủ rất nhiều. Cho nên Diệp Phi mới phải hiểu rõ rõ ràng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đoàn Lâm Phong thoáng suy nghĩ một chút, mang trên mặt nồng đậm ý sợ hãi, nói: Diệp tiên sinh, chúng ta Vân Hà Cốc tả hữu hộ pháp cùng đại trưởng lão tu vi đều tại quy nguyên cảnh, hai đại hộ pháp là chúng ta Vân Hà Cốc đỉnh tiêm tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài ngũ đại trưởng lão tu vi đều tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Về phần bát đại kỳ chủ, tu vi của bọn hắn mạnh nhất cũng tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, liền xem như yếu nhất tu vi cũng tại tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Đoàn tiên sinh, ý của ngươi là Vân Hà cốc mạnh nhất hai người, tu vi chỉ là tại quy nguyên cảnh? Diệp Phi cười nhạt hỏi. Chỉ là. Đoàn Lâm Phong sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, ngươi là không biết, quy nguyên cảnh cùng tiên thiên cảnh hoàn toàn chính là hai khái niệm. Quy nguyên cảnh võ giả, mỗi cái đều là biến thái cấp cường giả, liền xem như tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn võ giả, một khi đối đầu quy nguyên cảnh võ giả, cũng căn bản không có thắng khả năng. Diệp Phi cười cười, nói, Đoàn tiên sinh, nếu quả thật giống như lời ngươi nói dạng này, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Coi như lời ngươi nói cái này 16 người toàn bộ đều là Liễu Quân Minh người, cái kia cũng không có gì đáng sợ. Yên tâm đi, có ta ở đây, cái kia Liễu Quân Minh căn bản lật không nổi sóng gió gì. Là lấy, Diệp Phi bây giờ tu vi tại Tiên Tiên hậu kỳ đại viên mãn, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến quy nguyên cảnh. Mà lại, đối với Diệp Phi đến nói, thật muốn bước đến tuyệt cảnh, mình thậm chí có thể cùng bạn tượng cảnh cao thủ một trận chiến. Cho nên, hắn hoàn toàn không lo lắng. Đây chính là hắn tự tin cùng lực lượng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Đoàn Lâm Phong trực tiếp liền sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, ngươi hiểu rõ quy nguyên cảnh võ giả a? Quy nguyên cảnh võ giả thế nhưng là cùng đêm nay những cái kia lãnh huyết hộ vệ khác biệt, đây chính là thực sự siêu cấp cường giả a. Diệp Phi chỉ là nhún vai, nói, yên tâm đi, Đoàn tiên sinh, đã ta nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Quy nguyên cảnh cường giả lại như thế nào? Ta Diệp Phi, như thường Diệp Chi. Đối với Diệp Phi mê chi tự tin, Đoàn Lâm Phong có loại tinh thần rối loạn cảm giác. Hắn lăng lăng nhìn xem Diệp Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, tha thứ ta cả gan hỏi một câu, tu vi của ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thiên Thiên hậu kỳ đại viên mãn. Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, nhàn nhạt về câu. Thiên Thiên hậu kỳ đại viên mãn. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Đoàn Lâm Phong trực tiếp bị chấn kinh đến, thanh âm cũng không khỏi để cao mấy âm lượng. Chương 1874, bí mật nhu đồ. Chương 1874, bí mật nhu đồ. Một bên Liễu Y Y cũng không hiểu tu vi gì cùng thực lực phân chia, cho nên chỉ là ngồi ở một bên yên lặng nghe. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đoàn Lâm Phong một mặt bộ dáng khiếp sợ lúc, quả thực hơi kinh ngạc. Đoàn đại ca, khó nói Thiên Thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn rất lợi hại a. Liễu Y Y tò mò hỏi, đại tiểu thư, nào chỉ là lợi hại a, tại võ giả bên trong, Thiên Thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn thế nhưng là tương đương lợi hại tồn tại. Có chút võ giả liền xem như tu luyện cả một đời, đều rất khó đạt tới Thiên Thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Liền xem như người đã trung niên, thiên phú tu luyện khá cao Liễu Quân Minh, cũng mới Thiên Thiên hậu kỳ mà thôi. Nhưng mà, Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ liền đạt tới cảnh giới như thế, thực tế là làm người rung động a. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới, có thể cùng Diệp tiên sinh sánh vai người trẻ tuổi, cơ hồ không có. Đoàn Lâm Phong từ đáy lòng địa cảm thán một câu. Nếu như không phải chính thai nghe nói, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng trên đời này lại có yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi tồn tại. Cái này hắn cuối cùng là minh bạch, khó trách Diệp Phi tại đối mặt 20 cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới lãnh huyết hộ vệ lúc, sẽ như thế gặp nguy không loạn, hơn nữa còn có thể đem nhẹ nhõm chém giết. Tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn võ giả, muốn diệt sát tiên thiên sơ kỳ võ giả, đây còn không phải là chuyện nhỏ. Lúc này, Đoàn Lâm Phong nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt càng thêm sùng bái. Tại cổ võ giới là lấy cường giả vi tôn, đối với giống Diệp Phi dạng này siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên kính nể không thôi. Một bên Liễu Y Y mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng nàng lại có thể minh bạch, Diệp Phi ca rất lợi hại. Cho nên, Liễu Y Y nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đoàn Lâm Phong chấn kinh một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại. Hắn thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, nói, "Diệp tiên sinh, mặc dù tu vi của ngươi tại Tiên Thiên hậu kỳ đại viên mãn, đích xác rất mạnh, nhưng là, nếu như ngươi đối đầu Vân Hà cốc tả hữu hộ pháp, vậy căn bản liền không có thắng khả năng. Quy nguyên cảnh liền rất mạnh a." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Đoàn tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, cho dù là đối đầu như lời ngươi nói tả hữu hộ pháp, ta cũng có thể chiến thắng bọn hắn. Cái này thật khả năng làm được a?" Đoàn Lâm Phong một mặt kinh hãi, căn bản cũng không quá tin tưởng. Diệp Phi chỉ là cười vỗ vỗ Đoàn Lâm Phong bả vai, không tiếp tục giải thích quá nhiều, mà là nói, "Đoàn tiên sinh, đã rời cốc chủ giao tiếp đại hội còn có 5 ngày, vậy cái này 2 ngày ngươi ngay tại cái này bên trong hào hào dưỡng thương. Coi như không thể để cho thực lực hoàn toàn khôi phục, cũng ít nhất phải khôi phục lại 7-8 phần, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến về Vân Hà cốc, cũng có một cái chiếu ứng." "Vâng, Diệp tiên sinh." Đoàn Lâm Phong nghĩ đến không thể liên lụy Diệp Phi, liền gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, đêm khuya 10 giờ, cổ võ giới, Vân Hà cốc, Lạc Hà Sơn Trang. Lúc này, tại Sơn Trang hậu viện bên trong, truyền ra từng tiếng nổ đùng đoảng, cùng tiếng nổ. Thanh thế dọa người, dù cho phương biên mấy ngàn mét đều có thể nghe tới. Chỉ gặp, mặc một thân võ đạo phục, tướng mạo đường đường, ánh mắt sắc bén Liễu Quân Minh đang ở sân bên trong luyện công. Hắn mỗi một trường đánh ra, lực lượng đều 10 điểm dọa người, dự đứng tại viện tử bên trong mấy cây tráng kiện đụ đá đều bị hắn cho đập cái vỡ nát. Mấy cái đứng tại viện tử bên trong hạ nhân, thấy cảnh này, sửng sốt bị dọa đến hãi hùng kết vía. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ phương xa lướt đi tới, tại khoảng cách Liễu Quân Minh mười mấy mét chỗ ngừng lại. Bởi vì Liễu Quân Minh đang luyện công, cho nên hắn không dám đánh nhiễu. Một mực cùng mười mấy phút, Liễu Quân Minh liền kết thúc luyện công. Liễu Quân Minh rửa tay một cái, sau đó từ dưới nhân thủ bên trong tiếp nhận y phục, choàng tại trên thân. Sau đó, hắn hướng xa xa cái kia mặc tử sắc phục sức lãnh huyết hộ vệ vẫy vẫy tay, nói, "Tới." Cái kia lãnh huyết hộ vệ liền lập tức đi tới, một mực cung kính đứng ở một bên. Nói, "Tình huống tìm hiểu thế nào, vì cái gì Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt bọn hắn còn chưa có trở lại?" Liễu Quân Minh nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo chủ nhân, thẳng đến trước mắt, chúng ta còn không có tìm tới Phương Ảnh cùng Thẩm Liệt tung tích của bọn hắn. Cái này Lãnh Huyết hộ vệ cung kính bề nói.
Cái gì?
Liêu Quân Minh ngây ra một lúc, không hiểu nói, vì cái gì còn không có tìm tới tung tích của bọn hắn? Không phải liền là để bọn hắn đi giết hai cái phế vật à, làm sao chút chuyện như vậy cũng còn không có làm tốt?
Chủ nhân, chỉ sợ qua mấy ngày nên có tin tức đi.
Đoàn Lâm Phong đã bản thân bị trọng thương, khẳng định là chạy không xa. Về phần thế tục giới nữ tử kia, càng là tay trói gà không chặt, giết nàng quả thực là dễ như trở bàn tay.
Cái này Lãnh Huyết hộ vệ vừa nói.
Liêu Quân Minh nhừ một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhàn nhạt hỏi, hiện tại người đều tới rồi sao?
Chủ nhân, Hữu hộ pháp, tứ đại trưởng lão cùng ngũ đại kỳ chủ đều đã đến.
Cái này Lãnh Huyết hộ vệ vừa nói.
Tốt, ta biết, lui ra đi.
Liêu Quân Minh khoát tay áo.
Vâng, chủ nhân.
Cái này Lãnh Huyết hộ vệ nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi.
Đợi đến cái này Lãnh Huyết hộ vệ rời đi về sau, Liêu Quân Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời một vòng tàn nguyệt, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc.
Liêu Tuyền Tu, ngươi làm nhiều năm như vậy cấp chủ, cũng nên thoái vị đi.
Liêu Quân Minh lạnh như băng nói xong một câu, sau đó quay người, rời đi sơn trang hậu viện.
Sau đó, Liêu Quân Minh đi tới thư phòng của mình.
Chỉ gặp hai cái Lãnh Huyết hộ vệ ngay tại giữ cửa.
Chủ nhân.
Nhìn thấy Liêu Quân Minh đến, hai người cúi đầu cung kính kêu lên.
Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu, sau đó nói, hảo hảo ở tại bên ngoài trông coi, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến đến.
Vâng.
Hai người gật đầu đáp lại.
Sau đó, Liêu Quân Minh liền đẩy ra rượu hoa điêu cửa gỗ, đi tiến vào thư phòng.
Đi tiến vào thư phòng về sau, Liêu Quân Minh chăm chú địa đóng cửa lại, mà sau đó đến trước kệ sách, di động trên giá sách một quyển sách.
Rầm rầm rầm.
Nương theo lấy một trận kịch liệt tảng đá tiếng ma sát, chỉ thấy bên cạnh giá sách lấp kín tường chuyển qua một bên. Mà phía dưới xuất hiện một cái thạch xây cầu thang, bên trong đèn đuốc sáng sủa, cầu thang một mực thông đến phía dưới cùng nhất.
Liêu Quân Minh không nói hai lời, liền đi xuống cầu thang, sau đó vặn bẹo cầu thang bên cạnh một cái hòn đá.
Lại là một trận rầm 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 thanh âm vang lên, kia lấp kín tường liền đóng lại.
Liêu Quân Minh một đường theo cầu thang đi xuống dưới, đã đi mấy chục tầng cầu thang, liền thông đến phía dưới cùng nhất.
Đi tới thông đạo phía dưới cùng nhất về sau, Liêu Quân Minh lại thông qua một đầu hành lang, đi tới một trận hình vòm cửa gỗ trước.
Vừa mới tới gần, liền nghe tới bên trong truyền đến nói chuyện phiếm thanh âm.
Liêu Quân Minh cười nhạt một tiếng, sau đó đẩy ra cửa gỗ, đi vào.
Khi cửa gỗ bị đẩy ra về sau, chỉ gặp bên trong là một cái rộng rãi sáng sủa không gian, rõ ràng là một cái mật thất.
Tại cái này trong mật thất, chất đống một chút cổ thư tịch cùng một chút đặt ở trên kệ đao súng kiếm kích đằng binh khí.
Lúc này, tại cái này trong mật thất đang ngồi lấy 10 người, có lão giả cũng có nam tử trung niên cùng nữ tử. Mà lại, mỗi người đều mặc lộng lấy trường bào phục sức, xem ra địa vị bất phàm.
Là lấy, 10 người này chính là Vân Hà Cốc Hữu Hộ Pháp, tứ đại trưởng lão cùng ngũ đại kỳ chủ, thuộc về Vân Hà Cốc đỉnh tiêm lực lượng.
Nhị đương gia, ngươi nhưng cuối cùng là đến, chúng ta đã đợi chờ ngươi đã lâu.
Một người mặc trường bào màu đen, gương mặt gầy cao ông lão tóc bạc cười nhạt nói câu.
Đại trưởng lão, thực tế là không có ý tứ, vừa rồi đi xử lý một chút sự tình, cho nên mới muộn, có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội.
Liêu Quân Minh cười ha hả chắp tay.
Ha ha, không có việc gì không có việc gì, Liêu tiên sinh thế nhưng là tương lai cốc chủ, vậy coi như bận bịu một điểm, cũng có thể hiểu được.
Một người mặc một bộ da chất áo cộc tay, trên đầu ghi một đầu bím tóc hoành mặt mập mạp cười ha hả nói.
Liêu Quân Minh cười cười, khoát tay nói, gấu trắng kỳ chủ, lời này ngươi coi như nói sai.
Ta hiện tại chỉ là Vân Hà Cốc nhị đương gia, còn không phải cốc chủ a.
Nhị đương gia, bây giờ chúng ta đều ủng hộ ngươi làm cốc chủ, vậy sau này Vân Hà Cốc tự nhiên là từ ngươi định đoạt.
Một cái giữ lại một đầu màu đỏ xốc xếch mái tóc màu đỏ nam tử trung niên nói câu.
Liêu Quân Minh nghe xong, khắp khuôn mặt ý thần sắc, nói: "Huyết Lang kỳ chủ, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cái này cốc chủ vị trí, ta là không thể không ngồi à, ha ha ha."
"Liêu tiên sinh, chúng ta ủng hộ ngươi làm cốc chủ, nhưng ngươi ngồi lên cốc chủ chi vị về sau, cũng không nên quên lời hứa của chúng ta à."
Một người mặc một thân màu xanh sa mỏng váy dài, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mọc ra một cặp mắt đào hoa nữ tử cười híp mắt nói.
Liêu Quân Minh ngồi tại chủ vị đưa bên trên, trịnh trọng nói: "Xin các vị yên tâm, chỉ cần các vị có thể giúp ta đoạt được cốc chủ chi vị, các ngươi đưa ra điều kiện, ta hết thảy thực hiện, tuyệt không nuốt lời."
Chương 1875, chém tận giết tuyệt.
Chương 1875, chém tận giết tuyệt.
Lạc lạc, hay là nhị đường gia hiểu được biến báo.
Nào giống đại đường gia, làm người thực tế là rất bảo thủ mục nát, cái này không để làm, kia không để làm, quá không có ý nghĩa.
Nữ tử áo xanh cười khanh khách đồng thanh, nói, tương lai cốc chủ, tiểu nữ tử đêm khuya thiếu một cái chăn ấm, nếu là tương lai cốc chủ ngươi không chê, có thể tới tìm ta nha.
Nói, nữ tử áo xanh hướng Liêu Quân Minh liếc mắt đưa tình.
Nhìn xem nữ tử áo xanh ngực lộ ra một mảng lớn trắng nõn, Liêu Quân Minh nuốt một cái hết hầu, có một cỗ tà hỏa chậm rãi bay lên.
Bất quá, nghĩ đến đây nữ tử tu luyện Hái Dương bổ âm công pháp, Liêu Quân Minh liền đè xuống trong lòng tà hỏa.
Nữ tử này mặc dù dáng dấp xinh đẹp, tư thái xinh đẹp, mà lại trong tất cả mọi người là trẻ tuổi nhất, chỉ có 30 mấy tuổi. Nhưng nữ tử này tựa như là một đầu mỹ lệ thái hoa xà, không thể chạm vào.
Một khi đụng, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói.
Thế là, Liêu Quân Minh cười ha ha, nói, "Thanh xà kỳ chủ, ta cũng không muốn sớm như vậy liền bị ép cô, tráng niên mất sớm. Cho nên, chân của ngươi, ta thực tế là chui không được a."
Ha ha ha.
Nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, tất cả mọi người ở đây đều cười ha ha.
Hừ.
Thanh xà kỳ chủ hừ lạnh một tiếng, mị tiểu nói, "Các ngươi còn cười? Nếu ai còn dám cười, cẩn thận lão nương thừa dịp các ngươi ngủ, chui tiến vào các ngươi ổ chăn, đem các ngươi hút khô."
Nghe tới Thanh xà kỳ chủ lời nói, tất cả mọi người ở đây lập tức dùng mình một cái,
Dương Tiểu Dung. Không có cách, nữ tử này mặc dù võ công không phải mạnh nhất, nhưng nàng khiến cho một tay mị hoặc chi thuật, có thể đem nam nhân câu dẫn thần hồn điên đảo, sau đó trong lúc vô tình hút khô nam nhân dương khí. Thanh Xà Kỳ chủ cũng chính là dựa vào loại năng lực này, hái dương bổ âm, tăng cường công lực của mình. Tốt tốt, mọi người đừng làm loạn. Liêu Quân Minh khoát tay áo, sau đó nghiêm túc nói, các vị, tiếp qua 5 ngày cốc chủ giao tiếp nghi thức liền muốn tổ chức, không biết mọi người chuẩn bị sẵn sàng không? Yên tâm đi, Liêu tiên sinh, ta cùng chúng ta Kim Ưng Cờ tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tự nhiên chiếu phân phó của ngài làm việc. Một người có mái tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, mọc ra mùi hừng, bộ dáng coi như anh tuấn nam tử cười trả lời một câu. Liêu tiên sinh, chúng ta Gấu Trắng Cờ tất cả mọi người cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ngài hạ lệnh. Gấu Trắng Kỳ chủ cũng đáp lại một tiếng. Ở đây những người khác cũng đều nhao nhao đáp lại, biểu thị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe tới mọi người trả lời chắc chắn, Liêu Quân Minh thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Đã tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, vậy lần này kế hoạch của chúng ta tất nhiên sẽ thành công. Lúc này, một người mặc trường bào màu lam lão giả nhíu mày, nói, thế nhưng là, Liêu tiên sinh, đi theo ngài nhiều năm tả hộ pháp còn không biết nói chúng ta kế hoạch, vạn nhất đến lúc hắn từ đó ngăn cản, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Liêu Quân Minh híp mắt, nói, nhị trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm lão đi theo ta nhiều năm, hắn hẳn là sẽ đứng tại ta bên này. Đến lúc đó ta sẽ tìm hắn nói một chút, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bạn 1000 thần không đáp ứng hợp tác với chúng ta, càng muốn ngăn cản, vậy phải làm thế nào? Hữu hộ pháp độc cô thương nhíu mày, nói, Liêu tiên sinh, ngài phải biết, ngàn thần thực lực cùng ta thế nhưng là tương xứng a. Liêu Quân Minh ánh mắt lạnh lẽo, nói, nếu như Thẩm lão không nguyện ý phối hợp chúng ta, vậy ta liền trực tiếp giết hắn. Chúng ta Vân Hà cốc luyện chế Thiên Chu Vạn Độc phấn độc tính thế nhưng là tương đương mạnh. Đến lúc đó ta sẽ tại trà bên trong Thiên Chu Vạn Độc phấn chỉ cần hắn uống, coi như hắn võ công mạnh hơn, cái kia cũng như thường sẽ bị hạ độc được, đến lúc đó muốn chém giết muốn giúp thịt, còn không phải ta quyết định. Nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình, sắc mặt đều biến. Bọn hắn cảm giác Liêu Quân Minh là thật ngoan độc, đi theo hắn nhiều năm như vậy Thẩm Thiên Thần, vậy mà nói giết liền giết, không có chút nào nhân từ có thể nói. Nhìn thấy mọi người sắc mặt đại biến, Liêu Quân Minh chỉ là nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó bang một tiếng, đặt chén trà xuống, nói, yên tâm đi, các vị, mọi người cùng ta là một phe cánh người, ta coi như thủ đoạn lại hung ác, cũng sẽ không đối các vị đang ngồi hạ thủ. Nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, người ở chỗ này đều nhẹ gật đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nghĩ thầm, may mắn lựa chọn đứng tại Liêu Quân Minh bên này, bằng không, đến lúc đó làm sao bị hắn chơi chết, cũng không biết nói. Liêu Quân Minh nhàn nhạt quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói, sau 5 ngày giao tiếp nghi thức trên đại hội, mọi người xem ta thủ thế hành động. Đến lúc đó, ta chỉ cần vung tay lên, các vị liền triển khai hành động, trước đem Liêu Tuyển Tu người khống chế. Phàm là muốn phản kháng, trực tiếp giết, rõ chưa? Minh bạch. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Liêu tiên sinh, chúng ta thật muốn giết chết Liêu Tuyển Tu cốc chủ a. Liêu Tuyển Tu mặc dù là người cổ hủ, nhưng hắn đối với chúng ta mấy cái lao đầu tử không tệ a, nếu quả thật muốn giết hắn, chúng ta cảm giác có chút không đành lòng. Một trưởng lão thở dài, nói, đúng vậy a, chúng ta chiếm hắn cốc chủ chi vị, diệt trừ hắn thân tín liền đủ rồi, về phần bọn hắn một nhà, ta cảm thấy hay là không muốn đuổi tận giết tuyệt đi. Một cái kỳ chủ cũng đáp lại một tiếng. Liêu Quân Minh nhíu mày, nghĩ một hồi, cảm thấy mình đích xác không thể làm quá mức. Nếu như đến lúc đó mình thật không có chút nào lý do giết Liêu Tuyển Tu một nhà, vậy khẳng định sẽ để rất nhiều lòng người lạnh. Hắn muốn là toàn bộ Vân Hà cốc, mà không đơn giản chỉ là một cái Vân Hà cốc cốc chủ vị trí. Trầm tư mấy phút, Liêu Quân Minh liền nói, "Được thôi, chỉ cần đến lúc đó Liêu Tuyển Tu nguyện ý giao ra cốc chủ chi vị, đồng thời nguyện ý rời đi Vân Hà cốc, ta có thể không giết bọn hắn. Nhưng là, nếu như đến lúc đó hắn khăng khăng muốn phản kháng lời nói, vậy ta đương nhiên phải chém tận giết tuyệt." Nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, người ở chỗ này đều nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn trong lòng bên trong nhẹ nhàng thở dài âm thanh, chỉ chờ đợi đến lúc đó Liêu Tuyển Tu có thể thức thời một điểm. Bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Thế tục giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Diệp Phi lại cho Đoàn Lâm Phong châm cứu 2 lần, còn để Liêu Y lấy thuốc. Ngay cả tiếp theo 2 ngày trị liệu về sau, Đoàn Lâm Phong thân thể cũng thật nhiều. Mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng công lực cũng chí ít khôi phục 7 thành. Mà lại, tại cái này 2 ngày bên trong, Diệp Phi còn cùng Đoàn Lâm Phong qua chiêu, đồng thời vạch ra Đoàn Lâm Phong tu luyện lỗ thủng, điều này cũng làm cho Đoàn Lâm Phong được lợi rất nhiều. Hôm nay đúng lúc là thứ 3. Giữa trưa, Diệp Phi, Liêu Y đi cùng với Đoàn Lâm Phong ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Phi đối Liêu Y đi cùng Đoàn Lâm Phong nói, Y, Đoàn tiên sinh, xế chiều hôm nay chúng ta liền lên đường, tiến về cổ võ giới đi. Tiếp qua 3 ngày, cốc chủ giao tiếp đại hội liền muốn bắt đầu, chúng ta từ cái này bên trong đuổi tới Vân Hà cốc, khả năng còn cần mấy ngày. Được rồi, Diệp tiên sinh. Đoàn Lâm Phong cung kính nhẹ gật đầu. Thông qua cái này 2 ngày ở chung, Đoàn Lâm Phong đối Diệp Phi là phục sát đất. Hắn không chỉ có bị Diệp Phi võ công chết phục, tức thì bị Diệp Phi phẩm hạnh chết phục. Người trẻ tuổi này, võ công cao cường, làm người thoải mái, bằng thẳng. Đối với dạng này người trẻ tuổi, hắn rất nguyện ý tới giao hảo. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Liêu Y, nói, Y, ta hiện tại đi một chuyến Khuynh Thành quốc tế, chờ ta trở lại về sau, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Diệp Phi ca, ngươi là muốn đi cùng Cố tỷ tỷ chào hỏi a? Liêu Y hỏi. Đúng a? Diệp Phi trừng mắt nhìn, nói, dù nói thế nào, ta cũng là hắn nhân viên nhà, chào hỏi hay là cần. Ừm ân, Diệp Phi ca, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Liêu Y Y ôn nhu gật gật đầu.
Được.
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó lái xe rời đi Thanh Thủy Vịnh cư xá. Tại đi Khuynh Thành quốc tế trên đường, Diệp Phi có chút bất đắc dĩ. Trước hai ngày thời điểm, hắn liền cho Cố Khuynh Thành phát cái tin nhắn ngắn, nói mình phải ở bên ngoài đợi mấy ngày, nhưng là Cố Khuynh Thành căn bản liền không có về. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi cũng đoán được, Cố Khuynh Thành khẳng định là tức giận. Cho nên, Diệp Phi dự định hay là tự mình đi nhìn một chút Cố Khuynh Thành tương đối tốt. Mà lại, Diệp Phi còn có một cái khác dự định, đó chính là mang lên Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người. Lần trước dẫn bọn hắn xuất ngoại, lịch luyện không đủ. Cho nên, hắn quyết định mang ba tên này đi cổ võ giới, hảo hảo lịch luyện một chút. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, Diệp Phi liền đến Khuynh Thành quốc tế. Đem xe ngừng đến dưới đất bãi đỗ xe về sau, Diệp Phi ngồi thang máy, trực tiếp lên lầu chương 1876, bị trọng thân. Chương 1876, bị trọng thân. Ngồi thang máy sau khi lên lầu, Diệp Phi đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Văn phòng bên trong truyền ra Cố Khuynh Thành dễ nghe thanh âm. Diệp Phi đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại dựa bàn làm việc. Nữ nhân sạch sẽ quận lại một đầu vẩy mực như mái tóc, lộ ra kia như là như thiên nga yêu nhã tuyết trắng cái cổ trắng ngọc. Nữ nhân hôm nay mặc một thân mét màu trắng đồ công sở, đưa nàng kia giống như tỷ lệ vàng dáng người, hoàn mỹ hiện ra. Bởi vì kia nghề nghiệp bộ váy có chút tu thần, riêng là đem kia có được hoàn mỹ đường vòng cung bờ mông siết móc ra đến, để người huyết mạch phú trường, không rời mắt nổi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vóc người đẹp, cái kia cũng thôi, càng mấu chốt là nữ nhân còn có một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Diệp Phi cảm giác cô nàng này giống như lại biến xinh đẹp, có chút biến hóa người bình thường là không nhìn thấy. Thì như nói, khí chất là lấy, có lẽ là bởi vì Cố Khuynh Thành có kiên trì tu luyện Lạc Nguyện Tâm Kinh cho nên nàng khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, thật là có điểm siêu trần thoát tục vị đạo. Không hổ là tương lai của mình lão bà, quả nhiên rất hoàn mỹ đâu. Diệp Phi trong lòng bên trong nói thầm câu, con mắt quả thực là từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, đem Cố Khuynh Thành dò xét nhiều lần. Lúc này, nghe tới mở cửa động tĩnh, Cố Khuynh Thành lập tức ngẩng đầu lên. Thấy người tiến vào là Diệp Phi, mà lại ra hỏa này ánh mắt còn có chút không thành thật địa trên người mình mù nghiêng mắt nhìn, Cố Khuynh Thành không khỏi nhăn nhăn mày liễu. Gia hỏa này vẫn là đổi không được dị vãng tính tình, nhìn thấy mỹ nữ, con mắt liền không thành thật. Là lấy, Cố Khuynh Thành rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết mình là mỹ nữ, mà Diệp Phi là đại lưu manh. Vì cái gì thứ bảy cùng chủ nhật chưa có về nhà, một tuần cũng không đến công ty? Cố Khuynh Thành cầm bút máy, thanh âm thanh lãnh điệu hỏi. Diệp Phi cười hắc hắc, đi tới, nói, Khuynh Thành, ta không phải cho ngươi phát tin nhắn sao, ta ở bên ngoài có việc.
Bên ngoài có việc?
Có chuyện gì? Cố Khuynh Thành trực tiếp đánh gãy Diệp Phi. Nói như thế nào đây? Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, việc này nói rất dài dòng. Đã nói rất dài dòng, vậy cũng chớ nói, dù sao ta cũng đối ngươi điểm kia phá sự không có hứng thú. Cố Khuynh Thành rất ngạo kiều địa khoát tay áo, nói, còn có chuyện gì a? Nếu là không có việc gì, vậy liền ra ngoài đi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Khuynh Thành, ta còn có việc. Diệp Phi cười ha hả nói.
Chuyện gì?
Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, nói, ta muốn xin nghỉ.
Cái gì?
Cố Khuynh Thành sững sờ, lại xin phép nghỉ? Cái gì gọi là lại xin phép nghỉ a? Ta giống như cũng không có mời qua bao nhiêu lần giả a. Diệp Phi bĩu môi nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành trực tiếp liền nộ kinh. Diệp Phi, từ năm trước đến năm nay, ngươi đợi ở công ty thời gian có một nửa a. Ngươi mỗi lần đều nói mình bề bộn nhiều việc, có việc xin phép nghỉ, mà lại vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng, còn ngay cả cái tin tức đều không có. Ngươi cho rằng ngươi là người lãnh đạo quốc gia a, có bận rộn như vậy? Mà lại, ngươi đi tính liền, nhưng là, ngươi có biết không đạo hữu người sẽ lo lắng. Nói đến phần sau, Cố Khuynh Thành cảm xúc có chút kích động, nhưng vẫn là vội vàng thắng xe lại. Mặc dù Cố Khuynh Thành phía sau còn chưa nói hết, nhưng Diệp Phi cũng minh bạch Cố Khuynh Thành muốn nói cái gì. Hắn lúc đầu cho là mình vô luận đi chỗ nào, Cố Khuynh Thành cũng sẽ không quan tâm chính mình. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới sự tình, nguyên lai mình mỗi lần ra ngoài, nữ nhân đều có lo lắng cho mình. Diệp Phi cảm giác tâm lý ấm áp, mỉm cười, nói, "Cảm ơn ngươi, Khuynh Thành."
"Cảm ơn cái gì?
Có cái gì tốt ạ?" Cố Khuynh Thành nết miệng lên, nói, "Thật sự là không hiểu đâu." Diệp Phi cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, về sau ta ra ngoài, vô luận nhiều bận điệu, đều sẽ cùng ngươi bắt được liên lạc, được không? Ai muốn ngươi liên lạc với ta, ai quản ngươi a?" Cố Khuynh Thành giả bộ tức giận về câu, sau đó nói, "Nói đi, ngươi lần này lại muốn đi đâu, đi làm cái gì?" Diệp Phi cũng không có tính toán dầu diếm, mà là nói thẳng nói, "Ta đã tìm tới Y Y thân thế tung tích, lần này rời đi, ta là nghĩ bồi tiếp Y Y đi gặp cha mẹ ruột của nàng, thuận tiện xử lý một chút việc." "Tìm tới Y Y thì cha mẹ ruột rồi?"
"Thật sao?"
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành lập tức kích động. Trước đó lúc sau Tết, Cố Khuynh Thành cũng có cùng Liều Y nói qua tâm. Khi nàng biết được Liều Y là cô nhi lúc, tâm lý rất đồng tình với Liều Y, mà lại nàng cũng thật thích cái này đơn thuần thiện lương nha đầu, cho nên hai người cũng thành tỉ muội. Mặc dù Cố Khuynh Thành ngoài miệng không nói gì, nhưng trên thực tế nàng cũng có âm thầm phái người nghe ngóng Liều Y thân thế tung tích. Chỉ tiếc tìm lâu như vậy lại cái gì cũng không có tìm tới, cho nên khi nàng nghe tới Diệp Phi nói tìm được Liều Y cha mẹ ruột lúc mới có thể kích động như vậy. Đối với Cố Khuynh Thành phản ứng, Diệp Phi hơi kinh ngạc, nói, "Khuynh Thành, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cùng Y là bằng hữu, ta đương nhiên kích động a." Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Ta thật nghĩ không rõ, giống Y đơn thuần như vậy thiện lương nha đầu, làm sao lại thích ngươi ra hỏa này? Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, đắc ý nói, đây còn không phải là chứng minh ta ưu tú. Thôi đi, thật sự là tự luyến. Cố Khuynh Thành cuồng lật mấy cái khinh khỉnh, sau đó nói, vậy các ngươi lúc nào xuất phát?
Đợi chút nữa liền xuất phát.
Diệp Phi về nói,
được, ta phê ngươi giả.
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, bất quá, khi tìm thấy Liều Y cha mẹ ruột về sau, nhớ được liên lạc với ta nói với ta một tiếng.
Ok, không có vấn đề.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đúng, vì phòng ngừa phát sinh cái gì đột phát tình trạng, ta còn chuẩn bị mang Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cùng đi. Cố Khuynh Thành cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp gật đầu, nói, tốt, ta phê chuẩn. Đối với Cố Khuynh Thành sảng khoái, Diệp Phi quả thực sửng sốt, cười nói, Khuynh Thành, thật không nghĩ tới à, ngươi lại có như thế thông tình đạt lý một mặt.
Cái gì gọi là vậy mà?
Cố Khuynh Thành mày liêu quét ngang, nói, khó nói ta bình thường liền không thông tình đạt lý sao?
Không không không, Khuynh Thành, ngươi bất cứ lúc nào đều thông tình đạt lý, là ta trong lòng hoàn mỹ nữ thần.
Diệp Phi nghiêm trang nói,
được rồi, ít tại cái này bên trong miệng lưỡi chân chu, mau mau cút.
Cố Khuynh Thành có chút buồn cười địa khoát tay áo.
Tuân mệnh, tổng tài đại nhân, ta cái này liền cút.
Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, sau đó giống một trận gió như đi tới Cố Khuynh Thành trước mặt, phủ phục ngay tại Cố Khuynh Thành trên môi luôn một cái, như chuẩn chuẩn lướt nước.
Lập tức, Diệp Phi lại giống một trận gió, quay người tông cửa xông ra.
Từ thân Cố Khuynh Thành đến rời phòng làm việc, toàn bộ quá trình dùng 3 giây không đến. Thẳng đến bang một tiếng, cửa ban công bị đóng lại lúc, Cố Khuynh Thành mới giật mình lấy lại tinh thần.
Vừa rồi
xảy ra chuyện gì?
Cố Khuynh Thành sờ sờ mình môi đỏ, gương mặt nóng lên.
Mình vừa rồi
bị trộm thân rồi.
Cố Khuynh Thành lập tức cảm giác tâm lý vừa thẹn vừa giận lại thẹn thùng.
Mình lại bị cái này đại lưu manh cho trộm thân.
A a a, Cố Khuynh Thành tâm lý trực tiếp phát điên.
Khi dễ người, quá khi dễ người.
Diệp Phi,
người cái này hỗn đản.
Cố Khuynh Thành hô to một tiếng, sau đó từ trên bàn cầm lấy một quyển sách, hướng phía cổng phương hướng ném tới.
Bang!
Một tiếng vang thật lớn.
Đứng ở ngoài cửa Diệp Phi sửng sốt bị giật mình kêu lên.
Chán ai ra, cái này chỉ sợ thật đem cô nàng này cho gây kinh a.
Lần trước nhìn lén thân thể của nàng, lần này lại trộm thân nàng.
Ách, Diệp Phi cảm giác mình tựa như là tại tìm đường chết.
Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi Cố Khuynh Thành kia như là thạch môi đỏ, nhớ tới kia mỹ diệu xúc cảm, Diệp Phi cảm giác liền xem như tìm đường chết cũng đáng.
Diệp Phi, vừa rồi làm sao động tĩnh lớn như vậy, Khuynh Thành làm sao rồi?
Lúc này, bên cạnh trợ lý văn phòng Tần Mộc Lam mở cửa, đi ra, một mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi.
Ách, không thế nào không thế nào, ha ha.
Ha ha.
Diệp Phi lắc đầu liên tục, khoe miệng lộ ra nụ cười như ý. Tần Mộc Lam là cái nữ nhân thông minh, tự nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy.
Nàng híp híp mắt, nói, bại hoại, ngươi đến cùng đem Khuynh Thành như thế nào rồi?
Diệp Phi nết nết miệng, cười hát hát nói, cũng không có đem nàng như thế nào à, chính là trộm thân nàng một chút.
Tần Mộc Lam một mặt không nói nhìn về phía Diệp Phi, buồn cười nói, Diệp Phi, ngươi đây là đang tìm đường chết à?
Ê!
Khuynh Thành hẳn là sẽ không tức giận à?
Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi một câu.
Chương 1877, phế vật thiên tài.
Chương 1877, phế vật thiên tài.
Cái này ta cũng không rõ ràng, Khuynh Thành tính cách có chút cổ quái, ta cũng đoán không được.
Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, cười nói, bất quá, nếu như lần này Khuynh Thành không có đặc biệt giận ngươi, vậy nói rõ nàng đã chậm chậm bắt đầu tiếp nhận ngươi.
Vậy ngươi cầm xuống Khuynh Thành tỷ lệ cũng liền cao hơn nha.
Diệp Phi cười hắc hắc, nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí Mặc trò cần cố gắng a.
Tần Mộc Lam vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, đúng, ngươi vừa rồi đi tìm Khuynh Thành, đến cùng có chuyện gì a?
Ta mấy ngày nay muốn đi ra ngoài có chút việc, cho nên hướng Khuynh Thành xin phép nghỉ.
Diệp Phi cười bẩy nói,
lại xin phép nghỉ.
Tần Mộc Lam một mặt buồn bực nhìn xem Diệp Phi, nói, lần này xin phép nghỉ, lại là muốn đi làm gì?
Diệp Phi thực như bẩy nói, trước mấy ngày ta tìm tới Y Y thân thế tung tích, cho nên mấy ngày nay ta chuẩn bị bồi Y cùng đi gặp nàng cha mẹ ruột.
Ngươi thật tìm tới Y cha mẹ ruột rồi.
Tần Mộc Lam nghe xong cũng kích động.
Dù sao nàng cùng Liêu Y quan hệ cũng rất tốt,
cái kia ôn nhu thiện lương lại đơn thuần nữ hải, lưu cho nàng ấn tượng còn rất sâu.
Mà lại đối với Liêu Y sự tình, nàng cũng biết một chút.
Thật.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Y sinh ra ở cổ võ giới Vân Hà Cốc, phụ thân của nàng chính là Vân Hà Cốc tốc chủ.
Mộc Lam bảo bối, ngươi là cổ võ Tần gia người, hẳn là biết Vân Hà Cốc ca.
Ý là Vân Hà Cốc người.
Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, sau đó nói, tại cổ võ giới, đích xác có Vân Hà Cốc một chỗ như vậy.
Bất quá, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng có đi qua.
Ta nghe nói kêu bên trong ngăn cách với lời, có bên trong đích xác rất ít người cùng cổ võ giới môn phái khác lui tới, xem như một cái đặc lập độc hành tồn tại.
Khó trách ta cùng Ý chung đụng thời điểm, luôn cảm thấy trên người nàng có loại cảm giác kỳ quái, không giống như là thế tục giới người.
Không nghĩ tới, nha đầu này vậy mà sinh ra ở Vân Hà Cốc.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, cho nên, lần này ta không chỉ có phải bồi Y đi gặp cha mẹ ruột của nàng, còn muốn giúp nàng giải quyết cọc một chuyện tình.
Chuyện gì?
Tần Mộc Lam hỏi.
Y đại bá muốn giành cốc chủ vị trí, chuẩn bị ra hại cha mẹ ruột của nàng.
Cho nên, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới ngăn cản.
Diệp Phi híp híp mắt, nói.
Cần ta trợ giúp sao?
Tần Mộc Lam mày liễu nhăn lại, hỏi.
Nàng sinh ra ở cổ võ Tần gia, biết đến cũng rất nhiều.
Tại cổ võ giới, tranh đoạt chức trưởng môn, cốc chủ chi vị, đạo chủ chi vị sự tình thường có phát sinh, cho nên nàng tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc.
Mộc Lam bảo bối, ngươi ngay tại công ty bảo vệ tốt Khuynh Thành liền tốt, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, dù sao Khuynh Thành tu vi còn rất thấp, nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng cũng rất khó có năng lực tự bảo vệ mình. Đúng, Diệp Phi, ngươi nói đến đây bên trong, ta ngược lại là nhớ tới. Trước hai ngày, Khuynh Thành tìm được ta, để ta hỗ trợ nhìn nàng một cái tu vi vì cái gì tăng lên không dậy. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức giật mình, nói, Mộc Lam bà bối, ngươi sẽ không phải là cùng Khuynh Thành ăn ngay nói thật đi.
Ừm,
ăn ngay nói thật. Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, có ý tứ gì? Diệp Phi quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành văn phòng, sau đó ép thấp giọng, nói, Mộc Lam bà bối, ngươi hẳn là cũng nhìn ra, Khuynh Thành mặc dù tại giới kinh doanh xem như một cái tài nữ, nhưng là nàng đối tu luyện, đích thật là không có thiên phú gì. Ta đã sớm cho nàng một bộ đỉnh cấp nội công tâm pháp Lạc Nguyệt Tâm Kinh, nhưng đến bây giờ, tu vi của nàng như cũng dừng lại tại hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, mà lại căn bản liền không có đột phá dấu hiệu. Tần Mộc Lam che miệng cười một tiếng, nói, ý của ngươi là nói, Khuynh Thành là tu luyện phế vật.
Ê!
Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ngươi thật cảm thấy Khuynh Thành là tu luyện phế vật? Tần Mộc Lam có nhiều thâm ý địa hỏi một câu.
Ừm,
có ý tứ gì? Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Mộc Lam, chẳng lẽ không phải a? Tần Mộc Lam cười duyên một tiếng, nói, tiểu phôi đản, ta vẫn cảm thấy ngươi là trong truyền thuyết tiên tài tu luyện, hẳn là đối cổ võ hiểu rất rõ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Mộc Lam bà bối, ngươi đến cùng nói là ý gì a? Ta làm sao có chút nghe không hiểu rồi. Diệp Phi cảm giác không hiểu thấu. Có ý tứ gì đâu, chính ngươi đằng sau đi chậm rãi hiểu rõ đi, ta chưa hết không lộ ra. Tần Mộc Lam cười thần bí, tiến đến Diệp Phi bên hai, nói, tóm lại, vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định phải làm cho Khuynh Thành trở thành nữ nhân của ngươi. Bởi vì, chỉ cần Khuynh Thành trở thành nữ nhân của ngươi, đằng sau ngươi đem thu hoạch không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mộc Lam bà bối, ngươi liền chớ cùng ta làm trò bí hiểm, nói thẳng đi, vì cái gì nhất định phải làm cho Khuynh Thành trở thành nữ nhân của ta a? Diệp Phi cảm giác cái này đại yêu tinh là đang cố ý tại sâu khẩu vị của mình. Chính ngươi chậm rãi đi tìm hiểu đi. Tần Mộc nhưng khanh khách một tiếng, sau đó nói, tóm lại, Khuynh Thành cũng không phải trong miệng ngươi tu luyện phế vật. Chỉ cần thời cơ vừa đến, nàng nhưng so với cái kia cái gọi là thiên tài tu luyện còn thiên tài. Tốt, vậy ta trước hết không chậm trễ thời gian của ngươi, đi sớm về sớm, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta, chú ý an toàn. Nói xong, Tần Mộc Lam liền quay người đi tiến vào phòng làm việc của mình. Thẳng đến cửa ban công bị đóng lại, Diệp Phi vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại cổng. Đến cùng có ý tứ gì a? Mình thật chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Khuynh Thành không phải tu luyện phế vật, mà là thiên tài. Nhưng nếu như nàng thật là thiên tài tu luyện, vậy mình hẳn là đã sớm nhìn ra a. Lam tỷ nói tới thời cơ lại là cái gì? Còn có, vì cái gì Lam tỷ nhất định phải làm cho mình bởi tới Khuynh Thành? Đây hết thảy đều để Diệp Phi cảm giác giống như là một bí mật. Thôi, về sau lại từ từ hiểu rõ đi, hiện tại cần gấp nhất chính là nhanh đi Vân Hạ Cốc. Diệp Phi lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là lập tức ngồi thang máy, đi tới tầng 1. Đi tới công ty cổng, vừa hay nhìn thấy Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ từ nơi không xa đi tới. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ. Diệp Phi cười phất phất tay. Phi ca. Trương Bảo Côn ba người nhìn thấy Diệp Phi, sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian chạy tới. Gần nhất tu luyện có giải vào sao? Diệp Phi cho Trương Bảo Côn ba người một người ném điếu thuốc, hỏi một câu. Có một chút giải tiến vào, nhưng không phải quá lớn, khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn có chút khoảng cách. Lục Khinh Hồng bề nói. Phi ca, tiên tiên và hậu thiên cảnh giới đích xác khác biệt, tu luyện càng thêm khó khăn, muốn rất nhanh đột phá rất khó. Đường Vũ nói. Phi ca, ta tình huống giống như bọn hắn. Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu. Ừm, tu luyện một chuyện không thể nóng nổi, cần tuần tự dần tiến vào. Đến tiên tiên, các ngươi không đơn giản cần tu luyện thân thể, càng hẳn là hảo hảo cảm ngộ một chút mình tu luyện võ đạo, dạng này có lợi cho tu luyện của các ngươi. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu. Tốt, ba người các ngươi hiện tại nhanh đi đổi một bộ quần áo, mấy ngày nay chúng ta cùng đi một chỗ. Diệp Phi nói. Đi chỗ nào? Trương Bảo Côn nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Phi. Đi cổ võ giới. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, đến lúc đó khẳng định sẽ có một trận đại chiến muốn đánh, cho nên vừa vặn có thể mang các ngươi đi lịch luyện một chút. Phi ca, ta trước đó liền nghe nói có cổ võ giới, chỉ là một mực không có đi qua. Không nghĩ tới một ngày kia, ta lại còn có thể đi cổ võ giới. Đường Vũ cũng hưng phấn lên. Trương Bảo Côn cảm giác rất mới lạ, hướng Đường Vũ truy hỏi nói, tiểu Đường, cổ võ giới ở đâu? Kia bên trong chơi vui sao? Ngươi hỏi ta nào biết đạo a, ta lại không có đi qua. Đường Vũ giang tay ra. Trương Bảo Côn a một tiếng, sau đó hưng phấn địa trà sát tay, ồn ào nói, quá tốt, ta rốt cục lại có đỡ có thể đánh. Nhưng mà, duy chỉ có Lục Khinh Hồng sắc mặt có chút biến một chút, nhưng không có lên tiếng. Lục Khinh Hồng biểu tình biến hóa, Diệp Phi tự nhiên xem ở mắt bên trong. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, sau đó nói, tốt, cho các ngươi 10 phút, nhanh đi chuẩn bị một chút. Vâng. Trương Bảo Côn ba người gật đầu một cái, tranh thủ thời gian quay đầu liền rời đi. Cùng ước chừng 10 phút, Trương Bảo Côn ba người liền đổi một thân trang phục bình thường, chạy tới. Đường Vũ mang lên ám khí, Lục Khinh Hồng vẫn như cũ mang lên hắn kia đem dùng màu đen bao da bao khỏa thanh liên kiếm. Đã Phi ca nói có đỡ muốn đánh, kia đương nhiên phải chuẩn bị mạo xương điểm chương 1878, chấn động không gì sánh nổi. Chương 1878, chấn động không gì sánh nổi. Phi ca, bọn ta đều chuẩn bị kỹ càng. Trương Bảo Côn kích động ồn ào một câu. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng nhẹ gật đầu, biểu thị chuẩn bị hoàn tất.
Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ đi trước một chỗ, sau đó lại xuất phát.
Diệp Phi nói một câu, sau đó cân nhắc đến Trương Bảo Côn hình thể nguyên nhân, liền dùng tích tích gọi một cô SUV. Chẳng được bao lâu, xe liền đến. Diệp Phi bốn người ngồi lên xe, cùng một chỗ tiến về Thanh Thủy Vịnh cư xá. Tại đi trên đường, Trương Bảo Côn tò mò hỏi, Phi ca, bọn ta hiện tại muốn đi đâu?
Hiện tại chúng ta đi trước Thanh Thủy Vịnh cư xá tiếp một chút ý, còn có một cái từ Vân Hà Cốc đến huynh đệ, sau đó chúng ta lên một tiếng về cổ võ Vân Hà Cốc.
Diệp Phi về nói, Phi ca, tại sao phải mang tẩu tử cùng đi?
Đường Vũ Kỳ quái điệu hỏi.
Diệp Phi cũng không có dấu diếm, liền đem hai ngày trước cái kia buổi tối phát sinh sự tình giảng cho Trương Bảo Côn ba người nghe. Nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Đường Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nói, cái kia gọi Liễu Quân Minh giá hỏa cũng quá độc ác đi, vậy mà vì đoạt được cốc chủ chi vị, không tiếc giết hại thân nhân của mình. Như loại này người, sống trên đời, chính là đối với người khác một loại uy hiếp.
Ừm, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ người này.
Lục Khinh Hồng ánh mắt lạnh lẽo, tiếp một câu.
Ai dám tổn thương tẩu tử, đó chính là cùng ta không phải chơi chết hắn không thể.
Trương Bảo Côn đấm đấm ngực, ồn ào một tiếng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, cổ võ giới nhưng khác biệt vào thế tục giới pháp luật tại kia bên trong không làm được. Kia bên trong là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh, người khác liền sẽ tôn trọng ngươi, trái lại, người khác liền sẽ khi dễ ngươi, đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Mà lại, nơi đó ẩn thế cao thủ cũng có rất nhiều, cho nên, đến lúc đó chúng ta đi vào, cũng muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, rõ chưa?
Minh bạch.
Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu.
Xe ước chừng mở hơn 20 phút, liền đến nước trong định cư xá. Diệp Phi bốn người vừa xuống xe, liền thấy Liễu Y cùng Đoàn Lâm Phong hai người đã tại cửa tiểu khu chờ lấy.
Liễu Y nhìn thấy Diệp Phi bốn người đến, tranh thủ thời gian mang theo Đoàn Lâm Phong tiến lên đón.
Phi ca, Bảo Côn ca, Khinh Hồng ca, Đường Vũ ca.
Liễu Y mỉm cười hô một tiếng.
Đầu tư tốt.
Trương Bảo Côn ba người cười lên tiếng chào hỏi.
Diệp Phi ca, Bảo Côn ca bọn hắn lần này cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao?
Liễu Y hỏi.
Đúng thế.
Diệp Phi gật gật đầu, nói, Bảo Côn bọn hắn đi theo chúng ta cùng đi, đến lúc đó lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng.
Yên tâm đi, tẩu tử, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền đánh chết hắn.
Trương Bảo Côn cơ cơ đống cắt lớn nắm đấm, nói,
tạ ơn Bảo Côn ca.
Liệu Y thì hướng Trương Bảo Côn ngọt ngào cười.
Tẩu tử, không cần cảm ơn.
Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu.
Sau đó, Liệu Y lại mỉm cười hướng Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ nói một tiếng cảm tạ.
Diệp tiên sinh, xin hỏi ba vị này là?
Đoàn Lâm Phong quét mắt Trương Bảo Côn ba người, trong lòng nhất thời giật mình.
Khá lắm, không nghĩ tới cái này ba cái trẻ tuổi tiểu tử tu vi vậy mà đều tại tiên tiên sơ kỳ cảnh giới.
Mặc dù so với Diệp Phi còn kém mấy cấp bậc, nhưng cho Đoàn Lâm Phong như cũ mang đến không ít rung động.
Dù sao, ba người này còn rất trẻ.
Đoàn tiên sinh, ba vị này là huynh đệ của ta, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ.
Trương Minh, Lục Minh, Đường Minh, các người tốt, ta gọi Đoàn Lâm Phong.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng hướng Đoàn Lâm Phong chắp tay.
Chỉ bất quá, Trương Bảo Côn nhìn thấy Đoàn Lâm Phong lúc, con mắt hơi sáng.
Mặc dù hắn không cách nào biết được Đoàn Lâm Phong đến cùng là tu vi gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, người trước mắt này tuyệt đối là cường giả.
Đoàn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi thật giống như rất lợi hại, nếu không bọn ta đánh một trận a.
Trương Bảo Côn cười ha hả đề nghị nói.
Ba.
Diệp Phi trực tiếp một bàn tay đập vào Trương Bảo Côn trên nót, tức giận nói, Bảo Côn, hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm, đằng sau đi Vân Hạc Lốc, có người đánh.
Nha.
Tốt a.
Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lúc này mới bỏ đi cùng Đoàn Lâm Phong đánh một trận suy nghĩ.
Đoàn tiên sinh, ngươi chớ để ý, ta cái này huynh đệ chính là cái tính tình này, thích tìm người đánh nhau.
Bất quá, tâm tính của hắn hay là rất hiền lành.
Diệp Phi cười nói với Đoàn Lâm Phong.
Ha ha, không có việc gì, ta thích Trương huynh dạng này trực sảng tính tình.
Đoàn Lâm Phong cười về nói.
Hắc hắc, ta cũng thích ngươi.
Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, nói, nếu là ngươi cùng ta đánh một trận, ta liền càng thích ngươi.
Đoàn Lâm Phong lập tức liền im lặng.
Cái này to con thật đúng là thích đánh nhau a đủ a, Bảo Côn.
Diệp Phi trừng mắt nhìn Trương Bảo Côn, sau đó nói, tốt, đã tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi.
Đúng, Diệp tiên sinh, lại xuất phát trước đó, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút đồ vật.
Đoàn Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói,
thứ gì?
Diệp Phi kỳ quái địa hỏi.
Diệp tiên sinh, đã ngươi hiểu rõ cổ võ giới, vậy ngươi hẳn là biết, người ở đó là rất không chào đón thế tục giới người đi vào.
Cho nên, vì để tránh cho trên đường gặp được phiền toái không cần thiết, chúng ta mỗi người cần chuẩn bị một bộ cổ trang.
Đoàn Lâm Phong nói.
Trải qua Đoàn Lâm Phong một nhắc nhở, Diệp Phi lập tức phản ứng lại, Đoàn tiên sinh, hay là ngươi nghĩ chủ đáo?
Đoàn Lâm Phong cười cười, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
Sau khi gọi điện thoại xong, Đoàn Lâm Phong liền đối với Diệp Phi nói, Diệp tiên sinh, chờ một chốc lát, ta để người lưu tại Ninh Hải nhãn tuyến đưa mấy bộ quần áo tới.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Cùng ước chừng mười mấy phút, chỉ thấy một chiếc xe taxi lái tới.
Xe dừng ở cửa tiểu khu về sau, một người mặc phổ thông phục sức, tướng mạo phổ thông, tu vi tại tiên tiên sơ kỳ nam tử mang theo một cái túi đi nhanh lên đi qua.
Đoàn tiên sinh, ngài muốn đổ vật.
Nam tử này đi tới, đem cái túi đưa cho Đoàn Lâm Phong.
Vất vả.
Đoàn Lâm Phong tiếp nhận cái túi, nói câu.
Nam tử này gật gật đầu, không nhiều lời một câu, ngăn lại một chiếc xe, cấp tốc rời đi.
Đợi đến quần áo đưa tới về sau, Diệp Phi liền nói, đi thôi, chúng ta xuất phát.
Vâng. Mọi người nhao nhao gật đầu đáp lại. Sau đó, Diệp Phi cùng Y một người gọi một chiếc xe, sau đó cùng một chỗ hướng phía Ninh Hải đường sắt cao tốc đứng chạy tới. Dù sao, từ Ninh Hải có đến Thái Sơn thẳng tới đường sắt cao tốc, cho nên Diệp Phi mới lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc mà không phải máy bay. Diệp Phi một đoàn người đi tới Ninh Hải đường sắt cao tốc đứng, trực tiếp cho nơi này trạm trưởng gọi điện thoại. Dù sao lần trước nơi này trạm trưởng quả thực là đem mình phương thức liên lạc cho Diệp Phi, còn nhiều lần cường điệu, chỉ cần Diệp Phi đến ngồi xe, hết thảy công việc hắn đều có thể thích đáng an bài. Đã hộ quốc long tướng thân phận có cái này đãi ngộ đặc biệt, kia khỏi phải ngu sao mà không dùng. Điện thoại đánh xong không bao lâu, chỉ thấy cái này đường sắt cao tốc đứng trạm trưởng tranh thủ thời gian chạy tới. Trạm trưởng trên mặt chất đầy tiêu dung, nói: "Diệp tiên sinh, tiến về Thái Sơn đứng đường sắt cao tốc cùng chỗ ngồi đều đã an bài tốt, hiện tại liền có thể lên xe." "Ừm, ta." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu. "Không không không, không cần cảm ơn, Diệp tiên sinh, ngài có thể liên lạc với ta, thực tế là vinh hạnh của ta." Mắt thấy cái này trạm trưởng lại chuẩn bị vớt mông ngựa, Diệp Phi liền trực tiếp đánh gay nói: "Hay là mang bọn ta lên xe đi." "Tốt, tốt, các vị, mời tới bên này." Trạm trưởng rất thức thời gật gật đầu, sau đó dẫn theo Diệp Phi một đoàn người, đi đặc thù thông đạo, ngồi lên đường sắt cao tốc. Bên trên đường sắt cao tốc về sau, trạm trưởng lại phản phất bàn giao trên xe nhân viên công tác, nhất định phải hảo hảo phục vụ tốt Diệp Phi một đoàn người. Sau đó, trạm trưởng cùng Diệp Phi lên tiếng chào, sau đó liền rời đi. Cũng không lâu lắm, đường sắt cao tốc khởi động, hướng phía Thái Sơn đứng chạy tới. Bởi vì Ninh Hải khoảng cách Thái Sơn vẫn còn tương đối xa, cho nên đợi đến Diệp Phi một đoàn người đến Thái Sơn đứng thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Đi ra đường sắt cao tốc đứng về sau, Đoàn Lâm Phong hỏi: "Diệp tiên sinh, nếu không chúng ta tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi vào?" "Khỏi phải, vừa bạn cái này bên trong ban đêm không ai, chúng ta đi vào cũng sẽ không có người phát hiện." Diệp Phi nói. "Ừm, vậy được rồi." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người ngồi xe, đi tới Thái Sơn du lịch cảnh khu. Xuống xe về sau, Liều Y, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người đều có chút ngộng. Cái này đêm hôm khuya khoắt, chạy thế nào đến Thái Sơn du lịch cảnh khu đến rồi? "Diệp Phi ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Cái này bên trong không phải cảnh khu a?" Liều Y nghi hoặc địa hỏi. Chương 1879, phát sinh biến đổi lớn. Chương 1879, phát sinh biến đổi lớn. Diệp Phi cười cười, nói: "Y, bởi vì thông hướng cổ võ giới lối vào ngay tại dưới chân núi Thái Sơn một nơi nào đó, cho nên chúng ta mới phải tới nơi này." "Nha, nguyên lai là dạng này." Liều Y nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng chỉ cần có Diệp Phi tại, nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Dù sao, chỉ cần đi theo Diệp Phi ca đi, là được. "Đi thôi." Diệp Phi nói câu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn bọn người, đi tiến vào Thái Sơn du lịch cảnh khu. Bởi vì hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, cái này bên trong cũng không ai, cho nên Diệp Phi một đoàn người thuận lợi địa đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp về sau, Diệp Phi một đoàn người dần dần gần dựa vào cổ võ giới lối vào. Chỉ gặp, cách đó không xa là một cái cao vút trong mây đại sơn, thác nước xung kích mà xuống, đập tại nham thạch bên trên, rầm rầm rung động. Dọc theo con đường này, Liều Y, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô, duy chỉ có Lục Khinh Hồng rất bình tĩnh, thật giống như sớm đã có tới qua đồng dạng. Nhìn thấy Lục Khinh Hồng bình tĩnh như thế, Diệp Phi chỉ là cười cười, tâm lý suy đoán cũng càng khẳng định. Đi trong chốc lát, Diệp Phi liền dẫn mọi người đi tới thác nước miệng. "Phi ca, cái này bên trong giống như cái gì đều không có nha, bọn ta làm sao đi vào đi?" Trương Bảo Côn nhìn chung quanh một chút, một mặt một bức. Liều Y cùng Đường Vũ hai người cũng rất tò mò, bởi vì bọn hắn căn bản không thấy được cái gì cửa vào. Diệp Phi cười cười, nói: "Cửa vào ngay tại phía sau thác nước." "Cái gì? Phía sau thác nước?" Đường Vũ nghe xong, trực tiếp bị kinh ngạc đến. "Đúng." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Bất quá, lại đi vào trước đó, chúng ta trước đổi một bộ quần áo đi." Sau đó, một đoàn người từ cái túi bên trong một người cầm một bộ cổ trang, sau đó chui tiến vào rừng cây, thay quần áo đi. Thay xong quần áo, khi Diệp Phi một đoàn người đi ra thời điểm, mỗi người đều biến cái tang. "Ta không biết, trở về sau vì một nhóm người này là muốn đi diễn cổ trang hí. Nhất là Liễu Y, rất có cổ trang mỹ nhân ý vị." Liễu Y mặc một thân khói màu xanh váy dài, ống tay áo bên trên hoa văn giao thoa, váy chỗ thêu lên một con bay múa hồ điệp, bên ngoài hất lên một kiện xanh nhạt sắc khinh bạc sa y, mỏng manh sợi tơ bên trong thêu lên một đóa đóa nở rộ hoa anh đào, để Liễu Y cả người xem ra như hoa sen mới nở, dịu dàng lịch sự tao nhã. "Y, không nghĩ tới ngươi mặc cổ trang còn rất phù hợp." Diệp Phi thỏa mãn gật đầu nói. "Thật sao?" Liễu Y khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói: "Ta cho tới bây giờ không xuyên qua cổ trang đâu, hôm nay là lần đầu." "Hắc, Phi ca, ta xoáy không?" Trương Bảo Côn giật giật trên người mình màu xám lớn áo khoác ngoài, cười ngây ngô lấy hỏi. "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Ngươi vẫn là để Khinh Hồng bọn hắn đánh giá đi." "Bảo Côn, ta cảm thấy ngươi rất giống một cái mã phu." Lục Khinh Hồng rất chân thành địa nói. Đường Vũ thì là nín cười, nói: "Không đúng không đúng, Bảo Côn, ta cảm thấy ngươi càng giống là một cái đồ tể." "Cái gì là mã phu? Cái gì là đồ tể a?" Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, truy hỏi nói: "Ách, chính là nói ngươi rất đẹp trai ý tứ." Đường Vũ nói: "Hắc, ta nương cũng một mực nói ta rất đẹp trai." Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy nhẹ gật đầu. Diệp Phi cũng là bị mấy cái này tên dở hơi làm vui, nói: "Được rồi, đều đừng kéo con bê, chúng ta gấp đuổi đi vào đi." "Vâng." Đoàn Lâm Phong dẫn đầu thi triển kinh công, thả người nhảy lên, nhảy tiến vào thác nước bên trong. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cũng trước sau nhảy vào.
"Ý Điệp, Ý Điệp, ta có ngươi."
Diệp Phi nói với Liêu Ý Ý Điệp câu, sau đó ngồi xuống thân.
"Được rồi, Diệp Phi ca."
Liêu Ý Ý Điệp nhẹ gật đầu, sau đó leo đến Diệp Phi trên lưng. Sau đó, Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, siêu một tiếng, vọt tiến vào thác nước. Tiến vào thác nước về sau, Diệp Phi một đoàn người lại xuyên qua một cái thật dài địa thông đạo. Khi mở ra cuối cùng một cái sau cửa đá, Diệp Phi một đoàn người lại nhảy ra một cái thác nước, liền đến cổ võ giới. Lúc này, cổ võ giới sắc trời cũng đã tối xuống, trên trời tinh tinh cùng mặt trăng cũng chậm chậm bò lên trên bầu trời. Nơi xa là chập trùng núi cao, có chút hùng vĩ. "Diệp Phi ca, có nói cái này bên trong chính là cổ võ giới sao?" Liêu Ý Ý nhìn qua phương xa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc.
"Đúng vậy, Ý Ý Ý, chúng ta đã đến cổ võ giới."
Diệp Phi cười bày nói.
"Trời ạ, thật không nghĩ tới, tại chúng ta Hoa Hạ lại có một chỗ như vậy."
Liêu Ý Ý hít sâu một hơi, nói, "Cái này bên trong không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, so với hoàn cảnh lọt vào phá hư thế tục giới, nơi này xác thực rất không tệ."
Diệp Phi cười cười, nói, "Mặc dù cổ võ giới một mực diễn tiếp theo cổ nhân sinh hoạt, nhưng bọn hắn cũng cùng lúc đều tiến vào, sử dụng chúng ta thế tục giới một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, bất quá, bọn hắn ngược lại là không có sử dụng xe con cùng phá hư hoàn cảnh đồ vật. Đợi chút nữa chúng ta đi phiên chợ bên trên, liền biết, cái này bên trong so với thế tục giới, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới."
Khó trách cuối cùng nghe nói cổ võ giới bên trong cao thủ đông đảo. Đường Vũ cảm thán nói, "Ở vào tình thế như vậy tu luyện, võ công nghị không tăng lên cũng khó khăn a."
Lúc này, Diệp Phi cười híp mắt nhìn về phía không có cái gì kinh ngạc biểu lộ Lục Khinh Hồng, nói, "Khinh Hồng, lần nữa trở lại cổ võ giới, phải cùng ngươi rời đi cổ võ giới thời điểm, không có phát sinh biến hóa gì à?"
"A." Lục Khinh Hồng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Phi ca, ngươi biết ta là cổ võ giới người?"
Diệp Phi gật đầu nói, "Dọc theo con đường này, Ý Ý Ý, Bảo Côn cùng Đường Vũ đều đầu góc choáng váng, duy chỉ có ngươi, Môn Thanh. Cho nên, ta mới khẳng định, ngươi hẳn là cổ võ giới người."
"Cái gì?
Khinh Hồng, ngươi là người nơi này?"
Đường Vũ nhìn về phía Lục Khinh Hồng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc.
Trương Bảo Côn cùng Liêu Ý Ý cũng tò mò nhìn về phía Lục Khinh Hồng.
"Ừm."
Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu.
"A đủ."
Đường Vũ trực tiếp đưa tay ôm chầm Lục Khinh Hồng, nói, "Khinh Hồng, ngươi thật không có suy nghĩ à, ngươi là cổ võ giới người, làm sao không nói sớm à?"
Lục Khinh Hồng trợn mắt, nói, "Ngươi lại không có hỏi qua ta."
"Khinh Hồng, vậy là ngươi cổ võ giới cái nào môn phái?"
Diệp Phi tò mò hỏi.
"Phi ca, ta đến từ Tại Kiếm Tông."
Lục Khinh Hồng bề nói.
"A, nhớ tới, trước đó ta đến cổ võ giới, gặp qua Kiếm Tông trưởng môn."
Diệp Phi cười bề nói.
"A, Phi ca, ngươi gặp qua phụ thân ta."
Lục Khinh Hồng nghe xong, quả thực cảm thấy kinh ngạc.
"Ừm, việc này nói rất dài dòng, phía chúng ta đi một bên nói."
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói với Đoàn Lâm Phong, "Đoàn tiên sinh, chúng ta cũng không biết như thế nào mới có thể đi Vân Hà Cốc, ngươi đến mang đường đi."
"Được rồi, Diệp tiên sinh."
Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, "Vân Hà Cốc tại cổ võ giới tận cùng phía đông, khoảng cách cái này bên trong xa xôi. Đương nhiên, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường lời nói, 3 ngày cũng đầy đủ. Bất quá, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta hay là đi phụ cận Đông Hương thành phố tìm khách sạn, nghỉ chân một chút đi."
"Được, vừa vặn mọi người bụng cũng đói, có thể ăn một chút gì, ngủ một giấc, ngày mai sẽ lên đường."
Diệp Phi nói.
Liêu Ý Ý thì cùng Trương Bảo Côn mấy người đều gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, Diệp Phi một đoàn người tại Đoàn Lâm Phong dẫn đầu dưới, tiến về phụ cận Đông Hương thành phố. Trên đường đi, Diệp Phi đem lần trước đến cổ võ giới phát sinh sự tình, toàn bộ giảng cho Liêu Ý Ý cùng Trương Bảo Côn mấy người nghe.
Liêu Ý Ý và bọn người sửng sốt nghe được kinh tâm động phách, nhất là khi nghe nói Diệp Phi một người khiêu chiến cổ võ giới các đại môn phái thời điểm, Liêu Ý Ý cùng Trương Bảo Côn mấy người kinh ngạc nói không ra lời.
Thẳng đến Diệp Phi kể xong, Liêu Ý Ý cùng Trương Bảo Côn mấy người đều không có lấy lại tinh thần.
Liêu Ý Ý nhìn về phía Diệp Phi, nhu nhu mà nói, "Không nghĩ tới Lam tỷ vậy mà cũng là cổ võ giới người, còn gặp nhiều chuyện như vậy."
"Diệp Phi ca, may mắn ngươi kịp thời tới cứu Lam tỷ, bằng không, Lam tỷ cả đời này hạnh phúc coi như hủy."
Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ Liêu Ý Ý đầu. Nha đầu này vậy mà không có ăn dấm, ngược lại ngay lập tức cân nhắc chính là Tần Mộng Lam tao ngộ. Thật đúng là cái đơn thuần thiện lương nha đầu đâu.
Không nghĩ tới cổ võ giới phát sinh dạng này biến đổi lớn.
Lục Khinh Hồng cảm khái một tiếng, nói, "Trước kia là Hiên Viên gia xếp hạng thứ nhất, không nghĩ tới bây giờ Cơ gia cùng Tần gia xếp tới thứ nhất cùng vị thứ hai. May mắn phụ thân không có cùng phi ca ngươi đối nghịch, bằng không, ta cũng không biết đạo làm như thế nào đối mặt phi ca ngươi. Bất quá, để ta không thể nghĩ đến chính là, Cơ gia gia chủ vậy mà là phi ca mẹ của ngươi."
"Đúng vậy a, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới. Cho nên nói, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy."
Diệp Phi nhún vai, chỉ hướng phía trước, nói, "Các vị, phiên chợ đến, chúng ta đi tìm khách sạn ăn cơm đi."